Chương 2978, không cẩn thận rơi xuống tờ giấy. Chương 2978, không cẩn thận rơi xuống tờ giấy. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý dòng nước cọ rửa chính mình khuôn mặt, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến một ngày này phát sinh sự tình, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy Trương Hoa cùng Lao Triệu động tác kế tiếp, cùng với cái tiết như thế nào ứng đối. Sau khi rửa mặt xong, Trần Bình đi ra nhà vệ sinh, trên thân bọc lấy một cái khăn tắm. Hắn đi đến bên giường, vén chăn lên, chậm rãi nằm xuống. Trong phòng an tĩnh vô cùng, chỉ có hắn nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Hắn nhìn trần nhà, suy nghĩ dần dần bay xa, không biết qua bao lâu, rốt cục tại mọi mệt bên trong từ từ thiết đi. Thế mà, đêm này đã định trước không biết bình tĩnh. Tại thành thị một chỗ khác, Trương Hoa trốn ở góc tối bên trong, thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn biết rõ chính mình sở tác sở vi, đã gây nên cảnh sát cùng Trần Bình bọn người chú ý, tiếp xuống tới thời gian đem về tràn ngập nguy hiểm. Nhưng hắn lại không cam tâm cứ thế từ bỏ, cái kia hai hộp tam cao viên thuốc đại biểu to lớn lợi ích, để hắn muốn ngừng mà không được. Hắn trong bóng đêm cắn răng, nắm chặt quyền đầu, trong lòng rất rõ ràng tình huống nhất định sẽ phái người theo dõi hắn. Lúc này thời điểm, hắn chính tính toán như thế nào thoát khỏi cảnh sát giám thị, tiếp tục áp dụng hắn kế hoạch trả thù. Đặc biệt là bị Triệu Lệ Lệ dẫn người đánh một trận, đồng thời cướp đi 1,2 triệu, hắn một hơi này có thể nuốt không trôi. Mà tại một nhà khác khách sạn bên trong, lão Triệu nằm ở trên giường, lật qua lật lại không cách nào ngủ. Hắn hối hận chính mình quấn vào trận này phiền phức bên trong, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể dựa theo Trương Hoa kế hoạch hành sự. Hắn nhìn lấy ngoài cửa sổ cảnh ban đêm, trong lòng tràn ngập hoảng sợ cùng mê mang, không biết tương lai chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Cùng lúc đó, sở cảnh sát vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Phụ trách án này cảnh quan ngồi tại bàn làm việc trước, cau mày, nhìn lấy bàn phía trên liên quan tới Trương Hoa cùng Lao Triệu tư liệu, rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ cái này lên án kiện đồng thời không đơn giản, sau lưng khả năng ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Ý đi hắn cầm điện thoại lên, lần nữa căn dặn thường phục cảnh viên, phải mật thiết chú ý Trương Hoa động tĩnh, tuyệt không thể để hắn đào thoát. Tại cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm, các phương thế lực đều trong bóng tối phân cao thấp, một trận càng gió to hơn bạo tựa hồ chính đang lặng lẽ ấp ủ mà chờ bình, làm trận gió lốc này bên trong nhân vật mấu chốt, hắn trong giấc mộng cũng không biết, ngày mai chờ đợi hắn sẽ là càng thêm phức tạp cũng khó giải quyết cục diện. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời thông qua màn cửa khe hở, vẩy vào Trần Bình trên mặt. Hắn từ từ mở mắt, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không biết chính mình thân ở nơi nào. Qua một lát, hắn mới nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, đột nhiên ngồi dậy. Hắn nhìn xem thời gian, đã buổi sáng 7 điểm. Đơn giản rửa mặt sau, Trần Bình thay đổi một thân quần áo sạch, ra khỏi phòng. Khách sạn trong hành lang an tĩnh vô cùng, chỉ có bước chân hắn âm thanh tại vắng vẻ lay động trong hành lang tiếng vọng. Hắn đi tới khách sạn nhà hàng, cho Cao Mỹ Viên cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng đều gọi điện thoại, để bọn hắn tranh thủ thời gian xuống tới khách sạn hạ tầng nhà hàng, cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hai người nói, bọn họ bây giờ lập tức xuống tới. Không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ về sau, Cao Mỹ Viên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tiểu Hồng, Tiểu Lan, 4 người đến tụt cùng lầu khách sạn trong nhà ăn. Bọn họ nhìn thấy Trần Bình về sau, lẫn nhau trò chuyện một hồi. Sau đó, mọi người ăn một bữa đơn giản bữa sáng, mỗi người trong lòng đều suy tư hôm nay kế hoạch. Lúc này thời điểm, Trần Bình đem đêm qua, hắn đi tìm Lão Triệu, cũng phát hiện Lão Triệu đã theo trong nhà mình trốn đi sự tình, cùng mọi người nói. Cao Mỹ Viên nghe về sau, lập tức nói, nhìn đến, cái kia hai hộp tam cao viên thuốc bên trong tránh thức viên thuốc, hẳn là bị Lão Triệu đánh cháo. Đáng tiếc, lúc đó chúng ta tiếp nhận viên thuốc thời điểm, không có kiểm tra, muốn là lúc trước có thể cẩn thận kiểm tra một chút vậy thì tốt. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng nói, đúng vậy a, lúc trước chúng ta là quá tin tưởng Lão Triệu. Trần Bình lập tức đối hai người nói, lúc này, chúng ta cũng không muốn đi xoắn suýt trước đó có hay không kiểm tra sự tình, hiện tại mấu chốt nhất là nhanh chóng tìm tới cái kia hai hộp tam cao viên thuốc. Hắn biết, muốn tìm được tránh thức tam cao viên thuốc, nhất định phải theo Trương Hoa cùng Lão Triệu vào tay. Tuy nhiên cảnh sát đã đang theo dõi Trương Hoa, nhưng hắn cảm thấy mình cũng không thể ngồi chờ chết. Qua nửa phút, Trần Bình tiếp tục nói, Trương Hoa bên kia, cảnh sát đang theo dõi, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào cảnh sát. Các ngươi có ý nghĩ gì sao? Cao Mỹ Viên suy nghĩ một chút, nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể theo Trương Hoa cùng Lão Triệu quan hệ nhân mạch tới tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số manh mối. Nói không chừng, bọn họ còn có hắn đồng lưu, hoặc là có người biết bọn họ khả năng giấu ở nơi nào. Trần Bình gật đầu biểu thị đồng ý, ngươi nói đúng, đó là cái biện pháp. Nói xong, Trần Bình nhìn về phía Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tuyết Ngưng, các ngươi một hồi đi Triệu Lệ Lệ ở khách sạn bên kia nhìn xem, Triệu Lệ Lệ bên kia có cái gì dị thường. Mỹ Biên, ngươi cũng tại bệnh viện bên kia hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không theo mua hàng bộ trưởng hoặc là người khác trong miệng, được đến một số hữu dụng tin tức. Thiên Sơn Tuyết Ngưng lập tức nói lại, tốt, Trần đại ca. Một hồi ta cùng Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan, ngay lập tức đi nhìn chằm chằm Triệu Lệ Lệ bọn họ. Cao Mỹ Biên nói ra, tốt, ta biết. Đối, Triệu Lệ Lệ bọn họ thế nào? Trần Bình nói ra, bọn họ không có việc gì, tại khách sạn ở đâu? Xế chiều hôm nay chúng ta cùng một chỗ hồi Bách Hoa thôn, đợi ngày mai tháng riêng 15, tham gia Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng hôn lễ. Bất quá trước lúc này, chúng ta đến tận lực đem tam cao viên thuốc sự tình giải quyết. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nghe về sau, lập tức nói lại, tốt, vậy ta cùng Tiểu Hồng cùng Tiểu Lan, hiện tại liền đi nhìn chằm chằm Triệu Lệ Lệ bọn họ. Trần Bình gật gật đầu nói, tốt, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Thiên Sơn Tuyết Ngưng tự tin nói, yên tâm đi, Trần đại ca, chúng ta sẽ cẩn thận, một có tình huống lập tức nói cho ngươi. Ân. Sau đó, Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Tiểu Hồng, Tiểu Lan ba người rời đi bên này khách sạn. Đi Triệu Lệ Lệ chỗ cái kia ở khách sạn. Cao Mỹ Viên cũng đi Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân bên kia, tìm hôm qua liên hệ mua hàng bộ trưởng. Hết thảy đều an bài tốt những thứ này sau, Trần Bình đi ra khách sạn. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, trên đường phố đã náo nhiệt lên, xe cộ như nước chảy, người đi đường lui tới. Trần Bình hít sâu một hơi, cảm thụ lấy sáng sớm không khí mát mẻ, sau đó hướng về Dương Quang tiểu khu đi đến. Hắn dự định lại đi Trương Hoa nhà phụ cận nhìn xem, nói không chừng có thể phát hiện một số trước đó bỏ sót manh mối. Đi tới Dương Quang tiểu khu, Trần Bình giống thường ngày, tại trong tiểu khu bốn chỗ quan sát. Hắn nhìn đến Trương Hoa nhà chỗ cái kia tòa nhà, dưới lầu ngừng lại mấy chiếc xe, ngẫu nhiên có cư dân ra vào. Hắn giả bộ như vô sự bộ dáng, ở trung quanh đi dạo, ánh mắt lại lưu ý lấy mỗi một chi tiết nhỏ. Đột nhiên, hắn nhìn đến một cái lén lén lút lút nam tử, đứng tại Trương Hoa nhà dưới lầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn quanh, trong tay còn cầm lấy một cái màu đen cái túi. Trần Bình trong lòng hơi động, cảm thấy người này mười phần khả nghi. Hắn lặng lẽ đi theo phía sau nam tử, duy trì khoảng cách nhất định, sợ bị phát hiện. Nam tử tựa hồ cũng không có phát giác được có người theo dõi, hắn tại trong tiểu khu lượn quanh vài vòng, sau cùng đi vào một cái nơi hẻo lánh. Trần Bình tránh ở một bên, nhìn đến nam tử theo màu đen trong túi lấy ra một cái cuốn vở, ở phía trên viết những gì. Sau đó lại nhìn chung quanh một phen, đem cuốn vở thả lại trong túi, vội vàng rời đi tiểu khu. Trần Bình trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, hắn các loại nam tử rời đi về sau, bước nhanh đi đến cái kia hẻo lánh. Tại trên mặt đất, hắn phát hiện một tờ giấy, hẳn là nam tử vừa mới không cẩn thận rơi xuống. Hắn nhặt lên tờ giấy, trên đó viết: "Tối nay 10 điểm, vứt bỏ công xưởng, không gặp không về." Trần Bình trong lòng căng thẳng, hắn suy đoán khả năng này là Trương Hoa cùng người nào đó địa điểm gặp mặt. Chương 2979, buổi tối bí mật gặp mặt. Chương 2979, buổi tối bí mật gặp mặt. Đúng lúc này, Trần Bình điện thoại di động kêu, là Cao Mỹ Viên đánh tới. Cao Mỹ Viên lo lắng nói: "Trần Bình, ta tại bệnh viện bên này thăm dò được một số tin tức. Mua hàng bộ trưởng hôm qua cùng một cái người thần bí đã gặp mặt, có người nghe đến bọn họ nâng lên Tam Cao Viên thuốc, giống như cùng Trương Hoa cũng có quan hệ." Trần Bình nghe, trong lòng vui vẻ, nói ra: "Mỹ Viên, ngươi làm rất khá. Khả năng này là cái manh mối trọng yếu. Ta bên này cũng phát hiện một số tình huống, ta tại Trương Hoa nhà dưới lầu nhìn đến một cái khả nghi người, nhặt được một tờ giấy, trên đó viết tối nay 10 điểm tại vứt bỏ công xưởng gặp mặt. Nói không chừng cùng Tam Cao Viên thuốc sự tình có quan hệ." Cao Mỹ Viên nói ra: "Vậy chúng ta muốn hay không thông báo cảnh sát?" Trần Bình suy tư một lát, nói ra: "Đường nội, chúng ta còn không xác định cái này manh mối tính chân thực. Chính chúng ta trước đi xem một chút tình huống, đến thời điểm lại thông báo cảnh sát cũng không muộn. Ngươi tại bệnh viện tiếp tục lưu ý mua hàng bộ trưởng động tĩnh, có tin tức gì tùy thời nói cho ta." Tắt điện thoại sau, Trần Bình lần nữa nhìn xem trong tay tờ giấy, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, tối nay nhất định phải đi vứt bỏ công xưởng tìm tòi hư thực, vạch trần Tam Cao Viên thuốc sau lưng bí mật. Thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đến xế chiều. Trần Bình trở lại khách sạn, nhìn đến Triệu Lị Lị, Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận, Cao Mỹ Viên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Tiểu Hồng, Tiểu Lan đều đã tại khách sạn đại sảnh tập hợp. Nguyên lai vừa mới nhìn chằm chằm vào Triệu Lị Lị bọn họ Thiên Sơn Tuyết Ngừng, phát hiện Triệu Lị Lị, Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận ba người tại nói chuyện phiếm. Bọn họ nói chuyện phiếm quá trình, nàng nghe được ba người đều đối với mình làm sự tình so sánh hối hận. Sau đó, nàng thì hiện thân đem ba người đều gọi đến khách sạn đại sảnh bên này, về sau Cao Mỹ Viên cũng trở về đến. Cho nên, hiện tại toàn bộ người đều tại khách sạn trong đại sảnh chờ lấy Trần Bình. Lúc này, mọi người trên mặt đều mang một tia mỏi mệt, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra kiên định. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nhìn thấy Trần Bình đến về sau, lập tức đối với hắn nói ra: "Trần đại ca, Triệu Lị Lị bọn họ biết mình sai, cũng hối hận trước đó làm sự tình. Sau đó, ta thì đem tất cả đều gọi vào một chỗ đến, chờ ngươi trở về." Trần Bình hướng Thiên Sơn Tuyết Ngưng gật gật đầu, sau đó đi lên trước, nói ra: "Tất cả mọi người vất vả. Xế chiều hôm nay chúng ta về trước Bách Hoa Thôn, ngày mai tham gia Thiết Tuấn đại ca cùng Trầm Mỹ Phượng hôn lễ. Ý đi rất bất quá, trước lúc này, ta phát hiện một số manh mối. Tối nay 10 điểm, khả năng có người tại vứt bỏ công xưởng gặp mặt, cùng Tam Cao Viên thuốc sự tình có quan hệ. Mỹ Viên tại bệnh viện cũng thăm dò được mua hàng bộ trưởng cùng người thần bí gặp mặt, nâng lên Tam Cao Viên thuốc. Cho nên, chúng ta phải tăng tốc điều tra tiến độ." Triệu Lị Lị có chút ấy này nói: "Trần Bình, đều tại ta, muốn không phải ta lòng tham, cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy." Trần Bình liếc nhìn nàng một cái, nói ra: "Sự tình đã phát sinh, hiện tại trọng yếu nhất là giải quyết vấn đề. Ngươi về sau đừng có lại phạm là được." Cao Mỹ Viên nói ra: "Tốt, mọi người cũng đừng tự trách. Chúng ta về trước thôn làng tham gia hôn lễ, buổi tối ta lại cùng Trần Bình cùng đi vứt bỏ công xưởng nhìn xem tình huống. Chỉ cần bọn họ làm cái gì vi phạm hành động, ta cùng Trần Bình đều có thể để bọn hắn trả giá đắt." Mọi người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó, đám người bọn họ ngồi lên hai chiếc xe, hướng về Bách Hoa thôn chạy tới. Triệu Lị Lị, Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận ba người ngồi Cao Mỹ Viên lái xe. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cùng Tiểu Hồng, Tiểu Lan ba người ngồi lên Trần Bình lái xe. Một đường lên, tất cả mọi người không nói gì, mỗi người nghĩ đến tâm sự. Ngoài cửa sổ phong cảnh như họa quyển giống như lướt qua, nhưng không có người có tâm tư thưởng thức. Làm xe lái vào Bách Hoa thôn lúc, trong thôn răng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng. Bởi vì ngày mai, Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng liền muốn kết hôn, mọi người sớm đều đã bố trí tốt. Cho nên hiện tại toàn bộ thôn làng đều đặc biệt vui mừng. Các thôn dân đều tại vì Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng hôn lễ bận rộn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Thế mà, Trần Bình trong lòng bọn họ, nhưng như cũng bị Tam Cao Viên thuốc sự tình chỗ quấy nhiễu. Bọn họ đi tới Thiết Tuấn chỗ ở thô sơ phòng bên này, Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng nhìn đến bọn họ trở về, nhiệt tình chào đón. Thiết Tuấn vừa cười vừa nói: "Các ngươi có thể tính trở về, thì chờ các ngươi cùng một chỗ náo nhiệt một chút đâu." Trần Bình miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra: "Chúc mừng các ngươi à, Thiết Tuấn đại ca, Mỹ Phượng. Ngày mai các ngươi liền muốn kết hôn, buổi tối hôm nay liền có thể bắt đầu náo nhiệt." Trầm Mỹ Phượng đỏ mặt nói ra: "Cảm ơn ngươi, Trần Bình huynh đệ. Các ngươi một đường lên vất vả, đi nghỉ trước một chút, một hồi muốn ăn cơm chiều.
Tốt, vậy chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi.
Trần Bình bọn họ cũng không muốn quá quấy rầy Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng, bởi vì cái này hai ngày hai người này tuyệt đối là vô cùng bận rộn. Lại nói, bọn họ còn phải bồi Trầm Bắc Thần lão gia từ đâu? Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng bọn họ mỗi người đi về nghỉ. Triệu Lệ Lệ, Triệu Tử Cường, Triệu Tiểu Thuận ba người cũng đi thôn ủy bên kia. Đến cơm tối giờ cơm, mọi người tập hợp một chỗ tại Trầm Tú như nhà trong sân ăn bữa tối. Toàn bộ bầu không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người vừa nói vừa cười. Ăn xong bữa tối về sau, Trần Bình cùng Điền Tú Tú bọn họ trò chuyện một hồi tại Đông Thực huyện thành chỗ phát sinh sự tình. Trần Bình đối Điền Tú Tú bọn họ nói, buổi tối hôm nay hắn còn muốn cùng Cao Mỹ Biên cùng đi Đông Thực huyện ở ngoại ô vứt bỏ công xưởng, các loại giải quyết sự tình về sau, hội đi suốt đêm trở về. Điền Tú Tú để Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cẩn thận một chút. Rốt cục, màn đêm buông xuống, hôm nay đến 8 giờ tối. Trần Bình đối Cao Mỹ Viên nói ra, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cái kia xuất phát đi vứt bỏ công xưởng. Một hồi cẩn thận một chút, không biết gặp được tình huống như thế nào. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng hưng phấn. Cao Mỹ Viên ngồi lên Trần Bình lái xe, xe lặng lẽ rời đi thôn làng, hướng về Đông Thực huyện vứt bỏ công xưởng phương hướng đi đến. Một đường lên Trần Bình mở rất nhanh, toàn bộ lộ trình đại khái mở có 1 tiếng rưỡi. Làm bọn hắn đi tới vứt bỏ công xưởng lúc, trong nhà xưởng hoàn toàn tĩnh mịch. Cũ nát nhà xưởng ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ âm u, cửa sổ kiếng phá nát không chịu nổi, giống như là từng cái lỗ chống ánh mắt. Công xưởng chung quanh cỏ dại rậm rạp, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, càng tăng thêm mấy phần quỷ dị bầu không khí. Trần Bình ra hiệu mọi người cẩn thận, sau đó đi đầu đi vào công xưởng. Trong nhà xưởng tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức, máy móc thiết bị ngã trái ngã phải, phủ đầy cho bụi. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận nhỏ nhẹ âm hưởng, giống là có người đang đi lại. Trần Bình lập tức ra hiệu mọi người dừng lại, sau đó lặng lẽ hướng về thanh âm nơi phát ra tới gần. Làm bọn hắn đến gần một góc nơi hẻo lánh lúc, phát hiện có mấy người chính vây tại một chỗ, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Trần Bình cẩn thận nghe xong, bên trong một thanh âm nói ra, "Trương Hoa, người bán cho lão Triệu Tam Cao Viên thuốc, lão Triệu theo ta nói hiệu quả không tệ. Bất quá, trong tay của ta còn có một khoản, cùng Tam Cao Viên thuốc không sai biệt lắm đặc hiệu thuốc. Nếu như ngươi có thể tìm tới có tiền người mua, ta có thể cho ngươi cung cấp 2 hộp." Một thanh âm khác, chính là Trương Hoa thanh âm, hắn nói ra, "Châu bộ trưởng, trong tay ngươi là thuốc gì hoàn á chỉ cần hiệu quả tốt, ta khẳng định có thể giá cao bán đi, đến thời điểm mọi người cùng nhau kiếm nhiều tiền." Trần Bình trong lòng vui vẻ, rốt cuộc tìm được Trương Hoa. Hắn vừa định lao ra, lại bị Cao Mỹ Viên giữ chặt. Cao Mỹ Viên nhỏ giọng nói ra, "Đừng nóng đội, trước nghe một chút bọn họ nói thế nào, nhìn xem có thể hay không tìm tới Tam Cao Viên thuốc hạ lạc." Mặt khác cái kia cùng Trương Hoa đụng đầu người, tựa như là Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân mua hàng Châu bộ trưởng. "Ta lo lắng Châu bộ trưởng sẽ đem, ta hôm qua cho hắn 10 hộp thông ứ viên thuốc bán cho Trương Hoa." Chúng ta lại nghe hai người bọn họ hội trò chuyện những chuyện gì. Sau đó, bọn họ tiếp tục tránh ở một bên, lặng lặng nghe Trương Hoa bỏ Nhật Bản bộ trưởng đối thoại. Chương 2980, nửa đêm dơ bẩn giao dịch. Chương 2980, nửa đêm dơ bẩn giao dịch. Tại cái kia vứt bỏ trong nhà xưởng, bốn phía tràn ngập một cỗ cổ xưa mục nát khí tức, ánh trăng thông qua phá nát nóc nhà cùng vách tường khe hở, vẩy xuống một đạo nói pha tạp quang ảnh. Dường như cho cái này âm u không gian, trải lên một tầng phá nát ngân trang. Châu bộ trưởng cùng Trương Hoa đứng tại một chỗ hơi có vẻ trống trải địa phương, xung quanh chất đầy vứt bỏ máy móc cùng tạp vật, bọn họ bóng người ở dưới ánh trăng lộ ra có chút quỷ dị. Châu bộ trưởng hơi hơi nâng lên đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn đối Trương Hoa nói ra, "Chiều hôm qua, có cái tự xưng theo Bách Hoa thôn đến mỹ nữ, chúng ta chào hàng một khoản gọi thông ứ viên thuốc đặc hiệu thuốc." Nói xong, hắn dừng lại một chút, tựa hồ tại dư vị lấy cái gì. Sau đó, nói tiếp, "Ta trước hết để cho nàng lưu lại 10 hộp, về sau ta dựa theo cái này dược vật sách thuyết minh, cho hai cái nằm viện nghiêm trọng bệnh nhân sử dụng." Châu bộ dài trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc, tiếp tục nói, "Không nghĩ tới hai cái này bệnh nhân tại bệnh viện chúng ta ở đây nửa tháng, một chút khởi sắc đều không có. Ăn cái này dược hoàn một lần, bệnh tình thế mà chuyển biến tốt đẹp hơn một nửa. Vốn là toàn thân mạch máu ngăn chặn nghiêm trọng hiện tượng, đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, một số mạch máu đều đã thông." Châu bộ trưởng trong mắt lóe ra quan mang, giống như là phát hiện cái gì hiếm thấy chất bảo, dựa theo ta tính ra, cái này viên thuốc chỉ cần ăn được 3 lần, những bệnh nhân kia mạch máu ngăn chặn tật bệnh, liền có thể hoàn toàn chữa cho tốt. Trương Hoa nghe về sau, trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Hắn trừng to mắt, tâm lý âm thầm suy nghĩ, không nghĩ tới Bách Hoa thôn bên trong lại có lợi hại như vậy viên thuốc. Hắn không khỏi nhớ tới Triệu Lệ Lệ nhà cũng là Bách Hoa thôn, khó trách nàng có thể theo Bách Hoa thôn bên trong cầm tới rất lợi hại Tam Cao viên thuốc, nhìn đến Tam Cao viên thuốc chế tác địa điểm cũng là tại Bách Hoa thôn. Nghĩ như vậy về sau, Trương Hoa trong mắt lóe lên một tia tham lam. Hắn vội vàng hỏi Châu bộ trưởng, "Thông ứ viên thuốc một hộp đại khái bao nhiêu tiền, có thể bán cho ta?" Châu bộ trưởng hơi hơi nheo mắt lại, giống như là ở trong lòng đánh lấy bản tính. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, "Cái này thông ứ viên thuốc một hộp đến 200.000. Ta hiện tại bên người chính mang đến 2 hộp." Nếu như muốn lời nói, chúng ta hiện tại liền thành giao. Idiz Trương Hoa hơi chút suy tư một chút, trong mắt để lộ ra một tia dứt khoát. Hắn cảm thấy đây có lẽ là cái kiếm một món hời cơ hội tốt, sau đó nói ra, "Không có vấn đề, chúng ta thành giao." Đó lấy, hắn cấp tốc lấy điện thoại di động ra, thuần thục thao tác, chỉ chốc lát sau liền đem 400.000 đánh tới Châu bộ trưởng thẻ ngân hàng phía trên. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi theo Châu bộ trưởng bên kia, cầm tới 2 hộp thông ứ viên thuốc. Hai người giao dịch cực kỳ thuận lợi, trên mặt đều lộ ra hài lòng nụ cười, dường như đạt thành một khoản không gì sánh được có lời mua bán.
Giao dịch sau khi kết thúc, bọn họ liền mỗi người quay người, hướng về phương hướng khác nhau đi đến. Đang lúc hai người đi ra cái kia vứt bỏ công xưởng lúc, Cao Mỹ Viên cùng Trần Bình, theo bọn họ một mực tránh lấy địa phương, chậm rãi đi ra tới. Ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, phát họa ra bọn họ kiên nghị hình dáng. Cao Mỹ Viên hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia vội vàng, nhẹ giọng hỏi Trần Bình, muốn hay không hiện tại phía trên đi tóm lấy hai người này, cầm lại thông ngữ viên thuốc. Trần Bình trong lòng còn băn khoăn, theo lão Triệu bên kia cầm lại tam cao viên thuốc sự tình. Hắn hơi hơi trầm ngâm, trong đầu cấp tốc cân nhắc lấy lợi và hại, trong lòng nghĩ nghĩ về sau, đối Cao Mỹ Viên nói, trước không muốn đả thảo kinh xà, nhìn chằm chằm hai người này. Hắn ánh mắt bên trong để lộ ra một tia cẩn thận, biết rõ lúc này tùy tiện hành động, có thể sẽ phá hư toàn bộ kế hoạch. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, ánh mắt kiên định nói, không có vấn đề. Đón lấy, hai người bọn họ cấp tốc phân công, Trần Bình đi nhìn chằm chằm Châu Bộ trưởng, Cao Mỹ Viên thì phụ trách nhìn chằm chằm Trương Hoa. Châu Bộ trưởng cùng Trương Hoa hai người đều là lái xe hơi đến đây. Ban đêm đường đi ở dưới ánh trăng lộ ra phá lệ tĩnh mịch, ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, bên đường cây cối khẽ đung đưa, phát ra vang lên sàn sạt. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên lúc này thể hiện ra bọn họ phi phàm kinh công, bọn họ thân hình như quỷ mị giống như, chăm chú lợi dụng khinh công đi theo xe đằng sau. Mà Trần Bình xe của mình thì yên tĩnh địa dừng ở vứt bỏ công xưởng trung quanh, giống như là một cái ẩn nút vệ sĩ. Bọn họ một đường theo sát, ánh trăng thỉnh thoảng bị tầng mây che khuất, thỉnh thoảng lại rơi xuống sáng ngời quang huy, vì bọn họ truy tung hành trình tăng thêm mấy phần thần bí cùng khẩn trương. Rốt cục, bọn họ theo tới Trương Hoa bỏ Nhật Bản bộ trưởng ở địa phương, đồng thời vững vàng nhớ kỹ mỗi người bọn họ chỗ ở đó lấy, Trần Bình lấy điện thoại di động ra, cho Cao Mỹ Viên cứ gọi điện thoại. Điện thoại kết nối sau, hai người trao đổi lẫn nhau ý kiến. Trần Bình nói ra, ta đã nhớ kỹ Châu bộ trưởng chỗ ở, người bên kia tình huống thế nào? Cao Mỹ Viên đáp lại nói, ta cũng nhớ kỹ Trương Hoa ở chỗ đó. Hai người đơn giản thương lượng sau, ước định lại trở về đến bức bỏ công xưởng bên kia đỗ xe từ địa phương. Tắt điện thoại về sau, hai người như là nhanh nhẹn hạ báo, lại nhanh chóng trở về. Ban đêm gió càng mạnh thanh lãnh, thổi vào người, mang đến từng tia hàn ý chờ bọn hắn tại vứt bỏ công xưởng, bên kia đỗ xe từ địa phương gặp mặt thời điểm, thời gian đã lặng yên đi tới nửa đêm 12:00. Hôm nay cũng đã là tháng giêng 15, cái này vốn nên toàn gia đoàn viên, phi thường náo nhiệt thời gian. Bọn họ phải chạy trở về tổ chức Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng hôn lễ, cũng cùng mọi người cùng nhau vô cùng náo nhiệt địa chúc mừng một phen. Dưới ánh trăng, vứt bỏ công xưởng hình dáng lộ ra càng thêm âm u, trung quanh cỏ dại trong gió run lẩy bẩy. Làm hai người lên xe về sau, Cao Mỹ Viên lại tâm huyết dâng trào, trong mắt lóe ra linh động và mang. Nàng đối Trần Bình nói, Trần Bình, ngược lại hiện tại thời gian cũng tương đối chế, một hồi lái xe trở về cũng là hơn một giờ thời gian, muốn không chúng ta tại trong xe tu luyện một hồi. Trần Bình trong lòng suy tư, cảm thấy Cao Mỹ Viên nói đến cũng có đạo lý, dù sao thời gian coi như dư giả, sau đó, gật đầu đáp ứng Cao Mỹ Viên. Trong xe, bầu không khí dần dần biến đến an tĩnh mà chuyên chú. Hai người bọn họ ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Trong xe tràn ngập một loại tĩnh mịch khí tức, dường như thời gian đều vì bọn họ đứng im. Trung quanh linh khí liên tục không ngừng địa bị bọn họ hấp thu tới, rót vào thân thể bọn họ bên trong, khiến cho bọn hắn nội lực đang không ngừng tăng trưởng. Tu luyện nửa giờ về sau, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được đến, tự thân công lực đều tăng cường rất nhiều. Một dòng nước ấm tại trong cơ thể của bọn họ chảy xuôi, dường như vì bọn họ rót vào mới sức sống. Hai người chậm rãi thu công, Trần Bình mở to mắt, nhìn trước mắt gợi cảm mê người Cao Mỹ Viên, trong lòng dâng lên một cỗ khó có thể ức chế tình cảm. Hắn nhịn không được giơ ra hai tay, nhẹ nhàng đem Cao Mỹ Viên ôm vào trong ngực, sau đó chậm rãi mà cúi thấp đầu, hôn hít lấy nàng. Cao Mỹ Viên hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong cái này ôn nhu bầu không khí bên trong. Hai người tình cảm tại thời khắc này như là vỡ đê hồng thủy, đã xảy ra là không thể ngăn cản, ngay tại trên xe làm loại kia xấu hổ sự tình. Các loại kết thúc thời điểm đã là dạng sáng 1:30. Cao Mỹ Viên trên mặt tràn đầy hồng nhuận rơn phất lộng lẫy, nàng ngạc nhiên phát hiện, lần này mình không có cảm giác được thân thể có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại bởi vì nội công tăng cường, tinh thần phá lệ sung mãn. Nàng sửa sang một chút y phục, nhìn lấy Trần Bình nói ra, "Trần Bình, tranh thủ thời gian lái xe, như thế tới nói, có thể sớm một chút đến trong thôn, tất cả mọi người có thể thật tốt nghỉ ngơi một hồi. Ta hiện tại trước tiên ở xe chỗ ngồi phía sau, nghỉ ngơi một hồi." Trần Bình mỉm cười gật đầu, nói ra, "Không có vấn đề." Đón lấy, Cao Mỹ Viên tại chỗ ngồi phía sau thoải mái dễ chịu địa ngồi dựa vào lấy nghỉ ngơi. Trần Bình thì nổ máy xe, chậm rãi rời đi vứt bỏ công xưởng, hướng về Bách Hoa thôn phương hướng mà đi. Chương 2981, nửa đêm gian phòng lại bị chiếm. Chương 2981, nửa đêm gian phòng lại bị chiếm. Xe tại trên đường lớn phi nhanh, ánh trăng vẩy vào trên cửa sổ xe, chiếu ra hai người khác biệt thần sắc. Trần Bình chuyên chú lái xe, thầm nghĩ lấy trở lại thôn làng sau đủ loại an bài, Cao Mỹ Viên thì hơi lim di mắt, thưởng thụ lấy này nháy mắt yên tĩnh. Làm xe trở về tới Bách Hoa thôn thời điểm, thời gian vừa qua khỏi dạng sáng 3:00. Lúc này Bách Hoa thôn, tại ánh trăng bao phủ xuống, bày biện ra một loại tiểu khắc mỹ. Tuy nhiên đã là đêm khuya, nhưng trong thôn cơ hồ là đèn đuốc sáng trưng. Ven đường trên cây đều răng đèn kết hoa, màu sắc rực rỡ đèn neon lóe lên, ở trong màn đêm phá lệ lóa mắt, nhìn lấy đặc biệt vui mừng. Thế mà, hiện tại thời gian còn sớm, tất cả mọi người còn đắm chìm trong mộng đẹp, cho nên toàn bộ trong thôn vẫn là im ắng, chỉ có xe chạy thanh âm tại trống trải trên đường phố tiếng vọng. Trần Bình đem chiếc xe chạy đến thô sơ phòng bên kia, nhẹ giọng đối Cao Mỹ Viên nói, "Mỹ Viên, ngươi nhanh đi nhiều nghỉ ngơi một hồi rời giường về sau mới có tinh thần." Cao Mỹ Viên khẽ gật đầu, "Tốt, vậy ta đi nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút." Xuống xe về sau, duỗi người một cái, hướng về thô sơ phòng đi đến, rốt cuộc lúc này nàng cũng có chút buồn ngủ.
"Ân, ta cũng đi về nghỉ." Trần Bình nói xong, nhìn lấy Cao Mỹ Viên đi vào thô sơ phòng, liền phát động xe, hướng nhà mình phương hướng chạy mà đi. Hắn đem chiếc xe chạy đến chính mình bên ngoài viện. Hắn dừng xe lại, vừa đi vào trong sân. Ánh trăng như nước, vậy trong sân, chiếu ra hắn hơi có vẻ mỏi mệt bóng người. Lúc này thời điểm, bé nhím nhỏ cùng Kim Phật Đồng tử tượng là hai cái thủ hộ thôn làng tiểu tinh linh, sôi nổi điệu tới tìm hắn. Bé nhím nhỏ toàn thân gai nhọn ở dưới ánh trăng, lóe ra ánh sáng nhạt, Kim Phật Đồng tử thì một mặt thiên chân vô tà bộ dáng. IZ hai cái tiểu gia hỏa đi tới Trần Bình trước mặt, bé nhím nhỏ trước tiên mở miệng, thanh âm thanh thúy hướng Trần Bình báo cáo thôn làng tình huống. "Trần đại ca, ngươi rốt cục trở về, chúng ta chờ ngươi thật lâu, hiện tại hướng ngươi báo cáo tình huống, hai ngày này trong thôn không có cái gì dị thường." Kim Phật Đồng tử cũng ở một bên gật đầu phụ họa. Trần Bình nhẹ nhàng sờ sờ bọn họ đầu, nói ra, "Vất vả các ngươi, tiếp tục nhìn chằm chằm trong thôn." Hai cái tiểu gia hỏa đủ tiếng nói ra, "Không có vấn đề." Bé nhím nhỏ con ngươi đảo một vòng, giống là nhớ tới cái gì thú vị sự tình, lại đối Trần Bình nói, "Trần đại ca, tối nay Vương Đại Giao cùng Pháp Lệ Ngang vậy mà qua phu thê sinh hoạt, bất quá cũng là qua loa 5 phút đồng hồ thì kết thúc." Trần Bình hơi sững sờ, khoe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười, nói ra, "Ta đã biết, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa lại đi tuần tra đi." Hai cái tiểu gia hỏa nghịch ngợm lén lới, nói ra, "Hiện tại liền đi." Sau đó, bọn họ như là hai đạo linh động cái bóng, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm, đi thôn làng chung quanh tuần tra. Trần Bình vừa muốn xoay người lại trong nhà mình nghỉ ngơi, lúc này thời điểm tiểu hoàng cầu giống một trận gió giống như nhanh chóng chạy tới. Vừa mới Trần Bình xe vào thôn thời điểm, tiểu hoàng cầu liền đã bén nhạy phát giác được, cho nên nó là đặc biệt đến tìm Trần Bình. Tiểu hoàng cầu chạy đến Trần Bình bên người, ngoắc ngoắc cái đuôi, dưng dưng gọi vài tiếng, giống như là tại cùng Trần Bình chào hỏi. Đón lấy, nó liền bắt đầu nói trong thôn tình huống. "Trần Bình, trong thôn không có có gì thường, nhưng là Vương Đại Giao cùng Phạ Dị Ẩn qua một lần phu thê sinh hoạt. Có thể là pháp lệ ngang tinh lực không được, một hồi kết thúc, làm đến Vương Đại Giao một chút hào hứng đều không có. Mặt khác Chu Mỹ Châu cùng Bạch Thông vẫn là không có qua phu thê sinh hoạt. Chu Mỹ Châu giống như không quá nguyện ý cùng Bạch Thông tiếp qua phu thê sinh hoạt, có thể là mang thai nguyên nhân." Trần Bình nghe về sau, trong lòng yên lặng ghi nhớ những tình huống này, đối tiểu hoàng cậu nói ra, "Biết, ngươi lại tiếp tục tuần tra đi." Tiểu hoàng cậu nghe, ánh mắt đột nhiên sáng lên, tội nghiệp mà nhìn xem Trần Bình, nói ra, "Trần Bình, ta thức ăn cho chó cùng thịt khô đều đã ăn hết, chờ lấy ngài mua mới đâu. Ngươi hai ngày này đều là tại huyện thành, có hay không mua cho ta trở về a?" Trần Bình hai ngày này một mực tại Đông Thực huyện, vội vàng giải quyết Tam Cao Viên Thuốc cùng Trương Hoa bọn họ sự tình, loay hoay đầu góc tròn váng, xác thực không có thời gian đi mua thức ăn cho chó cùng thịt khô. Hắn có chút áy náy mà nhìn xem tiểu hoàng cậu, nói ra, "Tiểu hoàng cậu, đợi ngày mai ta giúp ngươi mua, hai ngày này ta thực sự quá bận rộn, đều không có thật tốt ngủ." "Vậy được rồi, ngày mai có thể không thể nào quên." "Ngươi yên tâm, sẽ không quên." Tiểu hoàng cậu nghe, bất đắc dĩ nói thầm vài câu, giống như là tại phàn nàn, nhưng vẫn là nghe lời địa ngoắc ngoắc cái đuôi, quay người rời đi. Trần Bình nhìn lấy tiểu hoàng cậu rời đi bóng lưng, khe khẽ thở dài. Hắn lấy ra chìa khóa, mở ra ra môn. Trong phòng đen kịt một màu, yên tĩnh đi mắng. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, đi vào gian phòng của mình bên trong về sau, liền đèn đều không mở, lập tức liền nằm ở trên giường. Không nghĩ tới hắn trên giường vậy mà lại nằm một người, trong bóng đêm, hắn loáng thoáng có thể nhìn đến một bóng người. Cái này người cũng là Pháp Mina, nàng ngủ được rất quen, đều đều tiếng hít thở tại yên tĩnh trong phòng rõ ràng có thể nghe. Trần Bình nằm xuống thời điểm, nàng đều không có phản ứng chút nào. Có lẽ là trong giấc mộng mơ hồ, nàng còn tưởng rằng là ngủ ở bên cạnh nàng người là Khắc Mỹ Mỹ, một cái xoay người liền đem Trần Bình ôm lấy. Trần Bình hơi sững sờ, thân thể trong nháy mắt căng cứng. Hắn có thể cảm giác được Pháp Mina ấm áp thân thể dán chặt lấy chính mình, trong lòng nhất thời dâng lên một trận phức tạp tâm tình. Hắn muốn đẩy ra Pháp Mina, nhưng lại sợ bừng tỉnh nàng, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Trong bóng tối, hắn yên tĩnh địa nằm thẳng, nghe lấy Pháp Mỹ Na tiếng hít thở, suy nghĩ lại không tự chủ được địa bay xa. Hắn nghĩ đến mấy ngày nay phát sinh sự tình, Tam Cao Viên Thuốc hạ lạc còn không rõ. Trương Hoa bỏ Nhật Bản bộ trưởng lại tại đánh lấy thông ứ viên thuốc chủ ý, trong thôn nhìn như bình tĩnh lại lại tựa hồ ẩn giấu đi một số biến hóa vi diệu. Mà giờ khắc này, Pháp Mỹ Na đột nhiên xuất hiện, lại để cho hắn rơi vào một loại tình cảnh lúng túng. Hắn không biết ngày mai lại sẽ phát sinh cái gì sự tình, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện hết thảy đều có thể thuận lợi giải quyết. Ánh trăng thông qua cửa sổ, vẩy vào gian phòng trong góc, cho cái này hơi có vẻ xấu hổ chẳng cảnh tăng thêm một tia mông lung không khí. Trần Bình trong bóng đêm khẽ nhíu mày, tự hỏi cái kiếp như thế nào ứng đối trước mắt tình huống. Hắn biết rõ, mình không thể một mực dạng này rằng có nữa, có thể hiện tại quả là không đành lòng tại Pháp Mỹ Na ngủ say thời điểm bừng tỉnh nàng. Ngay tại hắn do dự thời điểm, Pháp Mỹ Na trong giấc ngộng phát ra một tiếng nhẹ nhàng nói mớ, thân thể lại đi hắn bên này cọ cọ, cánh tay cũng ôm càng chặt hơn. Trần Bình trong lòng một trận bối rối, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Pháp Mỹ Na thân thể bên trên truyền đến nhiệt độ, loại này tiếp xúc thân mật, để hắn nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định lại, trong đầu phi tốc suy tư biện pháp. Đột nhiên, hắn nghĩ tới có thể nhẹ nhàng rút ra chính mình thân thể, sau đó đi khách đường tạm một đêm. Dạng này đã không bừng tỉnh Pháp Mỹ Na, cũng có thể tránh khỏi loại này cục diện khó xử tiếp tục kéo dài. Sau đó, Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu động đậy thân thể, tận lực không phát ra một điểm âm hưởng. Hắn trước chậm rãi quất ra bị Pháp Mỹ Na đè ép cánh tay, mỗi một cái động tác đều cực kỳ chậm chạp, ánh mắt chăm chú nhìn Pháp Mỹ Na khuôn mặt, sợ nàng đột nhiên tỉnh lại. May ra Pháp Mỹ Na vẫn như cũ đắm chìm trong mộng đẹp, không có phát giác được hắn động tác. Chương 2982, hôm nay là cái vui mừng thời gian. Chương 2982,
hôm nay là cái vui mừng thời gian đón lấy, hắn lại chậm rãi đem thân thể hướng bên giường di động. Ngay tại hắn cho là mình sắp thành công thoát thân thời điểm, Pháp Mỹ Na giống như là cảm giác được cái gì, trong miệng lẩm bẩm vài câu, cánh tay lại dùng sức địa ôm sát hắn. Trần Bình trong lòng không ngừng tiêu khổ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tạm thời từ bỏ thoát thân suy nghĩ. Hắn yên tĩnh địa nằm thẳng, cảm thụ lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng lo nghĩ cũng càng ngày càng nặng. Hắn lo lắng Pháp Mỹ Na sau khi tỉnh lại, thấy cảnh này hội sinh ra hiểu lầm, lo lắng hơn chuyện này, hội ở trong thôn dẫn phát không tất yếu sóng gió. Lúc này, ngoài cửa sổ ánh trăng tựa hồ cũng biến thành có chút thanh lãnh, vậy trong phòng, để Trần Bình tâm tình càng nặng nề. Hắn không khỏi nhớ tới Cao Mỹ Biên, không biết nàng giờ phút này phải chăng đã yên ổn chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến Cao Mỹ Biên, hắn trong lòng dâng lên một cô ấm áp cùng ấy náy xen lẫn tâm tình. Ấm áp là cùng Cao Mỹ Biên ở giữa thâm hậu cảm tình, ấy náy là giờ phút này chính mình lại cùng Pháp Mỹ Na ở vào dạng này một loại tình cảnh lúng túng. Tại cái này dài dằng dặc trong đêm tối, Trần Bình suy nghĩ như hay rối giống như xoắn xuýt. Hắn một phương diện lo lắng đến trong thôn đủ loại sự vụ, tam cao viên thuốc cùng thông ứ viên thuốc sự tình, giống hai khối chiếu nặng tảng đá đặt ở trong lòng hắn. Một phương diện khác, lại bị trước mắt cùng Pháp Mỹ Na tình huống làm đến tâm phiền ý loạn. Hắn không biết buổi sáng ngày mai tỉnh lại, chờ đợi hắn đem về là dạng gì cục diện, là Pháp Mỹ Na kinh ngạc cùng hiểu lầm, vẫn là trong thôn mới khiêu chiến cùng phiền phức. Thời gian đang khẩn trương cùng xoắn xuýt bên trong chậm rãi trôi qua, Trần Bình tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, vượt qua cái này dài dằng dặc một đêm. Rốt cục, chân trời nổi lên màu trắng bạc, sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên thông qua cửa sổ, vậy trong phòng. Trần Bình hơi hơi mở to mắt, nhìn đến Pháp Mỹ Na vẫn như cũ ôm thật chặt hắn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn biết, cái kia đến cuối cùng vẫn là muốn tới, hắn nhất định phải đối mặt đây hết thảy. Yiz Trần Bình nhẹ nhàng địa vô Pháp Mỹ Na bà bay, nhẹ giọng nói ra, Mỹ Na, mau tỉnh lại hừng đông. Pháp Mỹ Na chậm rãi mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn lấy Trần Bình, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Qua một hồi, nàng tựa hồ mới ý thức tới chính mình chính ôm lấy Trần Bình, mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, gấp vội vàng buông tay ra, ngồi dậy. Trần Bình, ngươi làm sao tại ta trên giường? Pháp Mỹ Na kinh ngạc hỏi thăm, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối. Trần Bình lúng túng gãi gãi đầu, nói ra, Mỹ Na, ngươi nghe ta giải thích. Tối hôm qua ta trở về quá mệt mỏi, không có chú ý ngươi tại ta trên giường, chờ ta phát hiện thời điểm, ngươi đã ngủ, ta lại sợ bừng tỉnh ngươi, cho nên. Pháp Mỹ Na nghe Trần Bình giải thích, trên mặt đỏ ửng dần dần rút đi, nhưng ánh mắt bên trong vẫn là để lộ ra vẻ lúng túng cùng ngượng ngùng. Nàng cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói ra, nguyên lai là dạng này, không có ý tứ, ta tối hôm qua khả năng quá mệt mỏi, nhìn ngươi trong nhà không có người, thì ngủ ngươi bên này. Trần Bình vội vàng nói, không sao, ngươi đừng để trong lòng. Hiện tại thiên đô sáng, chúng ta tranh thủ thời gian rời giường đi, miễn cho bị người khác phát hiện, chúng ta thì có miệng nói không rõ. Pháp Mỹ Na gật gật đầu, nói ra, ta biết, ngươi yên tâm đi. Hai người trầm mặc một hồi, bầu không khí có chút xấu hổ. Lúc này, Trần Bình đánh vỡ trầm mặc, nói ra, đối, ngươi tại sao lại ngủ tại ta trong phòng? Trong thôn hai ngày này không có chuyện gì phát sinh đi. Pháp Mỹ Na ngẩng đầu, nhìn lấy Trần Bình nói ra, thực cũng không có việc lớn hơn gì, thì là trước kia, ta cùng Khắc Mỹ Mỹ ở cùng một chỗ, tối hôm qua nàng có việc, tại trong sơn cốc cùng Dương Nguyễn Thanh bọn họ ở cùng một chỗ. Ta trong thôn giúp đỡ Thiết Tuấn đại ca cùng Trầm Mỹ Phượng về vui. Về sau thật sự là quá muộn, một người có chút sợ hãi, liền nghĩ đến ngươi chỗ này ngủ, không nghĩ tới. Trần Bình nghe, trong lòng một khối đá rơi xuống đất, nói ra, nguyên lai là dạng này, về sau muốn là lại có loại tình huống này, ngươi có thể sớm theo ta nói một tiếng. Pháp Mỹ Na khẽ gật đầu, nói ra, ân, ta biết. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng huyên náo. Tựa hồ là trong thôn mọi người đã bắt đầu vì Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng hôn lễ công việc lu bù lên. Trần Bình nhìn xem thời gian, nói ra, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên ra đi hỗ trợ, hôm nay là Thiết Tuấn đại ca cùng Trầm Mỹ Phượng ngày vui, cũng không thể ra cái gì chuyện rắc rối. Pháp Mỹ Na đáp một tiếng, hai người đứng dậy, sửa sang một chút y phục, ra khỏi phòng. Sau đó, bọn họ ngay tại Trần Bình nhà trong sân rửa mặt lên, còn tốt hiện tại không có người đến tìm Trần Bình. Rửa mặt hết về sau, bọn họ thì hướng về trong thôn đi đến, đi hỗ trợ bố trí vui mừng chẳng cảnh. Lúc này, bên ngoài sắc trời càng sáng thêm hơn. Ánh sáng mặt trời vẩy vào bách hoa thôn mỗi một góc nơi hẻo lánh, cho cái này điên tĩnh tiểu sân thôn mang đến sinh cơ bừng bừng. Trong thôn mọi người lui tới, trên mặt đều tràn đầy vui sướng nụ cười. Tất cả mọi người tại vì hôn lễ làm lấy sau cùng chuẩn bị, có đang bố trí hôn lễ hiện trường, có đang chuẩn bị mỹ thực, toàn bộ thôn làng đều đắm chìm trong một mảnh sung sướng an lành trong không khí. Trần Bình thấy cảnh này, trong lòng phiền não tạm thời bị ném đến sau đầu. Hắn cùng Pháp Mỹ Na gia nhập vào giúp đỡ trong đội ngũ, cùng các thôn dân cùng một chỗ công việc lưu đủ lên. Trần Bình giúp quân vận lấy hôn lễ cần thiết đồ vật, một bên làm việc vừa cùng các thôn dân nói chuyện phiếm, hỏi đến hôn lễ chuẩn bị tình huống. Các thôn dân nhìn đến Trần Bình trở về, đều nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, tán dương hắn vì thôn làng làm rất nhiều chuyện. Đang bận rộn quá trình bên trong, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là Cao Mỹ Viên gọi điện thoại tới. Hắn đi đến một bên, tiếp thông điện thoại. "Trần Bình, ngươi tỉnh sao? Ta mới vừa lên, nhìn đến trong thôn tất cả mọi người tại vì hôn lễ bận rộn, ta cũng đến giúp đỡ." Cao Mỹ Viên tại đầu bên kia điện thoại nói ra, thanh âm bên trong tràn ngập sức sống. Trần Bình vừa cười vừa nói, "Ta tỉnh, đang giúp bận điệu đâu. Người bên kia thế nào? Tối hôm qua nghỉ ngơi thật tốt sao?" Cao Mỹ Viên nói ra, "Ta nghỉ ngơi đến rất tốt, ngươi đây?" Trần Bình trong lòng hơi hơi căng thẳng, do dự một chút, vẫn là quyết định không đem tối hôm qua cùng Pháp Mỹ Na sự tình nói cho Cao Mỹ Viên. Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, "Ta cũng không tệ. Đối, hôm nay chúng ta vẫn là phải tìm cái thời gian thương lượng một chút tam cao viên thuốc cùng thông ứ viên thuốc sự tình, không thể để cho Trương Hoa bỏ Nhật Bản bộ trưởng bọn họ đạt được. Cao Mỹ Viên nói ra, tốt, các loại hôn lễ sau khi kết thúc, chúng ta tìm cái thời gian thật tốt thương lượng. Tắt điện thoại sau, Trần Bình hít sâu một hơi, nhìn lấy náo nhiệt hôn lễ hiện trường. Trong lòng âm thầm thề, nhất định muốn mau chóng giải quyết những phiền toái này sự tình, để Bách Hoa thôn khôi phục lại bình tĩnh, để tất cả mọi người có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Thế mà, hắn không biết là, càng lớn phiền phức chính đang lặng lẽ buông xuống. Theo thời gian chuyển rời, hôn lễ thời gian càng ngày càng gần. Trong thôn bầu không khí cũng càng nhiệt liệt lên. Hôn lễ hiện trường bị bố trí được lộng lẫy, màu đỏ tơ lụa treo đầy mỗi một góc nơi hẻo lánh, hoa tươi nở rộ, hương khí bốn phía. Thời gian lặng yên đi tới buổi sáng 7:00. Ánh sáng mặt trời ôn nhu địa vẩy vào Bách Hoa thôn, cho toàn bộ thôn làng phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Chim chóc tại đầu cảnh vui sướng kêu to, dường như cũng tại vì cái này vui mừng thời gian gieo họ. Trầm tú như nhà trong sân, tràn ngập bữa sáng hương khí, các thôn dân lục tục chạy đến, trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười. Điền Tú Tú bọn họ cũng tốc độ nhẹ nhàng địa đi tới Trầm Tú như nhà trong sân. Điền Tú Tú vừa nhìn thấy Trần Bình, ánh mắt nhất thời sáng lên, nện bước nhẹ nhàng tốc độ đi qua, thân thiết cùng Trần Bình trò chuyện. Chương 2983, chuyển tay thì kiếm lời 1 triệu. Chương 2983, chuyển tay thì kiếm lời 1 triệu. Trần Bình gặp Điền Tú Tú đi tới, hơi lộ ra nụ cười, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia lo âu. Hắn đem tại Đông Thực huyện phát sinh sự tình, kỹ càng cùng Điền Tú Tú giảng thuật lên. Tú tỷ, ngươi biết không? Đêm qua 10:00, tại Đông Thực huyện một chỗ vứt bỏ nhà xưởng chỗ, Trương Hoa vậy mà cùng Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân mua hàng châu bộ trưởng làm lên giao dịch, giao dịch cũng là chúng ta thông ứ viên thuốc. Điền Tú Tú nghe, nguyên bản mang theo ý cười khuôn mặt trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên, nàng ánh mắt bên trong để lộ ra phẫn nộ, cái này Trương Hoa, còn có cái kia châu bộ trưởng, sao có thể dạng này? Quá phận, bọn họ đây là tại tổn hại chúng ta lợi ích, còn không biết sẽ cho người bệnh mang đến hậu quả gì. Bất quá, hôm nay là Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng ngày vui, toàn bộ thôn làng đều đắm chìm trong sung sướng bầu không khí bên trong. Hai người lẫn nhau đều hiểu giờ phút này không nên để phẫn nộ phá hư phần này vui sướng. Sau đó, bọn họ đơn giản trò chuyện vài câu sau, liền ăn ý không còn nói thêm việc này, rốt cuộc hôm nay tất cả mọi người cần phải thật vui vẻ. Buổi sáng hôm nay 10:00, Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng kết hôn đại sự liền muốn kéo ra màn che, địa điểm định tại Bách Hoa thôn thôn ủy đại quảng trường phía trên. Trần Bình cùng Điền Tú Tú vừa kết thúc nói chuyện với nhau, Cao Mỹ Viên cùng Tuyết Trắng như là hai cái vui sướng bơm bướm, nhẹ nhàng đi tới. Sau đó, một đám người mang theo vui sướng tâm tình, hướng về thôn ủy phương hướng đi đến. Một đường lên, ánh sáng mặt trời vẩy trên người bọn hắn, ấm áp. Ven đường hoa dại tùy ý nở rộ, đủ mọi màu sắc, phảng phất tại vì đôi này tân nhân đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc. Nhỏ gió nhẹ nhàng phất qua, mang đến từng trận hương hoa, khiến cho người tâm thần thanh thản. Bọn họ rất nhanh liền đi tới thôn ủy trong đại viện, cảnh tượng trước mắt khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Toàn bộ thôn ủy đại viện bố trí được phá lệ vui mừng, các loại vui mừng đồ vật răng đèn kết hoa địa treo ở chung quanh. Đèn lồng màu đỏ theo gió chập chờn, dường như nói hạnh phúc lời nói, màu sắc rực rỡ duy băng dưới ánh mặt trời lóe ra qua mang, tăng thêm mấy phần mộng huyễn sắc thái. Ý nơi này xem ra so với năm rồi còn muốn náo nhiệt, tràn đầy nồng đậm vui sướng không khí. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng bọn người, không chút do dự thêm vào bận rộn hàng ngũ. Trần Bình vén tay áo lên, giúp đỡ bày đặt bàn ghế, mỗi một cái động tác đều tràn ngập lực lượng. Hắn trong lòng suy nghĩ nhất định muốn đem hôn lễ hiện trường bố trí được thập toàn thập mỹ, để Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng nắm giữ một cái khó quên hôn lễ. Điền Tú Tú thì tỉ mỉ sửa sang lấy trang sức đồ vật, nàng ánh mắt chuyên chú, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều xử lý đến vừa đúng, hy vọng có thể vì cuộc hôn lễ này tăng thêm càng nhiều ấm áp. Cao Mỹ Viên xuyên thẳng qua trong đám người, chỉ huy mọi người có thứ tự tiến hành các hạng công tác chuẩn bị, nàng thanh âm thanh thúy vang dội, tràn ngập sức sống. Tuyết Trắng cùng Thiên Sơn Tuyết Ngưng thì ở một bên giúp đỡ Thác Duy Băng, các nàng nụ cười như là nở rộ bông hoa, vì cái này bận rộn chẳng cảnh tăng thêm một vẻ xinh đẹp sắc thái. Một bên khác, tại Đông Thực huyện, thành thị sáng sớm luôn luôn mang theo một loại bận rộn cùng ồn ào náo động. Trương Hoa ở tại một chỗ hơi có vẻ đơn sơ tiểu điếm nhỏ bên trong, ánh sáng mặt trời thông qua vô cùng bẩn cửa sổ, chiếu vào hắn cái kia trương mang theo tham lam trên mặt. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ, còn buồn ngủ địa rũi người một cái, sau đó ánh mắt rơi vào trên tủ đầu giường hai hộp thông ứ viên thuốc phía trên. Cái này hai hộp thuốc viên, thế nhưng là hắn hoa 400.000 theo châu bộ trưởng bên kia mua đến. Trong mắt hắn, bọn họ tựa như là hai tòa tiểu kim cố. Trương Hoa cầm lấy viên thuốc, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, tâm lý tính toán, nhất định muốn bán đi một cái tốt giá cả, tốt nhất tựa như tam cao viên thuốc một dạng, bán cái 800.000 một hộp. Như vậy cái này hai hộp thuốc viên liền có thể bán 1,6 triệu, ta liền có thể kiếm lời 1,2 triệu, đây thật là một khoản tốt mua bán. Ánh mắt hắn bên trong lóe ra tham lam qua mang, dường như đã thấy rất nhiều tiền mặt hướng hắn bay tới. Hắn cái thứ nhất liền nghĩ đến Lao Triệu, cảm thấy Lao Triệu khẳng định sẽ đối cái này loại thần kỳ viên thuốc cảm thấy hứng thú. Sau đó, hắn không kịp chờ đợi cầm điện thoại di động lên, bấm Lao Triệu điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Trương Hoa cười rạng rỡ nói, "Lao Triệu à, ta theo ngươi nói, trên thị trường hiện tại xuất hiện một khoản thông ứ viên thuốc, hiệu quả kia có thể so sánh tăng cao viên thuốc càng thêm lợi hại a. Nó có thể chữa cho tốt các loại nghi nan tạm chứng huyết dịch tật bệnh, đặc biệt là tụ huyết, nao chảy máu, tĩnh mạch mở rộng, các loại bởi vì huyết dịch trôi chảy vấn đề gây nên tật bệnh, ăn cái này dược đâu có thể tốt." Lao Triệu tại đầu bên kia điện thoại nghe lấy, nguyên bản còn có chút bán tín bán nghi, nhưng nghe đến Trương Hoa nói đến như thế lời thề son sắt, trong lòng không khỏi tâm động lên đến. "Trương Hoa, viên thuốc này thật có ngươi nói thần kỳ như vậy?" Trương Hoa vội vàng nói, "Lao Triệu, ta còn có thể gạt ngươi sao? ta chính mình đều thử qua, hiệu quả đó là hiệu quả nhanh chóng a. Hắn bị để Lão Triệu tin tưởng, không tiếc biên soạn hoang luôn. Lão Triệu do dự một chút, cuối cùng vẫn bị lợi ích choáng váng đầu óc. Được, vậy ta muốn hai hộp. Trương Hoa trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, Lão Triệu, thuốc này có thể cùng không đủ cầu cực kỳ, ngươi trước giao 1 triệu tiền đặt cọc, bán ngươi giá cả vẫn là 800.000 một hộp, hai hộp 1,6 triệu, chờ ngươi cầm tới hàng về sau, trả lại còn lại số dư. Lão Triệu đối Trương Hoa cũng coi là có chút tín nhiệm, nghĩ thầm dù sao chính mình cũng không lỗ, sau đó lập tức liền đem 1 triệu đánh tới. Trương Hoa nhìn tới điện thoại di động phía trên biểu hiện 1 triệu tới sổ tin tức, trên mặt vui vẻ nở hoa, hương phấn mà tự đủ, ha ha, tiền cứ như vậy tới tay, cái này sinh ý quá tốt làm. Trong điện thoại, Lão Triệu tranh thủ thời gian đối Trương Hoa nói ra, Trương Hoa, ngươi nhìn hôm nay có thể hay không tìm một chỗ, chúng ta giao dịch cái kia 2 hộp thông ứ viên thuốc. Ta cái này ứ máu bệnh so sánh nghiêm trọng, mấy ngày nay trong nội tâm khó chịu, liền muốn sớm một chút ăn vào cái này viên thuốc. Đây là Lão Triệu con lác, thực Lão Triệu ăn tam cao viên thuốc về sau, hắn tam cao tật bệnh đã không sai biệt làm tốt. Hiện tại hắn như thế đối Trương Hoa nói, liền sợ Trương Hoa đến thời điểm, kéo lấy không cho khác viên thuốc, như vậy 1 triệu thì dạng này tổn thất. Trương Hoa trong nội tâm suy nghĩ một chút, chờ hắn đem viên thuốc bán cho Lão Triệu về sau, lại dùng số tiền này, đi đến châu bộ trưởng bên kia định cái càng nhiều viên thuốc. Sau đó, hắn thì đối Lão Triệu nói ra, không có vấn đề, Lão Triệu. Buổi chiều 1:00 trước đó, ta sẽ đến ngươi chỗ ở khách sạn bên này, đợi đến khách sạn dưới lầu thời điểm, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Lão Triệu nghe xong, trong nội tâm rất vui vẻ, nói gấp, tốt, Trương Hoa, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Được, vậy ta thì tắt điện thoại. Tốt, chúng ta buổi chiều gặp mặt trò chuyện tiếp. Sau đó, hai người thì kết thúc trò chuyện, mỗi người đều chờ đợi buổi chiều giao dịch thông ứ viên thuốc. Mà châu bộ trưởng bên này, hắn thật sớm địa đi tới bệnh viện. Trong bệnh viện người đến người đi, tràn ngập mùi nước khử trùng. Buổi tối hôm qua bán 2 hộp thông ứ viên thuốc, kiếm lời 400.000 khối tiền, tâm tình của hắn phá lệ thư sướng, cước bộ đều trở nên nhẹ nhàng. Hắn một bên đi, một bên ở trong lòng tính toán, còn lại viên thuốc có thể mang đến cho hắn nhiều ít tài phú. Còn lại 8 hộp thông ứ viên thuốc, hắn là đặt ở phòng làm việc của mình trong ngăn kéo. Tiến vào văn phòng sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí dùng chìa khóa mở ra ngăn kéo, nhìn lấy bên trong 8 hộp thông ứ viên thuốc, ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam cùng đắc ý, mấy cái này nho nhỏ viên thuốc, vậy mà sẽ có lớn như vậy hiệu quả, quả thực chính là ta cây dụng tiền á. Trên thực tế, bây giờ nói 8 hộp thông ứ viên thuốc, thực là 7 hộp nửa nhiều một chút. Một hộp thông ứ viên thuốc bên trong có 30 hạt, bởi vì hắn đã lấy ra 12 hạt viên thuốc, cho trong bệnh viện 3 cái bệnh tình rất nặng người bệnh ăn 2 bữa. Ăn một bữa 2 hạt, 3 người vừa vặn ăn hết 12 hạt, các loại ở hiện tại là 7 hộp nhiều 18 hạt. Hắn nhìn lấy những thứ này viên thuốc, dường như nhìn đến liên tục không ngừng tài phú, trong nội tâm vui vẻ đến không được. Hắn trong lòng suy nghĩ, các loại qua 2 ngày, lại bán đi 2 hộp, còn có thể tới tay 400.000. Thời gian này quả thực quá tư nhuận. Chương 2984, lòng tham không đủ. Chương 2984, lòng tham không đủ. Đúng vào lúc này, hắn tiếp vào Trương Hoa gọi điện thoại tới. Trương Hoa tại đầu bên kia điện thoại vội vàng nói, Châu Bộ trưởng à, ta còn muốn theo ngươi chỗ này lại cầu mua 2 hộp thông ứ viên thuốc, giá cả vẫn là 200.000 một hộp. Châu Bộ trưởng nghe, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Trương này hoa đường đi còn thật dã. Đêm qua bán cho 2 bọn hắn hộp thông ứ viên thuốc 400.000, hắn đã vậy còn quá nhanh liền bán rơi, hiện tại lại muốn mua 2 hộp. Nhìn đến Trương này hoa cần phải kiếm lời không ít, ta cũng không thể thì tiện nghi như vậy địa bán cho hắn. Sau đó, hắn cố ý nói ra, cái này thông ứ viên thuốc tương đối khó làm a, 2 hộp lời nói, còn không nhất định có thể làm đến, có lẽ làm đến, khả năng giá cả 200.000 bạc không. Trương Hoa nghe xong, trong lòng nhất thời minh bạch Châu Bộ trưởng đây là muốn ngồi địa lên giá, không khỏi có chút nổi nóng. Người cái này Châu Bộ trưởng, làm sao hôm qua mới 200.000 một hộp? Hôm nay mới qua một đêm, liền muốn thay đổi. Rõ ràng hôm qua hắn cùng ta trò chuyện thời điểm, nói có 10 hộp thông ứ viên thuốc, hiện tại trong tay mặt cần phải còn có 8 hộp. Bây giờ lại nói rất khó làm đến, cái này rõ ràng là gạt người đi. Bất quá, hắn còn đến tại Châu Bộ trưởng bên kia cầm hàng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ăn nói khép nép nói, Châu Bộ trưởng, như vậy đi, có thể tăng giá 50.000 khối, nhưng là ta duy nhất một lần muốn mua 4 hộp. Người thấy thế nào? 4 hộp thông ứ viên thuốc lời nói, cũng là 1 triệu khối tiền. Châu Bộ trưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy cái giá này coi như hài lòng, sau đó đáp ứng nói, được thôi, buổi tối hôm nay chỗ cũ giao dịch. Thời gian thì bình tĩnh ở buổi tối 9:00 đi. Trương Hoa vội vàng nói, không có vấn đề, Châu Bộ trưởng, cái kia quyết định như vậy. Đến thời điểm chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Được, vậy chúng ta buổi tối 9 giờ gặp. Tắt điện thoại về sau, Châu Bộ trưởng tâm lý lại bắt đầu đánh tới tính toán. Chờ ta cầm trong tay những thứ này thông ứ viên thuốc xuất thủ về sau, lại cho Cao Mỹ Viên gọi điện thoại, liền nói lâm sàng thí nghiệm cần lượng tương đối nhiều, để cho nàng nhiều cung cấp một số thông ứ viên thuốc tới. IDZ đến thời điểm ta lại bí mật bán, lại có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Nghĩ như vậy về sau, hắn quyết định hiện tại thì cùng Cao Mỹ Viên dự đoán thông báo một chút. Lúc trước, hắn nhận lấy thông ứ viên thuốc, là muốn kéo lấy Cao Mỹ Viên, về sau lấy cho bọn hắn làm lâm sàng thí nghiệm vì lấy cớ, thừa cơ muốn chiếm Cao Mỹ Viên tiện nghi hoặc là ngủ nàng. Hiện tại hắn đã thay đổi chủ ý, không lại nghĩ biện pháp ngủ như thế một cái đẹp đẽ mỹ nữ, mà chính là muốn cùng Cao Mỹ Viên giữ gìn mối quan hệ. Bởi vì trong mắt hắn, Cao Mỹ Viên nghiêm chỉnh thành một cái cây dụ tiền. Về sau nếu có tiền, cái dạng gì nữ nhân đều có thể chơi được. Châu Bộ trưởng suy nghĩ một chút về sau, hắn rất nhanh lấy điện thoại di động ra, gọi Cao Mỹ Viên điện thoại. Qua vài giây đồng hồ, điện thoại rất nhanh liền kết nối. Lúc này Cao Mỹ Viên ngay tại thôn ủy trong đại viện, vội vàng bố trí Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng một hồi tổ chức kết hôn nghi thức sân bãi. Trung quanh một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, tất cả mọi người tại vì hôn lễ bận rộn, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại toàn bộ đại viện. Đột nhiên tiếp vào Châu Bộ trưởng gọi điện thoại tới, Cao Mỹ Viên hơi hơi cau mày một cái, nàng biết Châu Bộ trưởng khẳng định không có ý tốt. Nàng đi đến bên cạnh một cái tương đối an tĩnh nơi hẻo lánh, tiếp thông điện thoại. Châu Bộ trưởng tại đầu bên kia điện thoại, giả mù sa mưa nói, Cao tiểu thư à, là như vậy, chúng ta bên này thông ứ viên thuốc cần đại diện tích lâm sàng thí nghiệm, bởi vì cần cái này dược vật trị liệu bệnh nhân đặc biệt nhiều. Còn muốn để ngươi bên này lại tiến 50 hộp tới, có đại diện tích lâm sàng thí nghiệm, mới có thể có đại lượng số liệu, đến nghiệm chứng viên thuốc hiệu quả. Ngươi nhìn có thể hay không hôm nay thì an bài một chút, đem thông ứ viên thuốc đưa đến bệnh viện chúng ta bên này. Cao Mỹ Viên tâm lý rất rõ ràng, Châu Bộ trưởng đây là tại vụ trộm bán thông ứ viên thuốc kiếm tiền. Mà lại lao ra hỏa này tâm lý vẫn nâng cao gấp, muốn cho nàng hôm nay liền đem 50 hộp thông ứ viên thuốc đưa đến Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân giao cho hắn. Trong nội tâm nàng nhất thời vô cùng tức giận, nhưng nàng mặt ngoài không có quát lớn Châu Bộ trưởng phạm pháp hành động. Nàng hơi suy nghĩ một chút, nói ra, "Châu Bộ trưởng, 50 hộp thông ứ viên thuốc lượng so sánh lớn a, ta một hồi muốn xin chỉ thị trong nhà xưởng lãnh đạo mới được. Ngươi cũng biết, số lượng lớn như vậy, không phải ta một người có thể quyết định." Châu Bộ trưởng đội vàng nói, "Tốt, tốt, vậy ta liền chờ Cao tiểu thư tin tức tốt. Hy vọng ngươi có thể mau chóng an bài, rốt cuộc lâm sàng thí nghiệm thời gian cấp bách a. Nhanh chóng an bài những bệnh nhân kia dùng tới, nhanh chóng đi ra lâm sàng số liệu, các ngươi cũng tốt mau chóng ở trên thị trường trải rộng ra tiêu thụ, chúng ta bên này cũng có thể để một số bệnh nhân được lợi, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt." Cao Mỹ Viên nghe lấy Châu Bộ trưởng khoác lác lời nói, nàng lập tức nói, "Tốt, Châu Bộ trưởng, ta một hồi đi hướng lãnh đạo báo cáo." "Tốt, tốt, vậy liền phiền phức Cao tiểu thư." "Được, vậy ta đi trước bận điệu." Cùng Châu Bộ trưởng thông hết điện thoại về sau, Cao Mỹ Viên quay người trở lại trong đám người, tìm tới Trần Bình cùng Điền Tú Tú. Ba người đi tới một chỗ người tương đối ít địa phương. Nàng đem vừa mới Châu Bộ trưởng gọi điện thoại đến, nói khoác còn cần 50 hộp thông ứ viên thuốc, mở rộng lâm sàng thí nghiệm sự tình một năm một mười cùng hai người nói. Trần Bình nghe, hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, cái này Châu Bộ trưởng, quả nhiên lòng tham không đủ. Hắn cho là chúng ta không biết hắn đang làm gì, còn muốn lừa gạt càng nhiều viên thuốc đi bán. Điền Tú Tú cũng tức giận nói ra, chính là, không thể thì tiện nghi bọn họ như vậy. Đến cho nhóm người này chút giáo huấn nhìn xem, để bọn hắn biết chúng ta không phải dễ chơi. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, chúng ta cũng không thể đánh rắn động cỏ. Chúng ta muốn một cái tốt biện pháp, cho Châu Bộ lớn lên một chút giáo huấn, để hắn ghi nhớ thật lâu. Ba người đứng tại chỗ, rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, đều đang suy tư kế sách tương đối. Qua một hồi, Trần Bình ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói ra, như vậy đi, các loại song xuôi Thiết Tuấn đại ca cùng Trầm Mỹ Phượng kết hôn nghi thức, ăn xong buổi tối tiệc rượu về sau, mấy người chúng ta tập hợp một chỗ, thương nghị đối phó Châu Bộ trưởng cùng Trương Hoa các loại người sự tình. Chúng ta muốn thật tốt kế hoạch một chút, để bọn hắn vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên ảo ảo gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc này, ánh sáng mặt trời càng rực rỡ, vậy trên người bọn hắn dường như đang vì bọn hắn quyết tâm rót vào lực lượng. Trung quanh các thôn dân vẫn tại bận rộn vì hôn lễ làm lấy sau cùng chuẩn bị, hoan thanh tiếu ngữ liên tiếp. Thế mà tại cái này vui mừng không khí sau lưng, một trận nhằm vào Châu Bộ trưởng cùng Trương Hoa bọn người kế hoạch chính đang lặng lẽ ấp ủ. Theo thời gian chuyển rời, rất nhanh liền đến buổi sáng 10:00, đây là Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng cử hành kết hôn nghi thức thời khắc. Bách Hoa thôn thôn ủy đại quảng trường phía trên, người đông tấp nập, các thôn dân đều mặc lấy trang phục lộng lẫy, trên mặt tràn đầy hạnh phúc đủ cười, cộng đồng chứng kiến đôi này tân nhân mỹ hảo thời khắc. Quảng trường chính giữa thành lập lên một cái hoa lệ hôn lễ sân khấu, phía trên trang sức lấy hoa tươi cùng duy băng, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lòng lánh mê người quan mang. Thiết Tuấn mặc lấy một thân thẳng âu phục, lộ ra anh tuấn tiêu sái, hắn đứng tại trên sân khấu, ánh mắt bên trong để lộ ra khẩn trương cùng chờ mong. Mà Trầm Mỹ Phượng thì thân mang trắng loan áo cưới, giống như tiên nữ hạ phàm, nàng kéo lấy phụ thân cánh tay, chậm rãi đi hướng Thiết Tuấn. Trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc đỏ ửng, trong mắt lóe ra đối tương lai sinh hoạt ước mơ. Hôn lễ người chủ trì là đặc biệt mời tới một cái ưu tú chủ trì. Nàng đứng tại chính giữa sân khấu, tay cầm microphone, thanh âm to lớn nói, "Tôn kính các vị quý khách, hôm nay chúng ta gặp nhau ở chỗ này, cộng đồng chứng kiến Thiết Tuấn tiên sinh cùng Trầm Mỹ Phượng nữ sĩ mừng kết lương duyên. Đây là một cái tràn ngập thích cùng hy vọng thời khắc, để cho chúng ta dùng sôi động tiếng vỗ tay, chúc phúc đôi này tân nhân." Dưới đài nhất thời vang lên như sấm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, mọi người ào ào đưa lên chân thật nhất trí chúc phúc. Chương 2985, xuất hiện lén lén lút lút người. Chương 2985, xuất hiện lén lén lút lút người. Chứng hôn người là Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, còn có Mộ Khuynh Thành năm người. Tại một đám chứng hôn người, cùng mọi người chứng kiến phía dưới, Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng trao đổi giới chỉ, thâm tình ôm hôn. Một khắc này, thời gian dường như đứng im, toàn bộ quảng trường đều đắm chìm trong hạnh phúc trong không khí. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên bọn người đứng tại dưới đài, nhìn lấy cái này ấm áp một màn, trên mặt cũng lộ ra vui mừng nụ cười. Tuy nhiên trong lòng bọn họ còn băn khoăn Châu Bộ trưởng cùng Trương Hoa sự tình, nhưng giờ phút này, bọn họ cũng bị cái này hạnh phúc tràn cảnh lây, tạm thời bỏ xuống trong lòng sầu lo. Hôn lễ nghi thức sau khi kết thúc, chính là phong phú tiệc rượu. Thôn ủy trong đại viện bày đầy bàn ghế, trên bàn bày đầy các loại mỹ vị món ngon. Các thôn dân ngồi vây chung một chỗ, một bên thưởng thức mỹ thực, một bên hoan thanh tiếu ngữ, cộng đồng chia sẻ lấy phần này vui sướng. Trần Bình, Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên ngồi tại một bàn, bọn họ mặt ngoài cùng mọi người cùng nhau vui vẻ ăn uống, nhưng ánh mắt bên trong ngẫu nhiên vẫn là sẽ tiết lộ ra một tia lo âu. Bọn họ thỉnh thoảng địa lẫn nhau trao đổi ánh mắt, trong lòng đều đang mong đợi tiệc rượu sau khi kết thúc, cái kia thương nghị đối sách thời khắc. Tiệc rượu tiến hành đến một nửa lúc, Đột nhiên, trên bầu trời bay tới mấy cái đóa mây đen, dần dần che khuất ánh sáng mặt trời. Nguyên bản long lanh bầu trời trở nên có chút âm trầm, gió nhẹ cũng dần dần biến lớn, thổi đến chung quanh cảnh cây vang xào xạc. Các thôn dân tựa hồ cũng không có phát giác được, cái này biến hóa rất nhỏ, vẫn như cũ đắm chìm trong sung sướng bầu không khí bên trong. Trần Bình nhìn lên bầu trời, trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an cảm giác. Hắn quay đầu, đối Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên nói ra, các ngươi nhìn thời tiết này, giống như sắp trở trời. Không biết có phải hay không là biểu thị, chúng ta tiếp xuống tới đối phó Châu Bộ trưởng cùng Trương Hoa bọn họ, gặp được cái gì khó khăn chắc trở. YZ Điền Tú Tú khẽ như mày, nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện đi vào khuôn khổ, chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng đối. Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, không sai, chúng ta muốn chế định một cái chi tiết kế hoạch, bảo đảm không có sơ hở nào. Không thể để cho bọn họ tiếp tục muốn làm gì thì làm, tổn hại chúng ta lợi ích. Liên tại bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền, dường như đang vì bọn hắn sắp đến hành động gõ vang cảnh báo. Lúc này, trên bàn rượu các thôn dân cũng rốt cục chú ý tới khí trời biến hóa, ào ào ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhưng mọi người cũng không có quá để ý, chỉ coi là một trận phổ thông lôi vũ sắp xảy ra. Lại nói thôn ủy viện từ trên không đều thành lập che mưa lều, cho dù trời mưa to cũng không cho xối đến bọn họ. Theo thời gian chuyển rời, giữa trưa tiệc rượu dần dần chuẩn bị kết thúc. Trên bầu trời mây đen càng ngày càng dày, sắc trời cũng càng ngày càng mờ. Rốt cục, to như hạt đậu hạt mưa bắt đầu rơi xuống, đánh trên mặt đất, văng lên từng đóa bọt nước. Một số thôn dân ào ào đứng dậy, tại thôn ủy công tác nhân viên tổ chức phía dưới, có thứ tự địa chuyển rời đến trong phòng tránh mưa. Trần Bình, Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên theo đám người, đi vào thôn ủy hội nghị phòng. Trong phòng họp đã ngồi đầy người, tất cả mọi người đang bàn luận trận này bất chợt tới mưa, cùng với Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng hôn lễ. Trần Bình nhìn lấy náo nhiệt đám người, thầm nghĩ lấy đợi lát nữa mọi người tán đi sau, hắn muốn cùng Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên tìm chỗ yên tĩnh, thương nghị thật kỹ lưỡng đối phó Châu Bộ trưởng cùng Trương Hoa kế hoạch. Chỉ chốc lát sau, mưa càng rơi xuống càng lớn, giọt mưa đánh vào trên cửa sổ, phát ra tích tắc âm hưởng. Tia chớp vạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng cả phòng họp, ngay sau đó chính là đình thai nhức óc tiếng sấm. Cái này khí trời ác liệt, dường như cũng đang vì bọn hắn sắp đối mặt khiêu chiến, tăng thêm mấy phần nghiêm trọng bầu không khí. Rốt cục, các thôn dân dần dần tan đi, trong phòng họp chỉ còn lại có Trần Bình, Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên ba người. Bọn họ ngồi vây quanh tại một cái bàn bên cạnh, biểu lộ nghiêm túc. Trần Bình trước tiên đánh vỡ trầm mặc, nói ra, hiện tại người đều đi, chúng ta có thể thật tốt thương lượng một chút. Châu Bộ trưởng muốn 50 hộp thông ngữ viên thuốc, chúng ta không thể thì dễ dàng như vậy cho hắn. Chúng ta muốn sử dụng cơ hội này để hắn cùng Trương Hoa lộ ra sơ hở, sau đó một mẹ hốt gọn. Điền Tú Tú gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể đáp ứng hắn, nhưng là muốn đưa ra một vài điều kiện, tỉ như để hắn định ra một phần dùng thuốc bệnh nhân bảng danh sách, hoặc là cung cấp một số bọn họ bệnh viện dùng thuốc chứng cứ. Đến thời điểm chúng ta tra được Châu Bộ trưởng làm giả, dạng này chúng ta thì có tay cầm nơi tay, đến thời điểm thì không sợ hắn chơi xấu. Cao Mỹ Viên trầm tư một lát, nói ra, Tú tỷ nói rất có đạo lý. Bất quá, chúng ta cũng muốn cân nhắc đến Trương Hoa bên kia. Hắn khẳng định cũng đang tính toán lấy, làm sao theo Châu Bộ trưởng cầm trong tay đến viên thuốc, sau đó giá cao bán đi. Chúng ta có thể tại bọn họ giao dịch thời điểm, thông báo cảnh sát, đến cá nhân tang đồng thời lấy được. Trần Bình nghe, ánh mắt sáng lên, nói ra, chủ ý này hay. Nhưng là chúng ta muốn xác định bọn họ giao dịch thời gian cùng địa điểm, còn phải nghĩ biện pháp để cảnh phương có thể kịp thời đổi tới. Ba người bắt đầu kỹ càng địa thảo luận, theo như thế nào cùng Châu Bộ trưởng câu thông, đến như thế nào theo dõi Trương Hoa, lại đến như thế nào cùng cảnh sát hợp tác, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Ngoài cửa sổ mưa vẫn tại rơi xuống, tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên, nhưng ba người bọn họ tiếng thảo luận lại càng ngày càng kịch liệt, tâm bên trong kế hoạch cũng càng ngày càng rõ ràng. Đang thảo luận quá trình bên trong, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang. Hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là Thiên Sơn Tuyết Ngưng gọi điện thoại tới. Trần Bình trong lòng hơi hơi căng thẳng, không biết Thiên Sơn Tuyết Ngưng cái này thời điểm gọi điện thoại tới có chuyện gì. Hắn tranh thủ thời gian tiếp thông điện thoại, nói ra, "Tuyết Ngưng, làm sao?" Thiên Sơn Tuyết Ngưng tại đầu bên kia điện thoại thanh âm lộ ra có chút lo lắng, "Trần đại ca, ta vừa mới phát hiện một số không thích hợp địa phương. Ta nhìn thấy có mấy cái người xa lạ tại thôn làng chung quanh lén lén lút lút, giống như đang hỏi thăm cái gì. Ta lo lắng bọn họ cùng Trương Hoa, Châu Bộ trưởng có quan hệ." Trần Bình nghe, trong lòng giật mình, nói ra, "Ngươi trước khác hành động thiếu suy nghĩ, chú ý ẩn nấp chính mình. Tận lực biết rõ ràng bọn họ thân phận cùng ý đồ đến. Chúng ta bên này đang thương lượng đối phó Trương Hoa bỏ Nhật Bản bộ trưởng kế hoạch, ngươi bên kia có cái gì tình huống mới, tùy thời thông báo chúng ta." Tắt điện thoại sau, Trần Bình đem Thiên Sơn Tuyết Ngưng lời nói cho Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên. Điền Tú Tú cau mày, nói ra, "Nhìn đến, sự tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Những người xa lạ này nói không chừng là Trương Hoa hoặc là Châu Bộ trưởng phải tới, bọn họ khả năng đã phát giác được chúng ta đang điều tra bọn họ." Cao Mỹ Viên cũng lo âu nói ra, "Vậy chúng ta đến tăng tốc kế hoạch áp dụng, không thể để cho bọn họ đoạt trước một bước. Đồng thời, chúng ta cũng phải tăng cường thôn làng đề phòng, không thể để cho bọn họ ở trong thôn làm phá hư." Trần Bình gật gật đầu, nói ra, "Không sai. Phía chúng ta tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, một bên để người trong thôn để cao cảnh giác. Tuyết Ngưng bên kia hội nhìn chằm chằm những người xa lạ kia, chúng ta trước xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì." Sau đó, ba người lại bắt đầu công việc lưu đủ lên, một bên chú ý lấy Thiên Sơn Tuyết Ngưng chỗ ấy tin tức, một bên tiếp tục thương thảo đối phó Châu Bộ trưởng cùng Trương Hoa cụ thể thủ tục. Trần Bình còn nghĩ đến một hồi đi tìm bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con góc, Ủy Mạn Đồng, Kim Phật Đồng Tử, bốn cái tiểu gia hỏa. Bốn cái tiểu gia hỏa một mực bảo hộ lấy thôn làng, hẳn là sẽ không để thôn làng xảy ra bất chắc. Nếu có người xa lạ tới, bọn họ cũng sẽ không trốn qua bốn cái tiểu gia hỏa pháp nhãn. Còn có tiểu hoàng cậu cùng năm màu mèo cũng đang ngó chừng chung quanh tình huống, một có không thích hợp hai tiểu gia hỏa này cũng tới thông báo hắn, cho nên Trần Bình bây giờ căn bản thì không lo lắng. Chương 2986, lén lút giao dịch. Chương 2986, lén lút giao dịch. Tháng giêng 15 giữa trưa 12:00, Bạch Hoa thôn dường như theo một trận tươi mát tẩy lễ bên trong thức tỉnh. Sáng sớm cái kia như tơ như sợi màn mưa đã lặng yên tối lui. Bầu trời một lần nữa lộ ra trong suốt xanh thẳm, ánh sáng mặt trời không giữ lại chút nào địa chiếu nghiêng xuống, đem trọn cái thôn làng dắt lên một tầng ấm áp kim sắc. Bị nước mưa rửa sạch qua phòng ốc, cây cối càng lộ ra tươi mát xinh đẹp, trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ tươi hỗn hợp hương thơm, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Tuyết Trắng bọn người lại ở trong thôn bận rộn. Bởi vì buổi tối hôm nay còn có một trận thịnh lớn pháo hoa thanh tú, bọn họ đã mua đại lượng pháo hoa, chỉnh tề địa xếp chồng chất tại thôn ủy trong kho hàng. Cái kia nhà kho lúc này dường như thành một tòa tràn đầy hy vọng cùng sung sướng bảo khố, chờ đợi màn đêm buông xuống, phóng xuất ra chói lọi hào quang. Mọi người bận rộn bóng người xuyên thẳng qua tại thôn làng các ngõ ngách, vì buổi tối hoạt động làm lấy sau cùng chuẩn bị, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại mỗi một đầu nhỏ ngõ hẻm, cho cái này liên tính thôn xóm nhỏ tăng thêm mấy phần náo nhiệt ngày lễ không khí. Thời gian lặng yên đi tới giữa trưa 12:15, tại phồn hoa ồn ào náo động đông thực thành, cùng yên tĩnh bách hoa thôn hình thành so sánh rõ ràng. Trương Hoa giống một cái giảo hoạt hồ ly, lặng lẽ chuẩn ra khách sạn. Hắn cảnh giác địa trái phải nhìn quanh, xác định không có gì thường sau, chiêu một chiếc xe taxi, tiến vào trong xe. Ngoài cửa sổ xe, thành thị đường đi đông nghịt, người đi đường vội vàng, cửa hàng san sát, các loại bảng hiệu dưới ánh mặt trời lóe ra quan mang. Trương Hoa không lòng dạ nào thưởng thức cái này phồn hoa cảnh đường phố, trong lòng chỉ nhớ cùng Lao Triệu giao dịch, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia vội vàng cùng tham lam. Taxi tại Lao Triệu chỗ ở khách sạn bên ngoài chậm rãi dừng lại, Trương Hoa không kịp chờ đợi bấm Lao Triệu điện thoại, thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn, "Lao Triệu, ta đã đến ngươi khách sạn dưới lầu, ngươi tranh thủ thời gian xuống tới." Lao Triệu tiếp vào Trương Hoa điện thoại, trong lòng một trận hoan hỉ, dường như nhìn đến sắp tới tay tài phú. Hắn liên tục không ngừng địa đáp lại nói, "Được, ta hiện tại thì từ trên lầu đi xuống." Ít chỉ chốc lát sau, Lao Triệu đội vàng theo cửa khách sạn đi ra. Thân hình hắn hơi có vẻ cồng kềnh, mặc một bộ nhiều nếp nhăn áo khoác, tóc cũng có chút lộn xộn, ánh mắt bên trong lại lóe ra chờ mong qua mang. Hai người chạm mặt sau, đơn giản hàn huyên vài câu, liền ước định đi phụ cận một nhà quán cà phê, dự định một bên uống cà phê, một bên tiến hành thông ứ viên thuốc giao dịch. Hai người sóng vai đi vào một nhà Âu thức phong cách quán cà phê, trong tiệm tràn ngập nồng đậm cà phê hương khí. Phục cổ chất gỗ bàn ghế bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề, treo trên vách tường một số tinh mỹ tranh sơn dầu, nhu hòa ánh đèn vẩy vào mỗi một góc nơi hẻo lánh, tạo nên một loại ấm áp mà tĩnh mịch không khí. Bọn họ tìm vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, điểm cà phê cùng một số quả vặt. Lao Triệu lòng nóng như lửa đốt, không đợi cà phê lên bàn, thì không kịp chờ đợi thúc giục Trương Hoa, "Trương Hoa, nhanh điểm, đem thông ứ viên thuốc lấy ra để ta xem một chút." Trương Hoa khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, hắn rất hưởng thụ loại này trường không cục diện cảm giác. Hắn động tác lưu loát điệu theo bên người lấy ra thông ứ viên thuốc, lấy trước ra một hộp đưa cho Lao Triệu. Lao Triệu như nhặt được chí bảo, hai tay tiếp nhận viên thuốc hộp, ánh mắt trợn thật lớn, tử tế suy nghĩ. Sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra viên thuốc hộp, nhìn chằm chằm bên trong viên thuốc, phảng phất muốn đem bọn nó xem đấu. Hắn tâm lý đã hưng phấn lại khẩn trương, hưng phấn là nếu như viên thuốc này đúng như Trương Hoa Trô nói như vậy thật kỳ, chính mình liền có thể kiếm một món hời. Khẩn trương là sợ viên thuốc này có vấn đề gì. Thế mà hai người bọn họ giao dịch thông ứ viên thuốc tình cảnh sớm đã bị cảnh sát phái đi theo dõi. Trương Hoa nằm vùng cảnh biên thu hết vào mắt. Vị này nằm vùng cảnh biên giấu ở quán cà phê một góc, giả vờ đang xem báo, kỳ thực dùng dấu ở cửa tay áo cỡ nhỏ máy chụp hình len lén ghi chép lại đây hết thảy. Vỗ xuống ảnh chụp sau, hắn cấp tốc đứng dậy, giả bộ đi nhà vệ sinh, tại một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh đem ảnh chụp chuyển cho sở cảnh sát lãnh đạo. Sau đó hắn xin chỉ thị lãnh đạo, Trương Hoa cùng Lao Triệu ngay tại quán cà phê giao dịch thông ứ viên thuốc, hiện tại muốn hay không hành động đem hai người bắt được. Lãnh đạo nhìn điện thoại di động bên trong hai người nói chuyện với nhau ảnh chụp, nhíu mày rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn cho cảnh viên đáp lời, trước bất động thanh sắc, tiếp tục theo Trương Hoa. Chúng ta nắm giữ tình huống biểu hiện, Trương Hoa đêm qua tại huyện thành vùng ngoại thành một nhà vứt bỏ công xưởng, cùng một cái bệnh viện nhân dân bên trong thầy thuốc tiến hành giao dịch một loại đặc hiệu thuốc hoàn. Bọn họ rất có thể sẽ còn tiến hành lần nữa giao dịch, chờ bọn hắn lần nữa giao dịch thời điểm lại đem người bắt được, nói như vậy không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, đào ra càng lớn nhóm người. Hiện tại còn không thể đánh rắn động cỏ. Cảnh sát thường phục nói, không có vấn đề. Sau đó, hắn tiếp tục len lén nhìn chằm chằm Trương Hoa cùng Lao Triệu. Tại trong quán cà phê, Lão Triệu cẩn thận kiểm tra xong viên thuốc sau, cảm thấy bên ngoài quan sát không có vấn đề gì, lòng nghi ngờ thoáng giảm bớt. Hắn nói ra, "Ân, viên thuốc này nhìn lấy cũng không có vấn đề, hiện tại liền có thể giao dịch. Ngươi đem mặt khác một hộp thông ứ viên thuốc cũng lấy ra cho ta, ta cái này đem còn lại 600 ngàn, đánh tới ngươi thẻ ngân hàng phía trên." Trương Hoa gặp Lão Triệu nóng đội, mừng thầm trong lòng, không chút do dự đem một cái khác hộp thông ứ viên thuốc lấy ra đưa cho Lão Triệu. Lão Triệu lại tỉ mỉ điều kiểm tra một phen, xác nhận không sai sau, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, thuần thục thao tác đem còn lại 600 ngàn đánh tới Trương Hoa thẻ ngân hàng phía trên. Trương Hoa điện thoại di động kêu lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở, hắn cúi đầu xem xét, 600 ngàn đã đến sổ sách, trên mặt nhất thời vui vẻ nở hoa, cười đến ánh mắt đều híp lại. Đến tận đây, hai người giao dịch xem như thuận lợi hoàn thành. Hai người cùng đi ra khỏi quán cà phê, Trương Hoa như cái lão luyện nhu sĩ, căn dặn Lao Triệu, "Lao Triệu à, ngươi trong khoảng thời gian này thì thành thật tại trong khách sạn ở lại, tuyệt đối đừng đi ra ngoài quá lâu. Muốn dùng cùng ăn đồ ăn, sớm đều mua xong đặt ở trong khách sạn. Hiện tại cái này dành tiếng gấp, cũng đừng ra cái gì chuyện rắc rối. Lao Triệu Bình chân như vại vô ngực một cái, nói ra, ta biết tình huống, ngươi yên tâm đi. Hiện tại bên này còn không người biết ta ở chỗ này, ta hành động đều là tương đối cẩn thận, không hội bị người phát hiện. Trương Hoa gật gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, ta đến đi trước, không thể ở chỗ này đợi quá lâu. Nói xong, hắn quay người chiêu một chiếc xe taxi, tiến vào xe sau, xe mau chóng đuổi theo. Lao Triệu thì khẽ hát, hài lòng một lần nữa trở lại chính mình chỗ ở khách sạn trong phòng. Thời gian tại trong lúc lơ đãng trôi qua, rất nhanh liền đến xế chiều 1:00. Tại yên tĩnh Bách Hoa thôn, Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc địa tìm tới bé nhím nhỏ, tiểu thanh con góc, quỷ mạn đồng, kim vật đồng tử cái này bốn cái tiểu gia hỏa. Ánh sáng mặt trời vẩy trên người bọn hắn, phát họa ra bọn họ linh động bóng người. Trần Bình ngồi xổm người xuống, ánh mắt ôn hòa mà nghiêm túc hỏi bốn cái tiểu gia hỏa, hôm nay Bách Hoa thôn cùng chung quanh, có phát hiện hay không cái gì tình huống dị thường. Bé nhím nhỏ giống người nóng tính lính gác, lập tức cướp lời nói, Trần đại ca, hôm nay tại Bách Hoa thôn ngoài thôn, chúng ta phát hiện không sai biệt lắm có 4-5 cái lén lén lút lút người, một mực tại chung quanh bồi hồi, bất quá bọn hắn không có đi vào trong thôn. Bé nhím nhỏ toàn thân gai nhọn, theo nó kích động tâm tình hơi hơi run run, dường như tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu. Tiểu thanh con cóc nâng lên vai hàm, thở phì phò nói ra, "Ừ, chúng ta thật nghĩ cùng một chỗ bám vào những thứ này người trên thân, đến thời điểm thì khống chế những thứ này người thân thể, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem." Tiểu thanh con cóc ánh mắt trừng đến tròn trịa, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Trần Bình nhẹ nhàng sờ sờ tiểu thanh con cóc đầu, nói ra, "Đừng nóng nội, chúng ta trước muốn thăm dò rõ ràng những thứ này người đến cùng là ai phái tới, cho nên hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi thì nhìn chằm chằm những người kia, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì là được." Quỷ mạn đồng chớp chớp cặp kia linh động to ánh mắt, như có điều suy nghĩ nói ra, "Ta cảm thấy những thứ này người rất có thể là đông thực viện bên kia, có người phái đi tới nơi này, có lẽ cùng thôn bên trong xưởng chế thuốc có quan hệ." Quỷ mạn đồng thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo một vẻ lo âu. Trần Bình nghe Quỷ mạn đồng lời nói, rơi vào trầm tư. Chương 2987, lén lén lút lút người. Chương 2987, lén lén lút lút người. Hắn cảm thấy Quỷ mạn đồng nói có chút đạo lý, đông thực huyện bên kia sự tình còn không có giải quyết, hiện tại thôn làng chung quanh lại xuất hiện khả nghi nhân viên, giữa hai cái này nói không chừng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Kim Phật đồng tử khua tay nắm tay nhỏ, vội vàng đối Trần Bình nói, "Trần đại ca, ngươi một câu nói xuống, ta liền lập tức giải quyết cái này năm cái lén lén lút lút nam nhân, miễn đến bọn hắn trong thôn xảy ra chuyện gì đến." Kim Phật đồng tử một mặt nóng lòng muốn thử, dường như chỉ cần Trần Bình ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ giống như mũi tên rời cung lao ra. Trần Bình cười lấy lắc đầu, kiên nhận đối Kim Phật đồng tử nói, "Chứ không nên gấp gáp, Kim Phật đồng tử. Chúng ta phải trước thăm dò rõ ràng những thứ này người nội tình lại nói, tùy tiện hành động có thể sẽ đả thảo kinh xà, đến thời điểm ngược lại chuyện xấu." Kim Phật đồng tử tuy nhiên tâm lý rất muốn dạy dỗ những người kia, nhưng nghe đến Trần Bình nói như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Hắn vô chính mình độ ngực nhỏ, nói ra, "Tốt ta, Trần đại ca, ta nghe ngươi. Ta sẽ vững vàng nhìn chằm chằm những thứ này người, lại có chuyện gì phát sinh, ta hội lập tức tới ngay báo cáo." Đón đến, Kim Phật đồng tử tượng là nhớ tới cái gì, còn nói thêm, "Mặt khác, Trần đại ca, ta theo Triệu Lị Lị trong phòng bụng trộm lấy ra một dương giấy tăng cao viên thuốc, còn đặt ở một chỗ không có người ở lại gian nhà bên trong, ngươi chừng nào thì tới lấy nhà." Trần Bình suy tư một lát, nói ra, "Trước không đợi, đợi buổi tối hôm nay tháng giêng 15 thả hết pháo hoa về sau, ta lại đến lấy cái kia cái dương tăng cao viên thuốc. Trong khoảng thời gian này ngươi giúp đỡ nhìn kỹ." Kim Phật đồng tử giòn tan hồi đáp, "Không có vấn đề, Trần đại ca." Trần Bình lại đối bốn cái tiểu gia hỏa nói ra, "Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, các ngươi bốn cái tiểu gia hỏa, phân biệt đi trong thôn cùng thôn làng chung quanh tuần tra đi." "Tốt, Trần đại ca." "Trần đại ca, chúng ta tiếp tục tuần tra đi." Nói xong, cái này bốn cái tiểu gia hỏa liền giống bốn đạo linh động cái bóng, cấp tốc biến mất tại thôn làng trong hẻm nhỏ, tiếp tục đi nhìn chằm chằm những cái kia khả nghi người cùng tại thôn làng chung quanh tuần tra. Trần Bình nhìn lấy bọn hắn phương hướng rời đi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hôm nay phát sinh những chuyện này, tựa hồ cũng đang ám chỉ một trận càng gió to hơn bạo sắp xảy ra. Đông thực huyện Trương Hoa cùng lão Triệu giao dịch, hoặc là đông đến huyện bệnh viện nhân dân Châu bộ trưởng, cùng thôn làng chung quanh xuất hiện khả nghi nhân viên, đây hết thảy đến cùng có như thế nào liên quan? Những thứ này khả nghi người, nói không chừng còn thật cùng chế trong hãng thuốc hai loại đặc thủ viên thuốc có quan hệ. Buổi tối pháo hoa thanh tú, là trong thôn đã sớm định tốt sung sướng hoạt động, cũng không thể bởi vì những chuyện này mà chịu ảnh hưởng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình nhất định phải nhanh biết rõ ràng cái này sau lưng trận tướng, bảo vệ tốt Bách Hoa thôn, bảo vệ tốt mọi người tâm huyết. Lúc này Bách Hoa thôn vẫn như cũ đắm chìm trong ngày lễ bầu không khí bên trong. Các thôn dân có đang chuẩn bị buổi tối pháo hoa tú tràng địa, có tại chế tác các món ăn ngon, hoan thanh tiếu ngữ quanh quẩn tại mỗi một góc nơi hẻo lánh. Thế mà tại cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, lại ẩn giấu đi một chút bất an khí tức. Trần Bình hít sâu một hơi, quyết định trước tiên đem tinh lực đặt ở tối nay pháo hoa thanh tú phía trên, để các thôn dân vượt qua một cái sung sướng ngày lễ. Nhưng hắn cũng tại tâm lý yên lặng nhắc nhở chính mình, không thể thiếu cảnh giác, muốn thường xuyên lưu ý các loại tình huống, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Một bên khác, tại thôn ủy cao ốc tầng 2 Triệu Lị Lị trong phòng. Triệu Lị Lị trộm viên thuốc sự tình, Trần Bình mấy người bọn hắn đều đã biết, nhưng là bọn họ so sánh tuân thủ hứa hẹn, không có trong thôn nói. Bất quá, Triệu Lị Lị vẫn cảm thấy chính mình có chút không ngẩng đầu được lên. Cho dù dưới lầu bởi vì tháng giêng 15, tăng thêm Thiết Tuấn cùng Trầm Mỹ Phượng bị vui, biến đến vô cùng náo nhiệt, nàng cũng không có đi xuống cùng mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm cùng chơi đùa. Lúc này thời điểm, Triệu Tiểu Mỹ đi vào Triệu Lệ Lệ trong phòng. Nàng nhìn thấy Triệu Lệ Lệ, trong nội tâm vừa tức vừa hận. Vừa tiến vào Triệu Lệ Lệ gian phòng, Triệu Tiểu Mỹ lập tức liền đóng cửa lại. Sau đó, nàng thì nghiêm túc cùng Triệu Lệ Lệ nói, "Lệ Lệ, lần trước ta hỏi ngươi, có hay không cầm xưởng chế thuốc bên kia tăng cao viên thuốc, ngươi còn lời thề son sắt cùng ta thề nói không có cầm. Ngươi nhìn, lần này ngươi mang theo Triệu Tử Cường cùng Triệu Tiểu Thuận, đi đông đến huyện thành đòi hỏi bán ba cái viên thuốc tiền, kết quả đều bị cảnh sát bắt đến sở cảnh sát đi. Muốn không phải buổi tối hôm qua, ta gọi điện thoại cho Trần Bình, để hắn đem ngươi theo trong cục cảnh sát làm ra đến, nói không chừng hiện tại còn bị người ta quan tại trong cục cảnh sát đâu." Triệu Lệ Lệ bị tỷ tỷ kiểu nói này, cảm thấy vô cùng mất mặt. Nàng suy nghĩ một chút về sau, nói ra, "Tỷ, ta đã biết sai, ngươi cũng đừng nhiều lời." Lại nói, "Lúc trước ta cũng là vì nhiều kiếm lợi một số tiền, cho cha mua một số thuốc bổ trở về. Nàng hiện tại lấy cớ, trộm tam cao viên thuốc bán lấy tiền, là vì kiếm tiền cho lão cha Triệu Quý mua thuốc bổ." Triệu Tiểu Mỹ đương nhiên hội sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Bất quá dù sao cũng là muội muội mình, nàng cũng không nói thêm gì nữa. "Lệ Lệ, chuyện này cứ như vậy đi qua, về sau cũng đừng làm những thứ này lén lút sự tình. Số 18, vốn là dự định cho ngươi đi xưởng chế thuốc nhà kho bên kia công tác, hiện tại xem ra cho ngươi điều cái cương vị. Ngươi bây giờ có trộm viên thuốc tiền lệ, muốn là về sau xưởng chế thuốc trong kho hàng lại thiếu viên thuốc, khẳng định lại hội hoài nghi ngươi, cho dù ngươi không có trộm, cũng biết nhảy tiến hoàng hà cũng rửa không sạch." Triệu Lệ Lệ cũng không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, trả lời, "Được, cái kia ngươi đến thời điểm cho Tú tỷ nói một tiếng, đem ta đổi đến chỗ khác công tác." Triệu Tiểu Mỹ gật gật đầu, "Được, một hồi ta liền đi tìm Tú tỷ nói chuyện này. Bên ngoài ngay tại bận điệu, vậy ta đi trước bên ngoài, ngươi thật tốt tại trong phòng mình muốn nghĩ rõ ràng, về sau nên làm như thế nào." Sau khi nói xong, Triệu Tiểu Mỹ thì mở cửa phòng, đến dưới lầu đi. Thời gian đến xế chiều 3:00. Trần Bình tìm tới Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên hai người. Ba người tại một chỗ không có người ở trong sân trò chuyện. Trần Bình đối hai người nói, "Ta vừa mới đi tìm bé nhím nhỏ bọn họ mấy tiểu tử kia, thôn làng bên ngoài xác thực có 5 cái khả nghi người tại buổi hồi, nhưng là không có tiến vào trong thôn. Ta cảm thấy, cái này 5 cái khả nghi người, có thể là theo Đông Thực huyện bên kia đến." Trần Bình lời nói sau khi nói xong, Cao Mỹ Viên liền nghĩ đến, Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân mua hàng châu bộ trưởng. Nàng lập tức liền nói ra, "Ta có một loại cảm giác, tại chúng ta thôn làng bên ngoài cái kia 5 cái lén lén lút lút người, rất có thể cùng Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân châu bộ trưởng có quan hệ." Cao Mỹ Viên lời nói xong, Điền Tú Tú gật gật đầu, nói ra, "Ta cảm thấy Mỹ Viên nói rất có đạo lý. Nếu như là Trương Hoa cùng lão Triệu phái tới người thì không quá hiện thực, bởi vì cái này hai người căn bản cũng không biết chúng ta ở tại Bách Hoa thôn bên này, cũng không biết Bách Hoa thôn bên trong còn mới xây một cái xưởng chế thuốc, chế trong hãng thuốc có 2 khoản đặc hiệu thuốc hoàn, mà chỉ có Đông đến huyện bệnh viện nhân dân châu bộ trưởng, Mỹ Viên tại đẩy ra tiêu thời điểm, nói với hắn những chuyện này viên thuốc là Bách Hoa thôn bên trong, chế trong hãng thuốc chế tạo đặc hiệu thuốc, cho nên ta cũng cảm thấy, hơn phân nửa là châu bộ trưởng không biết từ nơi nào tìm đến người, qua đi theo dõi đến Bách Hoa thôn bên này." Trần Bính nghe về sau, cũng cảm thấy rất có thể là châu bộ trưởng gây nên. "Ta cũng cảm thấy rất có thể là châu bộ trưởng, bất quá vì tiến một bước biết rõ ràng, những thứ này người đến cùng là ai phái tới, ta đã đem chuyện này giao cho bé nhím nhỏ bọn họ 4 cái tiểu gia hỏa xử lý, bọn họ nhất định sẽ tra rõ ràng." Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên đều biết cái này 4 cái tiểu gia hỏa, thần thông quảng đại. Trần Bính tiểu nói này, trong lòng bọn hắn cũng yên tâm. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, ba người lại trò chuyện một hồi sau, đều mỗi người đi trong thôn bận rộn. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, mặt trời dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên một vệt lộng lẫy dáng chiều. Như dáng chiều tạ như là một khối màu sắc sặc sỡ tơ lụa, đem bầu trời trang trí đến như mộng như ảo. Trong thôn mọi người đều đang mong đợi màn đêm buông xuống, tại trong thôn cùng một chỗ ăn cưới tiệc, đồng thời chờ mong lấy cái kia một trận sáng chói pháo hoa thanh tú. Mà Trần Bình trong lòng, trừ đối pháo hoa thanh tú chờ mong, càng nhiều là đúng không biết nguy cơ cảnh giác. Chương 2988, bắt lấy trộm viên thuốc tặc. Chương 2988, bắt lấy trộm viên thuốc tặc. Màn đêm rốt cục chậm rãi buông xuống, giống một khối màu đen tơ lụa, êm ái bao trùm toàn bộ Bách Hoa thôn. Chấm chấm đầy sao như là khảm nạm tại tơ lụa phía trên bảo thạch, lóe ra thần bí quang mang. Ánh trăng cũng tòng vần tầng sau nhô đầu ra, rơi xuống thanh lanh quang huy, cùng trong thôn ánh đèn lẫn nhau chiếu rọi. Thôn ủy trên quảng trường, các thôn dân thật sớm địa tụ tập ở chỗ này, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Bọn nhỏ trong đám người xuyên thẳng qua chơi đùa, trong tay cầm màu sắc rực rỡ khí cầu, trên mặt tràn đầy hồn nhiên nụ cười. Các lão nhân ngồi ở một bên trên ghế dài, nhìn lấy náo nhiệt chẳng cảnh, trên mặt cũng lộ ra vui mừng nụ cười. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên bọn người đứng tại quảng trường một bên, nhìn trước mắt sung sướng đám người, trong lòng cũng không khỏi bị cái này không khí lây. Thôn ủy trong đại viện, tiệc rượu cũng một bàn trải ra. Lại chờ một lúc, mọi người liền muốn bắt đầu uống buổi tối thì tẩy. Buổi tối hôm nay tiệc rượu vốn là ở tại trong sơn cốc biệt thự lớn bên trong Dương Nguyễn Thanh, Hồ Kiến Sinh, Đường Hiểu Manh các loại cả đám cũng tới. Lúc này thời điểm, mọi người ngồi đấy 2 cái bàn tròn lớn từ bên cạnh, chờ lấy đưa rượu và đồ ăn lên. Trần Bình lập tức đi qua, cùng mọi người trò chuyện vài câu. Sau đó, hắn lại đi tìm người khác, để mọi người đứng khách khí. Cứ việc uống tiệc rượu, các loại uống rượu xong chỗ ngồi về sau, còn phải xem pháo hoa thanh tú. Thời gian rất nhanh liền đến, buổi tối tiệc rượu khai yến thời gian. Lương Nguyệt các nàng một đám cô nương đem, làm tốt một chén đồ ăn bưng lên, để lên bàn. Mọi người cũng không khách khí, lập tức liền cầm lấy đũa vừa uống rượu, một bên ăn lên thịt rượu. Trần Bình cùng Điền Tú Tú bọn họ một bàn, cũng sảng khoái mọi người vừa uống rượu, một bên dùng nữa, một bên nói chuyện phiếm. Tuy nhiên hôm nay là đặc biệt vui mừng thời gian, nhưng Trần Bình ánh mắt bên trong vẫn như cũ để lộ ra một tia lo âu. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía thôn làng cửa vào, lo lắng những cái kia khả nghi nhân viên hội thừa dịp loạn làm ra cử động gì. Trần Bình, khác quá lo lắng, trước hết để cho mọi người thật tốt hưởng thụ cái ngày lễ này đi. Ngồi tại Trần Bình bên người Điền Tú Tú, dường như nhìn ra Trần Bình tâm tư, nhẹ giọng nói ra. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, ân, hy vọng hết thể đều có thể thuận lợi. Lúc này, Cao Mỹ Viên đi tới, nói ra, pháo hoa đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể bắt đầu. Trần Bình hít sâu một hơi, nói ra, tốt, vậy thì bắt đầu đi. Theo Trần Bình ra lệnh một tiếng, công tác nhân viên mùi thuốc lá hoa ngoài nổ. Trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, một đóa lộng lây pháo hoa ở trong trời đêm nở rộ mở ra. Cái kia pháo hoa như là nở rộ bông hoa, đỏ, hoàng, tím, lục, các loại nhan sắc đan xen vào nhau, chiếu sáng cả thôn làng. Đang uống tiệc rượu các thôn dân ào ào ngước đầu nhìn lên, phát ra trận trận sợ hãi thán phục cùng tiếng hoan hô. Hoa, thật xinh đẹp a. Bọn nhỏ hưng phấn mà nhảy dựng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời pháo hoa. Cái này pháo hoa thật đẹp, chúng ta thôn rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Lao trên mặt mọi người tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Từng đóa pháo hoa liên tiếp không ngừng mà bay lên bầu trời đêm trang trí đến như là một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Thế mà, ngay tại mọi người đắm chìm trong pháo hoa thành tu sung sướng bầu không khí bên trong lúc, Trần Bình cảm ứng được Kim Phật đồng tử cách không truyền đến tin tức. Hắn lập tức chuyên tâm cùng Kim Phật đồng tử bắt đầu giao lưu. Kim Phật đồng tử, Trần đại ca, những cái kia khả nghi nhân viên có động tĩnh, bọn họ hướng về thôn làng nhà kho phương hướng đi. Trần Bình biến sắc, hướng Kim Phật đồng tử đáp lời, "Ân, ta biết, các ngươi nhìn chằm chằm những tên kia." Kim Phật đồng tử, "Tốt, Trần đại ca, chúng ta hội nhìn chằm chằm những người kia, nếu như bọn họ dám vào chế trong hãng thuốc trộm viên thuốc, chúng ta thì cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn." Trần Bình, "Tốt, các ngươi nhìn lấy làm. Ta một hồi đi xưởng chế thuốc bên kia." Kim Phật đồng tử, "Không có vấn đề, Trần đại ca." Trần Bình cùng Kim Phật đồng tử giao lưu hết, sau đó, hắn đối Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên nói ra, "Không tốt, tại thôn làng bên ngoài những cái kia khả nghi nhân viên hướng về xưởng chế thuốc nhà kho đi, ta đến đi xem một chút. Các ngươi trước ở chỗ này duy trì trật tự, đừng để các thôn dân phát hiện dị thường, ảnh hưởng mọi người hào hứng." Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên gật gật đầu, nói ra, "Ngươi cẩn thận một chút, bên này giao cho chúng ta là được." Trần Bình cấp tốc quay người, hướng về nhà kho phương hướng chạy tới. Ban đêm thôn làng, hai bên đường đèn đường tản ra ánh sáng mờ nhạt, đem Trần Bình bóng người kéo đến thật dài. Trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng, không biết những cái kia khả nghi nhân viên đi nhà kho đến cùng muốn làm gì. Rất nhanh, Trần Bình đi tới nhà kho phụ cận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nhờ ánh trăng, nhìn đến mấy cái hắc ảnh tại nhà kho chúng quanh lén lén lút lút hoạt động. Hắn núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, tỉ mỉ quan sát lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Chỉ thấy bên trong một người thấp tiếng nói ra, "Nhanh, tìm tới đám kia thông ngữ viên thuốc, nắm bắt tới tay chúng ta liền đi." Đón lấy, một người khác trả lời, "Ân, Vương bộ trưởng nói, cái kia thông ngữ viên thuốc ngay tại Bách Hoa thôn bên trong xưởng chế thuốc trong kho hàng. Nếu như chúng ta có thể mang ra một dương viên thuốc, Vương bộ trưởng nói cho chúng ta 100.000 khối tiền, một hồi mọi người mỗi người vừa bạn dương, cũng chính là 5 dương thông ngữ viên thuốc. Chỉ cần giao cho Vương bộ trưởng, chúng ta liền có thể cầm tới 500.000 khối tiền." Mặt khác ba người đều nói không có vấn đề. Sau đó, cái này năm người liền bắt đầu lặng lẽ hành động. Trần Bình trong lòng giật mình, nguyên lai bọn họ là hướng về phía thông ngữ viên thuốc đến. Hắn vốn là nghĩ thầm, những thứ này người khẳng định cùng Đông Thực huyện sự tình có quan hệ. Hiện tại xem ra, đúng là cùng Đông Thực huyện có quan hệ, mà lại cũng là Đông đến huyện bệnh viện nhân dân mua hàng Châu bộ trưởng phải tới. Cái này Châu bộ trưởng chính là lòng tham không đáy, Cao Mỹ Viên cho hắn 10 hộp thông ngữ viên thuốc, để hắn lại đến một số tiền lớn. Hiện tại còn muốn phái người đến Bách Hoa thôn xưởng chế thuốc bên trong đến, trộm thông ngữ viên thuốc, thật sự là to gan lớn mật. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ, không thể để cho bọn họ đạt được. Đúng lúc này, Kim Phật đồng tử cùng hắn ba tên tiểu gia hỏa, giống như U Linh xuất hiện tại Trần Bình bên người. Kim Phật đồng tử nhỏ giọng nói ra, "Trần đại ca, chúng ta đều ở đây này, nghe ngươi chỉ huy." Trần Bình nhìn lấy bốn cái tiểu gia hỏa, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn thấp tiếng nói ra, "Một hồi nghe ta khẩu lệnh, chúng ta cùng một chỗ hành động, đem những này người bắt lấy, hỏi rõ ràng bọn họ đến cùng là ai phái tới." Trần Bình tuy nhiên vừa mới đã nghe lén đến mấy người này đối thoại, nhưng là một hồi còn muốn cho bọn họ chính mình nói ra, là ai phái bọn họ đến trộm viên thuốc. Đồng thời đem bọn hắn bị buộc tra hỏi cảnh, dùng di động vô xuống đến. Dạng này về sau thì có chứng cứ đến chứng minh, Châu bộ trưởng sai xử những thứ này người đến trộm thông ngữ viên thuốc. Bốn cái tiểu gia hỏa hào hào gật đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng hưng phấn. Trần Bình hít sâu một hơi, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Đột nhiên, bên trong một cái hắc ảnh tựa hồ phát giác được cái gì, cảnh giác nói ra, "Không thích hợp, giống như có người." Trần Bình biết không có thể lại đợi, hắn hô to một tiếng, "Động thủ." Liên cùng bốn cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ lao ra. Những hắc ảnh kia thấy thế, quay người muốn chạy trốn. Nhưng bé nhím nhỏ cấp tốc bắn ra trên thân gai nhọn, ngăn trở bọn họ đường đi. Tiểu thanh con cóc thì phun ra một cỗ dịch nhẫn, đem mấy cái hắc ảnh chân dính tại trên mặt đất. Quỷ mạn đồng cùng Kim Phật đồng tử cũng không cam chịu yếu thế, ào ào thi triển chính mình bản lĩnh, cùng các bóng đen triển khai đọ sức. Các bóng đen tuy nhiên ra sức chống cự, nhưng ở Trần Bình bọn họ hợp lực công kích đến, dần dần chống đỡ không được. Chỉ chốc lát sau, mấy cái hắc ảnh thì bị chế phục trên mặt đất. Thực Trần Bình bọn họ đều không dùng toàn lực, mà là giả vờ thành người bình thường bộ dáng, là không muốn để những người này nhìn đến bọn họ thực lực chân chính. Những thứ này người toàn bộ bị bé nhím nhỏ bọn họ bốn cái hóa thành hình người, đè xuống đất. Trần Bình đi lên trước, nhìn lấy bên trong một cái giống như là người cầm đầu, nghiêm nghị hỏi thăm, nói, các ngươi là ai phái tới? Tại sao muốn tìm Thông Ngữ viên thuốc? Người kia cắn răng, không chịu nói. Trần Bình cau mày một cái, nói ra, ngươi không nói cũng không quan hệ, chúng ta có là biện pháp để ngươi mở miệng. Đúng lúc này, đột nhiên nghe đến quảng trường bên kia chuyển đến một tràng thốt lên âm thanh. Chương 2989, thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Chương 2989, thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Trần Bình trong lòng căng thẳng, lo lắng quảng trường bên kia xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn xem bị chế phục mấy cái hắc ảnh, đối Kim Phật đồng tử nói, Kim Phật đồng tử, ngươi cùng bé nhím nhỏ trước nhìn lấy bọn hắn, khác để bọn hắn chạy. Ta cùng Tiểu Thanh con góc, Quỷ Mạn đồng đi quảng trường nhìn xem. Kim Phật đồng tử gật gật đầu, nói ra, Trần đại ca, ngươi yên tâm đi thôi, có chúng ta ở đây, bọn họ chạy không. Trần Bình mang theo Tiểu Thanh con góc cùng Quỷ Mạn đồng, cấp tốc hướng về quảng trường chạy tới. Một đường lên, Trần Bình trong lòng tràn ngập lo lắng, không biết quảng trường bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Là pháo hoa thanh tú xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là những cái kia khả nghi nhân viên, còn có hắn đồng bọn tại quảng trường quấy rối. Làm bọn hắn đuổi tới quảng trường lúc, phát hiện trên quảng trường một mảnh hỗn loạn. Các thôn dân thất kinh địa chạy tán loạn khắp nơi, một chút thuốc lá hoa còn tại loạn xạ phun ra hỏa diễm, phát ra xì xì lạp lạp âm hưởng. Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên đang cố gắng duy trì trật tự, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trần Bình tranh thủ thời gian chạy đến Điền Tú Tú bên người, lo lắng hỏi thăm, "Tú tỷ, chuyện gì xảy ra?" Điền Tú Tú thở hổn hển, nói ra, vừa mới đột nhiên có mấy người xông vào quảng trường, ném mấy cái bom khói, sau đó liền bắt đầu quấy rối. Các loại khói bụi tán đi, bọn họ thì không thấy. Trần Bình chau mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, những thứ này người khẳng định cùng nhà kho bên kia là một đám. Nhìn đến bọn họ đến, có chuẩn bị, cố ý gây ra hỗn loạn, tốt thừa cơ tìm kiếm Thông Ngữ viên thuốc. Hắn la lớn, mọi người đừng hoảng hốt, đều tỉnh táo lại. Các thôn dân nghe đến Trần Bình thanh âm, dần dần an tĩnh lại. Trần Bình đối Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên nói, các ngươi tiếp tục trấn an thôn dân, ta đi tìm một chút những người kia để lại đầu mối. Nói xong, hắn liền tại trên quảng trường tìm kiếm khắp nơi lên. Đột nhiên, hắn tại trong một cái góc phát hiện một cái vải màu đen, phía trên treo lên một cái kỳ quái tiêu chí. Hắn cẩn thận tường tận xem xét lấy cái này cái dấu hiệu, cảm thấy giống như đã từng quen biết, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Đúng lúc này, Tiểu Thanh con cóc hô, "Trần đại ca, ngươi nhìn cái này." Trần Bình theo Tiểu Thanh con cóc chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy trên mặt đất có một mảnh giấy. Trên đó viết, "Trong thôn các ngươi hai cái lao nhân đã bị chúng ta bắt đi, muốn để cho chúng ta thả người, cầm Thông Ngữ viên thuốc đến đổi, ngày mai buổi trưa, Bách Hoa thôn bên ngoài Lý Gia thôn bên trong gặp." Trần Bình trong lòng run lên, nhìn đến những thứ này, người quả nhiên là xông lấy Thông Ngữ viên thuốc đến. Bọn họ chia binh hai đường, người một đường thừa dịp tất cả mọi người tại thôn ủy đại viện cái kia vừa uống rượu cùng nhìn thả pháo hoa, thì lén lén đi xưởng chế thuốc bên kia trộm. Khác một đám người liền đi thôn ủy quảng trường bên kia thả bom khói, đến mê hoặc mọi người, để cho đi trộm Thông Ngữ viên thuốc người, có thể thành công trộm được Thông Ngữ viên thuốc. Bọn họ cố ý gây ra hỗn loạn, chính là vì trộm được Thông Ngữ viên thuốc. Hiện tại cái này một số người, còn bắt thôn bên trong hai cái lao nhân, để cầm Thông viên thuốc đến trao đổi. Hắn nghĩ thầm, cái này sau lưng khẳng định là một cái chăm chú sách lược âm mưu, mà hắn nhất định phải cẩn thận ứng đối, không thể để cho bọn họ đạt được. Trần Bình đem tờ giấy đưa cho Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên nhìn, nói ra, nhìn đến bọn họ đến có chuẩn bị. Chúng ta không thể tùy tiện hành động, đến nghĩ biện pháp, đã có thể không lấy ra Thông Ngữ viên thuốc cứu ra thôn dân, lại có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Điền Tú Tú cao mày, nói ra, những thứ này người quá giàu hoạt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cao Mỹ Viên trầm tư một lát, nói ra, chúng ta có thể tương kế tự kế. Đã bọn họ muốn Thông Ngữ viên thuốc, chúng ta sẽ giả bộ đáp ứng bọn hắn điều kiện, sau đó thông báo cảnh sát, tại giao dịch thời điểm đem bọn hắn bắt được. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, đó là cái biện pháp, nhưng chúng ta đến hành sự cẩn thận, không thể để cho bọn họ phát giác được kế hoạch chúng ta. Ngày mai trước buổi trưa, chúng ta phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Ba người thương lượng xong sau, Trần Bình lại an bài một số thôn dân tăng cường thôn làng tuần tra, phòng ngừa những người kia lần nữa quấy rối. Sau đó, bọn họ liền ai đi đường ấy, chuẩn bị nên đón ngày mai khiêu chiến. Về đến trong nhà, Trần nằm thẳng tại trên giường, lại thật lâu không cách nào ngủ. Hắn nhìn lấy ngoài cửa sổ bầu trời đêm, thầm nghĩ lấy ngày mai giao dịch. Hắn biết rõ đây là một trận nguy hiểm đánh cược, hơi không cẩn thận, liền có thể để thôn làng rơi vào càng lớn nguy cơ. Nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực, nhất định có thể thất bại những người kia âm mưu, bảo vệ tốt Bách Hoa thôn. 11 giờ tối, Đông Thực huyện bị đậm đặc cảnh ban đêm bao vây lấy. Thanh thị ồn ào náo động tại trong màn đêm dần dần lắng đọng, chỉ để lại thưa thớt đèn đường tản ra ánh sáng mờ nhạt, giống như là trong bóng đêm cô độc canh gác ánh mắt. Châu bộ trưởng nhà ở vào một chỗ cũ kỹ tiểu khu bên trong, trong tiểu khu cây cối tại trong gió đêm chập chờn, phát ra vang lên sàn sạt, dường như nói không muốn người biết bí mật. Châu bộ trưởng trong phòng khách, ánh đèn hơi có vẻ tối tăm, tràn ngập một câu nột ngạt khí tức. Hắn đang cùng một cái tên là Vương Nam tử đầu chọc ngồi đối diện nhau. Vương Quang Đầu, Đông Thực huyện địa hạ xã hội lão đại, đầu chọc tại dưới ánh đèn phản xạ ra lạnh lùng quang, một mặt dữ tợn, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ ngoan lệ cùng tham lam. Bách Hoa thôn chung quanh xuất hiện những tên côn đồ các kẻ kia, chính là Vương Quang Đầu thủ hạ, đây hết thể âm mưu đều là bọn họ đã sớm thiết kế tốt. Bọn họ sự tình trước nghe ngóng đến, tháng riêng 15 Bách Hoa thôn muốn làm thực rượu, còn có pháo hoa dạ hội, cho rằng đó là cái tuyệt hảo cơ hội. Tại là kế hoạch phái hai nhóm người, tại một ngày này tiến về Bách Hoa thôn trộm Thông Ngữ viên thuốc. Châu bộ trưởng nhíu mày, trong mắt lóe ra tính kế quan mang, đối Vương Đầu chọc nói ra, thời gian này, những tiểu tử kia cũng đã trộm được Thông Ngữ viên thuốc đi. Chúng ta có thể nói tốt, chờ thuốc hoàn tới tay bán lấy tiền, hai ta chia đều. Vương Quang Đầu nhíu môi, lộ ra vẻ đắc ý cười, yên tâm đi, ta những cái kia thủ hạ làm việc vẫn là thẳng đáng tin. Lời tuy như thế, hắn tâm lý cũng ẩn ẩn có chút bất an, rốt cuộc chuyện này mạo hiểm không nhỏ. Châu bộ trưởng thúc giục nói, muốn không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút thủ hạ, đến cùng trộm được không có. Vương Cương đầu chọc muốn cầm điện thoại di động lên, lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, biểu hiện trên màn ảnh là thủ hạ gọi điện thoại tới. Hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền đến lo lắng thanh âm, lão đại, chúng ta là phụ trách đi Bách Hoa thôn thôn ủy bên kia hiện trường bày rối. Chỗ biên thuốc năm cái huynh đệ đến bây giờ đều không liên hệ lên, đoán chừng là xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá, chúng ta bắt hai cái ở bên kia uống rượu thôn dần, để bọn hắn tại Bách Hoa thôn bên ngoài Lý Gia thôn cầm dược hoàn đến đổi người. Ngài nhìn làm sao bây giờ? Vương Quang đầu biến sắc, nhưng rất nhanh chấn định lại, suy tư một lát sau nói ra, tốt, các ngươi cẩn thận một chút. Ngày mai tại Bách Hoa thôn bên ngoài Lý Gia thôn cầm tới thông ngư viên thuốc về sau, lập tức trở về. Không có vấn đề, lão đại. Đầu bên kia điện thoại, thủ hạ đáp. Được, vậy cứ như vậy đi. Tắt điện thoại, Vương Quang đầu sắc mặt tâm trầm, lại vội vàng gọi, đi xưởng chế thuốc bên kia trộm viên thuốc bên trong một cái thủ hạ điện thoại. Thế mà, điện thoại bíp bíp vài tiếng sau, không người nghe. Hắn không từ bỏ, lại liên tục gọi hắn mấy người điện thoại, vẫn như cũ không có người nghe. Vương Quang đầu trong lòng nhất thời dâng lên một cố dự cảm không hay, âm thầm nói thầm, mấy tên này không thực sự xảy ra chuyện gì chứ? Thực, hắn không biết mấy tên thủ hạ kia, giờ phút này đều bị bé nhím nhỏ bọn họ đánh ngất xỉu, chính hôn mê bất tỉnh, từ bốn cái tiểu gia hỏa canh chừng đâu. Vương Quang đầu một mặt buồn bực đối Châu bộ trưởng nói, nhìn đến, ta phải đi ra trộm biên thuốc cái kia năm người khả năng ra chuyện. Bất quá còn tốt, mặt khác một đám thủ hạ bắt bọn họ thôn dần, ngày mai hẳn là có thể đổi đến mấy cái dương thông ngữ biên thuốc. Châu bộ lớn lên trước mắt, đội văn nói, nếu có thể lấy tới thông ngữ biên thuốc, ta có thể liên hệ những cái kia ra giá cao có tiền người mua. Đến thời điểm, chúng ta nhưng là có thể kiếm một món hời. Đến mức mấy cái kia khả năng ra chuyện huynh đệ, sau đó cho người nhà bọn họ bổ khuyết một chút là được. Vương Quang đầu bất đắc dĩ gật đầu, nghĩ thầm cũng chỉ có thể dạng này, được thôi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thời gian lặng yên trôi qua, nhanh đến nửa đêm 12, không không thời điểm, toàn bộ thế giới dường như đều rơi vào trạng thái ngủ say. Thế mà, Trần Bình lại nằm ở trên giường trằn trọc, khó có thể ngủ. Buổi tối hôm nay thôn bên trong phát sinh trộm viên thuốc sự kiện, giống một khối chĩu nặng tảng đá đặt ở trong lòng hắn. Chương 2990, cầm thông ngữ viên thuốc đến đổi người. Chương 2990, cầm thông ngữ viên thuốc đến đổi người. Đột nhiên, Trần Bình màn hình điện thoại di động sáng lên, là Cao Mỹ Viên cứ gọi điện thoại tới. Lúc này Cao Mỹ Viên, đồng dạng không có ngủ, nàng cũng đang suy tư. Hôm nay năm cái tiểu lưu manh đi xưởng chế thuốc trộm viên thuốc sự kiện này. Nàng nghĩ đến, vấn đề này có chút kỳ quặc, sau đó thì cho Trần Bình đánh tới điện thoại. Cao Mỹ Viên ở trong điện thoại nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, ta muốn đi xem cái kia năm cái bị chúng ta bắt lấy ăn trộm. Người trước không phải nghe đến bọn họ nói, trộm được viên thuốc sau giao cho Châu bộ trưởng sao? Ta cảm giác chuyện này không có đơn giản như vậy. Muốn làm mấy người này tỉnh lại, chúng ta có thể cho bé nhím nhỏ bọn họ nhập thân vào bên trong hai cá nhân thân thể bên trong, lại giả vờ đem hai người này thả trở lại. Chỉ cần nhóm người này lẫn nhau lẫn tiếp xúc, chúng ta thì có thể biết đến cùng là chuyện gì xảy ra." Trần Bình nghe xong, trong lòng hơi động, cảm thấy đó là cái không tệ chủ ý. Sau đó, hắn vội vàng nói, "Không có vấn đề, ta hiện tại liền đi tìm bé nhím nhỏ. Chúng ta tại Trầm Tú như nhà bên ngoài thôn đường phía trên gặp mặt." Tắt điện thoại, Trần Bình cấp tốc từ trên giường ngồi dậy, phủ thêm y phục, nhẹ nhàng mở cửa, đi ra ngoài. Đi ra chính mình viện tử về sau, hắn thì hướng về bên ngoài thôn đường mà đi. Ban đêm lạnh gió đập vào mặt, để hắn cảm giác được thấy lạnh cả người. 5 phút sau, Trần Bình đi tới Trầm Tú như nhà, bên ngoài thôn đường phía trên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng vẩy trên mặt đất, giống như là trải lên một tầng sương bạc. Ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, bên đường cành cây khẽ rung đưa, phát ra vang lên sàn sạt. Lại qua 2 phút đồng hồ, một bóng người ở dưới ánh trăng dần dần rõ ràng, là Cao Mỹ Viên. Nàng cước bộ nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng cơ trí. Hai người hội hợp sau, đơn giản trao đổi một chút, liền hướng về cửa thôn đi đến. "Mỹ Viên, bé nhím nhỏ bọn họ tại cửa thôn bên kia, chúng ta hiện tại liền đi qua đi." "Tốt." Lúc này cửa thôn, tĩnh mịch mà thần bí, ánh trăng đem cây cối cùng phòng ốc cái bóng kéo đến thật dài, dường như ẩn giấu đi vô số bí mật. Bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa, chính canh giữ ở cửa thôn một chỗ bí ẩn địa phương, bên cạnh nằm thẳng cái kia năm cái bị bọn họ bắt lấy đồng thời đánh ngất xỉu tiểu lưu manh. Trần Bình đi đến bốn cái tiểu gia hỏa bên người, nhẹ giọng hỏi, "Cái này năm cái tiểu lưu manh tình huống thế nào?" Bé nhím nhỏ đoạt trước nói, "Trần đại ca, bọn họ một mực hôn mê đến bây giờ còn không có tỉnh đâu." Có điều vừa mới bên cạnh bọn họ điện thoại đều vang lên, vang một hồi ngừng. Trần Bình trong lòng suy tư, nhìn đến Vương Quang đầu bọn họ đã bắt đầu cuống cuồng liên hệ. Hắn đôi bốn cái tiểu gia hỏa nói, "Trong các ngươi hai cái tiểu gia hỏa nhập thân vào bên trong hai cái tiểu lưu manh trong thân thể. Bé nhím nhỏ cùng tiểu thanh con cóc xung phong nhận việc, Trần đại ca, chuyện này giao cho chúng ta đi. Chờ bọn hắn vừa tỉnh dậy, chúng ta thì phụ đi lên." Trần Bình gật gật đầu, biểu thị đồng ý đón lấy, hắn đi đến bên trong hai cái tiểu lưu manh bên người, ngồi xổm người xuống, trên người bọn hắn thuần thục điểm mấy cái huyệt vị. Không đến một phút đồng hồ, hai cái này tiểu lưu manh từ từ mở mắt. Làm bọn hắn nhìn đến Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng với mặt khác bốn cái tướng mạo kỳ dị quái vật lúc, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên liếc nhau. Cao Mỹ Viên tiến lên một bước, nghiêm túc hỏi thăm, nói, "Đến cùng là ai phái các ngươi đến Bách Hoa thôn xưởng chế thuốc bên trong trộm biến thuốc?" Hai cái tiểu lưu manh ngay từ đầu còn mang trong lòng may mắn, ngậm chặt miệng không chịu nói. Lúc này, Quỷ Mạn Đồng giả trang thành khủng bố mắt quỷ, dương nhanh múa bước tới gần bọn họ, âm u nói, lại không thành thật nói, ta thì ăn các ngươi. Hai cái tiểu lưu manh bị dọa đến hồn phi phách tán. Bên trong một cái run rẩy thanh âm nói ra, là Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân mua Hàng Châu bộ trưởng, hắn liên hệ lao đại của chúng ta Vương Quang Đầu. Sau đó, Vương Quang Đầu để cho chúng ta đến Bách Hoa thôn bên này nhà kho trộm biến thuốc. Chúng ta tổng cộng chia làm hai tổ người, chúng ta năm cái đi thôn làng xưởng chế thuốc nhà kho trộm biến thuốc, một cái khác tổ 5 người đi tân hôn tiệc rượu hiện trường quấy rối. Đón lấy, hai người lại đứt quãng kể một ít tin tức trọng yếu, bao quát bọn họ kế hoạch chi tiết cùng với cùng Vương Quang Đầu phương thức liên lạc các loại. Trần Bính nghe xong, trong lòng phẫn nộ, nhưng trên mặt vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo. Hắn đôi bé nhím nhỏ cùng tiểu thanh con cóc nói ra, các ngươi hai cái, tranh thủ thời gian nhập thân vào hai người kia trong thân thể. Bé nhím nhỏ cùng tiểu thanh con cóc cấp tốc thi triển pháp thuật, chỉ thấy hai đạo ánh sáng nhạt lóe lên, phân biệt tiến vào hai cái tiểu lưu manh trong thân thể. Hai cái tiểu lưu manh nhất thời cảm giác, trong đầu hỗn hỗn độn, thân thể cũng không nhận chính mình khống chế. Trần Bính nhìn lấy bị phụ thân hai người, dặn dò, các ngươi hai cái rời đi trước thôn làng, đi Bách Hoa thôn bên ngoài Lý Gia thôn. Gặp phải bọn họ đồng bọn về sau, tuyệt đối không nên lộ ra sơ hở, nhìn xem những người kia đến cùng bắt cái nào thôn dân. Bé nhím nhỏ cùng tiểu thanh con có khống chế tiểu lưu manh thân thể, gật gật đầu, quay người hướng về thôn đi ra ngoài. Lúc này, Cao Mỹ Viên cao mày đối Trần Bình nói, "Trần Bình, Bách Hoa thôn bên trong giống như không có thiếu thôn dân, ta đoán bọn họ bắt hẳn là ngoại thôn qua đây xem pháo hoa thôn dân. Mà lại, những cái kia bọn cướp cùng chúng ta ước định, ngày mai buổi sáng 10, không không, đi Lý Gia thôn cầm thông ứ viên thuốc đổi người. Chuyện này chúng ta cái kia an bài thế nào?" Trần Bình trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, ngày mai liền lấy ra một dương thông ứ viên thuốc đi Lý Gia thôn. Coi như thông ứ viên thuốc thả tại bọn họ trước mắt, bọn họ cũng không có cơ hội lấy đi. Cao Mỹ Viên kiên định gật đầu, không có vấn đề, ta tin tưởng ngươi. Đón lấy, Trần Bình lại quay đầu đối lưu lại Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử nói ra, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, nhìn cho thật kỹ còn lại ba cái hôn mê tiểu lưu manh, đồng thời tại Bách Hoa thôn cửa thôn bên này tuần tra, lưu ý có hay không tình huống dị thường phát sinh. Quỷ Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử vỗ bộ ngực cam đoan, Trần đại ca, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, đêm đã rất sâu, thời gian nhanh đến rạng sáng 1, không không. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến tiếng côn trùng kêu đánh vỡ đêm yên tĩnh. Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên cáo biệt hai cái tiểu gia hỏa, đạp lên ánh trăng, mỗi người đi về nghỉ. Bọn họ biết, ngày mai chính là một trận đánh trực diện, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có thể ứng đối sắp đến tới khiêu chiến. Về đến trong nhà, Trần nằm thẳng tại trên giường, tuy nhiên thân thể mười phần mỏi mệt, nhưng đại não lại dị thường thanh tỉnh. Hắn trong đầu lặp đi lặp lại trải bớt lấy, hiện nay nắm giữ tin tức, tự hỏi ngày mai đi Lý Gia thôn kế hoạch. Châu Bộ trưởng cùng Vương Quang Đầu âm mưu, để hắn cảm thấy phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng kích phát hắn đấu trí. Hắn âm thầm thề, nhất định muốn đem những thứ này hậu trường hấp thụ một mẹ hút gọn, bảo vệ tốt Bách Hoa thôn cùng các thôn dân tâm huyết. Ánh trăng thông qua cửa sổ vẩy trong phòng, chiếu sáng Trần Bình khuôn mặt kiên nghị. Hắn nhìn trần nhà, trong lòng yên lặng cầu nguyện ngày mai hết thảy thuận lợi, có thể thành công thất bại địch nhân âm mưu. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời êm ái thông qua cửa sổ khe hở, vẩy vào Trần Bình trên mặt. Hắn từ từ mở mắt, cảm giác tinh thần tốt rất nhiều. Hồi tưởng lại tối hôm qua sự tình, hắn cấp tốc rời giường, sau khi rửa mặt xong, đơn giản ăn chút điểm tâm, liền đi ra cửa tìm Cao Mỹ Viên. Sáng sớm Bách Hoa thôn, không khí phá lệ tươi mát, tràn ngập bùn đất cùng cỏ tươi hương thơm. Chim chóc tại đầu cảnh vui sướng ca sướng, phản phất tại vì một ngày mới gieo họ. Các thôn dân cũng lần lượt bắt đầu một ngày lao động, trong thôn tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Thế mà, Trần Bình biết, tại cái này bình tĩnh biểu tượng phía dưới, một trận phong bạo sắp xảy ra. Chương 2991, tương kế tiểu kế, đem kẻ trộm một mẹ hốt gọn. Chương 2991, tương kế tiểu kế, đem kẻ trộm một mẹ hốt gọn. Hắn đi tới Cao Mỹ Viên ở thô sơ cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, Cao Mỹ Viên mở cửa, hai người liếc nhau, theo trong mắt đối phương nhìn đến kiên định cùng quyết tâm. Muốn dẫn đồ vật, đều chuẩn bị tốt sao? Trần Bình hỏi thăm. Ân, một dương thông ứ viên thuốc, ta đã để xưởng chế thuốc người bên kia chuẩn bị tốt, liền chờ xuất phát. Cao Mỹ Viên hồi đáp. Tốt, các loại hơn 9 giờ thì xuất phát. Hai người lại cùng nhau phục bàn một lần kế hoạch chi tiết, bảo đảm không có sơ hở nào. Sau đó, bọn họ tiến về cất giữ thông ứ viên thuốc xưởng chế thuốc, cẩn thận từng ly từng tí đem một dương viên thuốc đặt lên xe. Thời gian đang khẩn trương chuẩn bị bên trong lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến buổi sáng 9:00. Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng mấy cái thân thủ mạnh mẽ cô nương cùng một chỗ, mang theo thông ứ viên thuốc, hướng về Bách Hoa thôn bên ngoài Lý Gia thôn xuất phát. Một đường lên, tất cả mọi người trầm mặc không nói, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Làm bọn hắn đi tới Lý Gia thôn bên ngoài lúc, xa xa nhìn lại, Lý Gia thôn bao phủ tại một mảnh an lành bầu không khí bên trong. Trong thôn khói bếp lượn lờ, ngẫu nhiên có thể nghe đến vài tiếng nơi xa gà gáy chó sủa. Cái này Lý Gia thôn mấy chục năm không người ở, thôn bên trong khói bụi, hẳn là tối hôm qua bọn cướp tại thiêu cái gì đồ vật mà phát ra. Trần Bình biết, trong thôn nhất định ẩn giấu đi nguy hiểm. Bọn họ đem xe dừng ở dưới thôn làng còn cách một đoạn địa phương, Trần Bình tỉ mỉ quan sát lấy cảnh vật xung quanh. Lý Gia thôn lối vào có một đầu chật hẹp đường nhỏ, hai bên là rừng cây rậm rạp, đó là cái dễ dàng bố trí mai phục địa phương. Mọi người cẩn thận một chút, bọn họ khả năng ở chỗ này đặt mai phục. Trần Bình thấp giọng nói với mọi người nói. Mọi người hào hào gật đầu, đề cao cảnh giác. Trần Bình khiến người khác tại phụ cận tìm địa phương ẩn nấp lên, chính mình cùng Cao Mỹ Viên giơ lên thông ứ viên thuốc, chậm rãi hướng về thôn làng đi đến. Làm bọn hắn đi đến thôn làng cửa vào lúc, đột nhiên, theo trong rừng cây thoát ra mấy cái hắc ảnh, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Cầm đầu là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, chính là Vương Quang Đầu thủ hạ. Đem thông ứ viên thuốc lưu lại, người có thể đi. nam tử hung tợn nói ra. Trần Bình trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại chấn định tự nhiên, viên thuốc có thể cho các ngươi, nhưng chúng ta đến xem trước một chút bị các ngươi bắt đi thôn dân. Nam tử do dự một chút, phất phất tay, hai người thủ hạ áp lấy hai cái thôn dân đi tới. Trần Bình xem xét, quả nhiên là ngoại thôn thôn dân, hai người xem ra có chút kinh khủng, nhưng cũng không lo ngại. Người các ngươi cũng nhìn đến, đem viên thuốc giao ra đi. Nam tử thuốc giục nói. Đúng lúc này, Trần Bình cho Cao Mỹ Viên nháy mắt, Cao Mỹ Viên ngầm hiểu. Đột nhiên, bốn phía vang lên một trận tiếng gọi ầm ĩ, dấu ở phụ cận các cô nương ảo ảo lao ra, đem nhóm người này vây đánh. Vương Quang Đầu thủ hạ thấy thế, nhất thời hoảng loạn lên. Thế mà, bọn họ còn chưa kịp làm ra phản ứng, Trần Bình một cái bước xa xông lên phía trước, cấp tốc chế phục cầm đầu nam tử. Người khác cũng ảo ảo động thủ, cùng nhóm người này triển khai đọ sức. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, đột nhiên nghe đến trong thôn truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trần Bình trong lòng giật mình, lo lắng còn có hắn biến cố. Hắn quay đầu đối Cao Mỹ Viên nói, ngươi trước nhìn lấy nơi này, ta đi trong thôn nhìn xem. Nói xong, Trần Bình hướng về trong thôn chạy tới. Làm hắn chạy đến trong thôn lúc, phát hiện bé nhím nhỏ cùng tiểu thanh con có khống chế hai cái tiểu lưu manh, đang cùng một đám người rằng co lấy. Nguyên lai, bé nhím nhỏ cùng tiểu thanh con có dựa theo Trần Bình phân phó, đi tới Lý Gia thôn sau, phát hiện Vương Quang Đầu càng nhiều thủ hạ. Bọn họ cố ý lộ ra sơ hở, dẫn những thứ này người đi ra, muốn thăm dò bọn họ nội tình. Trần Bình tránh ở một bên quan sát đến, chỉ gặp một cái giống như là đầu mục bộ dáng người nói, các ngươi hai cái làm sao mới trở về? Viên thuốc đâu? Bé nhím nhỏ khống chế tiểu lưu manh hồi đáp, lão đại, chúng ta cầm tới viên thuốc về sau giấu đi, về sau chúng ta bị phát hiện. Hắn ba người ngay tại trông coi đám kia viên thuốc đâu. Chúng ta tính toán đợi buổi tối, bọn họ đều đi ngủ về sau, lại đem viên thuốc len lén bận đi ra. Cái kia đầu mục lại hỏi, vậy các ngươi điện thoại chuyện gì xảy ra? Lão đại cho các ngươi đánh mấy cái thông điện thoại, làm sao đều không người nghe? Bé nhím nhỏ phụ thân cái kia tiểu lưu manh trả lời ngay, sự tình là như vậy, cái này Bách Hoa thôn bên trong có một cái máy cản tín hiệu, chúng ta tại Bách Hoa thôn cái chỗ kia, căn bản là đánh không đi ra điện thoại, cũng không tiếp thu được điện thoại. Đầu mục nghe xong, cao mày suy tư một hồi, tốt ta, vậy các ngươi nghỉ ngơi trước. Buổi tối nhất định muốn đem viên thuốc đem tới tay. Trần Bình mừng thầm trong lòng, nhìn đến nhóm người này còn không biết, bọn họ kế hoạch đã bại lộ. Hắn quyết định tương kế tự kế, một ngày lại đến cái bắt rùa trong hũ. Đúng lúc này, đột nhiên nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn, ngươi là ai? Ở chỗ này làm gì? Trần Bình trong lòng giật mình, nhìn lại, nguyên lai là Vương Quang Đầu khác một cái thủ hạ phát hiện hắn. Trần Bình trong lòng mặc dù kinh hãi, nhưng mặt ngoài vẫn chấn định như cũ tự nhiên. Hắn cấp tốc xoay người, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nỗ lực tiêu trừ nguy cơ trước mắt, huynh đệ, đừng hiểu lầm, ta chính là đi ngang qua, nghe đến bên này có động tĩnh, tới xem một chút. Thủ hạ kia ánh mắt bên trong tràn ngập hoài nghi, nhìn từ trên xuống dưới Trần Bình, đi ngang qua. Nào có trùng hợp như vậy sự tình? Ngươi có phải hay không Bách Hoa thôn phái tới gian tế? Nói, hắn chậm rãi hướng Trần Bình tới gần, tay đã lặng lẽ sờ về phía bên hông dao găm. Trần Bình trong lòng âm thầm cảnh giác, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi kế sách tương đối. Hắn biết, nếu như không có thể mau chóng giải quyết trước mắt cái này người, khả năng ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch. Ngay tại thủ hạ kia sắp tới gần Trần Bình thời điểm, Trần Bình đột nhiên lòng sinh một kế. Hắn cố ý giả bộ như thất kinh bộ dáng, lui về sau mấy bước, dưới chân trượt đi, té ngã trên đất. Thủ hạ kia thấy thế, coi là Trần Bình sợ hãi, buông lòng cảnh giác, cười to nói, thì ngươi điểm ấy lá gan, còn dám tới điều tra tình báo. Thừa cơ hội này, Trần Bình cấp tốc nhảy lên khỏi mặt đất, nhanh chóng hướng về hướng cái kia tiểu lưu manh. Cái kia gia hỏa còn chưa kịp phản ứng, Trần Bình đối với cái kia gia hỏa cổ cũng là một cái thủ đao, đem hắn đánh ngất xỉu trên mặt đất. Hắn biết, nơi đây không nên ở lâu, đến mau chóng rời đi. Trở về cùng Cao Mỹ Viên bọn họ hội hợp, một lần nữa thương lượng đối sách. Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí vòng qua trong thôn người khác, hướng về thôn làng bên ngoài chạy tới. Làm hắn trở lại cùng Cao Mỹ Viên ước định địa phương lúc, Cao Mỹ Viên cùng hắn mấy người đã đem Vương Quang Đầu mấy tên thủ hạ chế phục. Thế nào, trong thôn tình huống như thế nào? Cao Mỹ Viên lo lắng hỏi thăm. Trần Bình thở một ngụm, đem ở trong thôn nhìn đến cùng nghe đến sự tình nói rõ chi tiết một lần. Lại đem bé nhím nhỏ vừa mới lừa gạt cái kia tiểu lưu manh sự tình, cùng Cao Mỹ Viên các nàng nói. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy đó là cái đem Vương Quang Đầu một đám một mẹ hốt gọn cơ hội tốt. Chúng ta có thể dựa theo kế hoạch này, buổi tối giả trang mấy cái kia trộm viên thuốc người, lại tiễn một nhóm viên thuốc tới. Sau đó thông báo cảnh sát, để bọn hắn ở chung quanh bố trí mai phục, các loại Vương Quang Đầu bọn họ xuất hiện, liền đem bọn hắn toàn bộ bắt lấy. Cao Mỹ Viên nói ra. Trần Bình gật gật đầu, cái chủ ý này không tệ. Bất quá, chúng ta đến bảo đảm cảnh phương có thể kịp thời đổi tới, còn phải chú ý không thể để cho Vương Quang Đầu bọn họ phát giác được kế hoạch chúng ta. Sau đó, mọi người bắt đầu thương lượng lên buổi tối chi tiết kế hoạch. Bọn họ quyết định, buổi tối từ Trần Bình, Cao Mỹ Viên cùng mấy cái công phu tốt một chút người, giả vờ đưa thuốc hoàn, người khác thì phối hợp cảnh sát ở chung quanh mai phục. Đồng thời, bọn họ còn an bài bé nhím nhỏ, tiểu thanh con cóc, quỷ mạn đồng cùng kim phật đồng tử trong bóng tối hiệp trợ, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Thương lượng xong kế hoạch sau, Trần Bình lấy điện thoại di động ra, liên hệ cảnh sát, đem tình huống kỹ càng cáo chi. Cảnh sát biểu thị sẽ dốc toàn lực phối hợp, ngày mai hội sớm tại Lý Gia thôn chung quanh bố trí thiên la địa võng. Hết thảy an bài thỏa đáng sau, Trần Bình lại cùng bé nhím nhỏ cùng tiểu thanh con cóc cảm ứng một phen. Để bé nhím nhỏ phụ thân cái kia tiểu lưu manh cho Vương Quang Đầu gọi điện thoại, để Vương Quang Đầu buổi tối tự mình đến một chuyến Lý Gia thôn bên này. Dạng này, liền có thể đem Vương Quang Đầu cùng hắn một đám thủ hạ, toàn bộ một mẹ hốt gọn. Bé nhím nhỏ nói không có vấn đề. Trần Bình cùng mọi người mang theo bị chế phục mấy cái Vương Quang Đầu thủ hạ, trở lại Bách Hoa thôn. Trở lại thôn làng sau, bọn họ đem những thứ này người giao cho thôn bên trong đội tuần tra trông giữ, đồng thời căn dặn bọn họ muốn chặt chẽ trông coi, không thể để cho bọn họ chạy. Lúc này Bách Hoa thôn vẫn như cũ đắm chìm trong một mảnh sung sướng an lành bầu không khí bên trong. Các thôn dân cũng không biết, thôn làng bên ngoài chính phát sinh một trận kịch liệt đấu tranh. Trần Bình nhìn lấy các thôn dân nụ cười trên mặt, trong lòng càng thêm kiên định, muốn bảo vệ tốt thôn làng quyết tâm. Chương 2992, Vương Quang trong đầu tính chương 2992, Vương Quang trong đầu tính một bên khác, tại Lý Gia thôn bên trong. Buổi chiều ánh sáng mặt trời lười biếng vẩy vào, mảnh này hơi có vẻ phong cách cổ xưa thôn xóm. Cụ nát phòng ốc xen vào nhau tinh tế, bùn đất đường nhỏ bốn lượn bên trong, bên đường mấy cây lão hoại thụ, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa lấy cành lá. Trần Bình bọn họ đi về sau, bị bé nhím nhỏ phụ thân một cái tiểu lưu manh, lén lén lút lút trốn ở một chỗ góc tường, ánh mắt cảnh giác nhìn chung quanh, xác định chung quanh không có người sau, mới cẩn thận từng ly từng tí lấy điện thoại di động ra, cho Vương Quang Đầu gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Vương Quang Đầu cái kia mang theo vài phần không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, chuyện gì xảy ra? Ta đánh các ngươi mấy cái điện thoại một mực không có người nghe, làm cái quỷ gì? Bé nhím nhỏ phụ thân tiểu lưu manh vội vàng đáp lời, thanh âm giả bộ như có chút thở hổn hển, lão đại, là như vậy, tại Bách Hoa thôn bên trong, chúng ta đã trộm được thông ngữ viên thuốc, giấu ở một cái tới gần sơn cốc địa phương. Ngài cũng biết, bên kia không có tín hiệu, điện thoại căn bản đánh không đi ra, cũng tiếp không đến. Ban ngày người nhiều, đêm qua Bách Hoa thôn bên trong lại có rất nhiều người trông coi, chúng ta căn bản là vận không ra những thứ này viên thuốc. Cái này không, chúng ta hai cái là vừa vặn, nhìn lấy Bách Hoa thôn bên trong trông coi không tại thời điểm, vụ trộm chạy ra ngoài. Chúng ta dự định buổi tối đem giấu đi 5 cái dương thông lữ viên thuốc, toàn bộ vận ra Bách Hoa thôn, nhưng là cần lao đại ngài cùng một đám huynh đệ đến đây trợ giúp à. Các ngươi lái xe hơi, đến Bách Hoa thôn bên ngoài xã trên đường, chúng ta lấy ra thông lữ viên thuốc về sau, lập tức đem đồ vật gắn với trên xe, sau đó thì mở xe rời đi. Bé nhím nhỏ một bên nói, một bên âm thầm quan sát đến chúng quanh, trong lòng cầu nguyện Vương Quang Đầu có thể tin tưởng lần giải thích này. Nó biết, kế hoạch này có thể thành công hay không, thì nhìn có thể không có thể lừa gạt được Vương Quang Đầu. Vương Quang Đầu nghe về sau, chân mày hơi nhíu lại, trầm tư một lát. Hắn nội tâm có chút do dự, một phương diện cảm thấy chuyện này tựa hồ quá mức thuận lợi, một phương diện khác, hiện tại quả là ngăn cản không nổi cái kia 5 cái dương thông lữ viên thuốc dụ hoặc. Rốt cuộc hắn thấy, cái này mấy cái dương viên thuốc, thế nhưng là một khoản tài phú kết sủ. Cân nhắc phía dưới, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng thủ hạ lời nói. Sau đó, Vương Quang Đầu nói ra, "Được thôi, buổi tối ta sẽ dẫn lấy người đến đây. Chúng ta ước định buổi tối 9:32 bên, tại Bách Hoa thôn bên ngoài xã trên đường góc rẽ rừng cây một bên gặp mặt, ngươi cũng đừng cho ta đem sự tình làm hư. Yên tâm đi, lão đại. Chúng ta làm việc, ngài còn lo lắng sao?" Cam đoan thỏa thỏa. Bé nhím nhỏ đội vàng đáp lại, mừng thầm trong lòng, nhìn đến bước đầu tiên kế hoạch thành công. Vương Quang Đầu tiện tay phía dưới thông hết điện thoại về sau, tâm lý trở nên kích động, dường như đã thấy những cái kia viên thuốc tới tay sau, đổi lấy rất nhiều tiền mặt. Hắn lập tức một chiếc điện thoại đánh cho, đang ở bệnh viện bên trong Châu Bộ trưởng. Lúc này Châu Bộ trưởng đang ngồi ở mua hàng văn phòng bên trong, nhìn lấy một phần trong bệnh viện mua sắm bảng danh sách, tâm tư lại có chút lơ lửng không cố định. Hắn ẩn ẩn cảm thấy lần này trộm viên thuốc hành động có thể sẽ có biến số, cho nên tâm lý một mực có chút nơm nớp lo sợ. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Châu Bộ trưởng cầm điện thoại lên. Vương Quang Đầu cái kia thanh âm hưng phấn truyền đến, "Châu Bộ trưởng, buổi tối 9:30, ta đám kia thủ hạ sẽ đem tại Bách Hoa thôn xưởng chế thuốc trong kho hàng, trộm được 5 cái dương thông ngữ viên thuốc, toàn bộ vụ trộm mang ra. Ta đến thời điểm hội mang người tiến đến tiếp ứng, đây chính là bút đại mua bán, chúng ta lập tức liền muốn phát tài." Châu Bộ trưởng nghe, trong lòng giật mình, do dự nói ra, "Sẽ có hay không có lừa dối a? Chuyện này ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ." Vương Quang Đầu khinh thường cười cười, "Hẳn là sẽ không. Vì lý do an toàn, ta lại cho tại Lý Gia thôn bên trong mấy tên thủ hạ kia gọi điện thoại hỏi một chút tình huống. Chờ ta xác nhận, ngươi cứ yên tâm đi." Sau đó, Vương Quang Đầu cùng Châu Bộ trưởng thông hết điện thoại về sau, lập tức lại đánh cho một cái tại Lý Gia thôn bên trong thủ hạ. Thế mà, cái này thủ hạ lúc này đã bị Trần Bình bọn họ bắt lại, điện thoại cũng bị mất. Đột nhiên, bị tịch thu điện thoại băng lên. Trông coi mấy người nhìn đến về sau, hai mặt nhìn nhau, không biết muốn hay không nghe. Bên trong một cô nương linh cơ nhất động, vội vàng cho Trần Bình gọi điện thoại, lo lắng hỏi thăm, "Trần đại ca, Vương Quang Đầu gọi điện thoại tới, muốn hay không nghe à?" Trần Bình lúc này đang cùng mọi người thương nghị buổi tối hành động, nghe đến tin tức này, hơi chút suy tư một chút, nói ra, "Điện thoại có thể nghe, ngươi thì giả mạo là cái kia Vương Quang Đầu thủ hạ là được. Nhớ kỹ, khắc lộ ra sơ hở." Vị cô nương kia kiên định nói, "Không có vấn đề." Thực, vị cô nương này là nhập thân vào Phùng Ngọc Trần tay xuống thân thể bên trong một cái tiểu yêu. Nàng tự tin mình có thể bắt chước đến giống như lúc lừa qua Vương Quang Đầu. Tiểu yêu tiếp thông điện thoại về sau, lập tức liền bắt chước thanh âm nam tử, cố ý nói năng thô lỗ cùng Vương Quang Đầu thông điện thoại. "Cho ăn, lão đại, chuyện gì?" Trong điện thoại, Vương Quang Đầu đội vàng hỏi thăm, "Có phải hay không cái kia 5 cái tại bỏ phí thôn xưởng chế thuốc trộm thông ngữ viên thuốc người, bên trong 2 cái trở về?" Tiểu yêu lập tức dùng thanh âm nam tử nói, "Là, lão đại, 2 người bọn họ đã trở về. Còn nói mặt khác 3 người, tại Bách Hoa thôn bên trong một chỗ ẩn nấp chỗ chỗ lấy, còn làm đến 5 cái dương thông ngữ viên thuốc, chuẩn bị buổi tối mang ra." Vương Quang Đầu lại hỏi cái kia thủ hạ, "Hôm nay tại Lý Gia thôn bên trong, có người hay không tới, dùng thông ngữ viên thuốc đổi người? Hôm qua ngươi không phải gọi điện thoại theo ta nói, bắt 2 cái thôn dân, Bách Hoa thôn người đáp ứng, dùng thông ngữ viên thuốc đến đổi người sao?" Tiểu yêu lại dùng thanh âm nam tử nói, "Bọn họ vẫn còn chưa qua đến, bất quá bọn hắn nói buổi tối tới đổi người." Vương Quang túi đầu muốn, nói ra, "Ngươi để bọn hắn nhìn cho thật kỹ cái kia 2 cái thôn dân, đợi buổi tối đổi đến thông ngữ viên thuốc về sau, lại cùng trộm được viên thuốc 5 cái huynh đệ, đem viên thuốc vận đi ra về sau, mọi người cùng nhau rời đi. Hành động lần này, chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại, hiểu chưa? Tiểu yêu phụ thân nữ tử, dùng âm thanh nam nhân trả lời, không có vấn đề, chúng ta nhất định sẽ nhìn kỹ, lao đại yên tâm. Vương Quang Đầu cùng cái này thủ hạ thông hết điện thoại về sau, tâm lý hơi chút an tâm một số, nhưng vẫn là có chút không yên lòng. Sau đó, hắn tiếp lấy lại đánh cho khác một cái thủ hạ, mà cú điện thoại này, đồng dạng là bị một cái nhập thân vào Phùng Ngọc Chân tay xuống thân thể bên trong tiểu yêu nghe. Cái này tiểu yêu đồng dạng thuần thục dùng thanh âm nam tử, đem Vương Quang Đầu hốt dù đi qua. Vương Quang Đầu liên tiếp cho hai người thủ hạ đều gọi điện thoại, đều không có nghe được sơ hở, lòng nghi ngờ nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Hắn tự đủ, nhìn đến, là ta đang nghi. Sau đó, hắn tâm tình thật tốt, tiếp lấy lại gọi điện thoại cho Châu Bộ trưởng, hưng phấn mà nói ra, Châu Bộ trưởng, buổi tối hành trình khẳng định là an toàn, ta cho hai người thủ hạ lại gọi điện thoại, tình huống đều như thế. Lần này đi qua Bách Hoa thôn, nhất định có thể lấy tới ít nhất 5-6 dương thông ngữ viên thuốc, ngươi tranh thủ thời gian tìm những cái kia có tiền người mua, chúng ta chuẩn bị kiếm một món hời. Châu Bộ trưởng nghe về sau, trong lòng tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Trên mặt hắn lộ ra tham lam nụ cười, được rồi, ta hiện tại thì cùng một số có tiền người mua liên hệ. Lần này chúng ta có thể không thể bỏ qua, cái này phát tài cơ hội tốt. Thông hết điện thoại về sau, hai người này trong nội tâm đều đặc biệt khác vui vẻ, dường như những cái kia tài phú đã vững vàng cất vào chính mình túi. Bọn họ bắt đầu tưởng tượng lấy, cầm tới viên thuốc sau như thế nào trắng trợn tiêu xài, như thế nào tại Đông Thực huyện vượt qua người trên người sinh hoạt. Chương 2993, thần bí khiêu khích điện thoại. Chương 2993, thần bí khiêu khích điện thoại. Một bên khác, tại Bách Hoa thôn bên trong, buổi chiều ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào thôn làng mỗi một góc nơi hẻo lánh. Các thôn dân ăn qua cơm trưa, có tại chính mình trong sân phơi nắng nói chuyện phiếm, có quy tắc tiếp tục lấy trong tay việc nhà nông. Mà Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Tuyết Trắng các loại cả đám, tại Bách Hoa thôn một cái không có người ở lại viện từ bên trong khai hội. Cái viện này có chút cũ nát, trên vách tường bò đầy rêu xanh, trong góc chất đầy tạp vật. Nhưng giờ phút này, nơi này lại thành mọi người thương nghị đại kế trọng yếu chẳng sợ. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, thần tình nghiêm túc. Trần Bình trước tiên mở miệng nói ra, mọi người đều biết, buổi tối Vương Quang Đầu bọn họ hội tới tiếp ứng lấy đi, cái gọi là trộm được thông ngữ viên thuốc. Kế hoạch chúng ta là, giả trang Vương Quang Đầu thủ hạ, chuyên trở ra ngoài 5 cái dương thông ngữ viên thuốc, đi ra bên ngoài trên đường cùng Vương Quang Đầu bọn họ hội hợp. Đương nhiên, cái này 5 cái dương thông ngữ viên thuốc, bên trong không phải chân chính viên thuốc, mà chính là đổi thành một số bùn đất loại hình. Đến thời điểm, chúng ta cùng cảnh sát người mai phục tại trung quanh, các loại những thứ này người vừa xuất hiện thì đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Mọi người cảm thấy kế hoạch này thế nào? Điền Tú Tú khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát sau nói ra, kế hoạch nghe không tệ, nhưng chúng ta đến cân nhắc chu toàn. Vương Quang Đầu bọn họ khẳng định sẽ rất cảnh giác, vạn nhất lộ ra một điểm sơ hở, để bọn hắn phát giác được, vậy liền phí công nhọc sức. Cao Mỹ Viên gật đầu biểu thị đồng ý, Tú tỷ nói đúng. Chúng ta muốn đem mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến, riêng là giả trang người, nhất định muốn bắt chước giống như, không thể để cho bọn họ nhìn ra manh mối. Còn có, cảnh sát bên kia mai phục địa điểm cùng hành động thời cơ, cũng phải an bài tốt. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói tiếp, chúng ta còn phải chú ý, không thể để cho trong thôn hắn thôn dân phát hiện kế hoạch chúng ta, để tránh tiết lộ phong thanh. Tuyết Trắng cũng nói bổ sung, đối, mà lại chúng ta muốn sớm cùng cảnh sát câu thông tốt tín hiệu vấn đề, bảo đảm hành động lúc có thể phối hợp ăn ý. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đối kế hoạch tiến hành cẩn thận thảo luận cùng hoàn thiện. Mọi người chỉnh một chút thương nghị 2 giờ, theo như thế nào giả trang Vương Quang Đầu thủ hạ, đến cảnh sát mai phục địa điểm, lại đến hành động lúc tín hiệu lan truyền, mỗi một chi tiết nhỏ đều lặp đi lặp lại cân nhắc. Sau cùng, kế hoạch hầu như đều hoàn thiện, trên mặt mọi người lộ ra nụ cười tự tin. Qua một hồi về sau, Mạnh Viêm, Tôn Lợi, Lê Anh Tư 3 người vội vàng chạy đến. Bọn họ biết được Trần Bình mấy người bọn hắn muộn phía trên kế hoạch, ánh mắt bên trong để lộ ra hưng phấn cùng chờ mong. Mạnh Viêm vội vàng nói, "Trần huynh đệ, chúng ta cũng cùng một chỗ tham gia hành động lần này, vì thôn làng ra một phần lực." Tôn Lợi cùng Lê Anh Tư cũng ở một bên gật đầu phụ họa, "Đúng vậy à, chúng ta cùng một chỗ tham gia hành động đi, đến thời điểm đem những này ác đồ toàn bộ bắt được." Trần Bình cùng Điền Tú Tú liếc nhau, sau đó vừa cười vừa nói, "Đương nhiên có thể, nhiều một phần lực lượng thì nhiều một phần phần thắng. Hoan nên các ngươi thêm vào." Tiếp đó, Trần Bình bọn họ thì trong thôn, thua chuông gõ mỏ mà chuẩn bị lấy tối nay hành động. Có người phụ trách chuẩn bị ngụy trang thành thông ngữ viên thuốc bùn đất cái dương, có người đi cùng cảnh sát lần nữa xác nhận mai phục chi tiết, còn có người đi quan sát thôn làng trung quanh động tĩnh, bảo đảm không có khả nghi nhân viên. Trần Bình một bên bận rộn, một bên ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hết thảy thuận lợi, tối nay nhất định muốn đem Vương Quang Đầu cùng hắn những cái kia thủ hạ tiểu lưu manh một mẹ hốt gọn, để Bách Hoa thôn khôi phục an bình. Hắn nhìn bên cạnh bận rộn mọi người, trong lòng tràn ngập lòng tin. Hắn biết, chỉ muốn mọi người tề tâm hiệp lực, liền không có vượt qua không khó khăn. Theo thời gian chuyển rời, mặt trời dần dần ngã về tây, chân trời nhiễm lên một vệt lộng lây dáng chiều. Toàn bộ Bách Hoa thôn tại dáng chiều chiếu rọi, dường như phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng, đẹp đến mức như mộng như ảo. Thế mà, tại cái này yên tĩnh mà mỹ lệ biểu tượng phía dưới, một trận kinh tâm động phách bắt hành động, chính đang lặng lẽ ấp ủ màn đêm dần dần buông xuống, hắc ám như là một khối to lớn màn sân khấu, chậm rãi bao phủ cả vùng. Bách Hoa thôn ban đêm, tĩnh mịch mà thần bí. Ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa đánh vỡ đêm yên tĩnh, ánh trăng vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi nhỏ lánh, cho mảnh đất này tăng thêm mấy phần mông lung sắc thái. Trần Bình bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Giả trang Vương Quang Đầu thủ hạ mấy người, mặc lấy trước đó chuẩn bị tốt y phục, tận lực bắt chước những tên côn đồ các kẻ tia thần thái cùng cử chỉ. bọn họ giơ lên 5 cái dương ngụy trang tốt thông ứ viên thuốc cẩn thận từng ly từng tí hướng về thôn làng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cảnh sát người đã tại Bách Hoa thôn xứ khác trên đường góc rẽ rừng cây một bên, chọn tốt mai phục địa điểm. Bọn họ ẩn tàng trong bóng đêm, như là báo săn một dạng, tiên tĩnh mà chờ đợi con mồi xuất hiện. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên mấy người cũng lặng lẽ đi tới mai phục địa điểm phụ cận, tìm xong ẩn nấp vị trí, mật thiết chú ý xung quanh động tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi người đều ngừng thở, nhịp tim đập không tự chủ được tăng tốc. Mọi người đều biết, tối nay hành động cực kỳ trọng yếu, không cho phép nửa một chút lầm lỗi. Một bên khác, tại Đông Thực huyện thành, Vương Quang Đầu đã triệu tập một đám thủ hạ, bọn họ chỉnh một chút mở ra 4 chiếc xe. Bên trong còn có 2 chiếc xe bít nhỏ, hết thảy có không sai biệt lắm 20 người. Người nhiều lời nói, đến thời điểm gặp phải phiền phức cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng. Vương Quang Đầu trước khi đi thời điểm, cho Châu Bộ trưởng đánh một thông điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Vương Quang Đầu lập tức nói, "Châu Bộ trưởng, ta hiện tại liền mang theo người xuất phát, một lát nữa đợi ta tin tức tốt." Châu Bộ trưởng trong nội tâm cũng thẳng hưng phấn, lập tức liền trả lời, "Tốt, Vương lão ca, các ngươi nhiều chú ý an toàn." "Ân, chúng ta trước xuất phát, chờ lấy được viên thuốc về sau, lại theo ngươi liên hệ." "Không có vấn đề." Vương Quang Đầu cùng Châu Bộ trưởng thông hết điện thoại về sau, lập tức sẽ để cho thủ hạ lái xe hơi, tiến về Bách Hoa thôn. Thời gian 1 phút 1 giây đi qua. Rốt cục, 9:30 điểm sắp đến. Tại Bách Hoa thôn ngoài thôn, mai phục mọi người. Đột nhiên nghe đến, nơi xa truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân, trong lòng mọi người căng thẳng, biết Vương Quang Đầu bọn họ khả năng đến. Trần Bình nhỏ hơi ló đầu ra, thông qua hắc ám khe hở, nỗ lực phân biệt lấy người tới. Chỉ thấy một đám hắc ảnh hướng về địa điểm ước định đi tới, cầm đầu chính là Vương Quang Đầu. Hắn vẻ mặt đắc ý, dường như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Vương Quang Đầu bên người một cái thủ hạ thấp tiếng nói ra, "Lão đại, thật có thể cầm tới cái kia mấy cái dương thông ứ viên thuốc sao? Ta làm sao vẫn có chút lo lắng." Vương Quang Đầu mỉm hắn một cái, nói ra, "Sợ cái gì? Ta đều xác nhận qua, khẳng định không có vấn đề. Chờ lấy được viên thuốc, chúng ta thì phát tài." Liên tại bọn hắn nói chuyện ở giữa, giả trang Vương Quang Đầu thủ hạ người, dơ lên cái dương đi đến trước mặt. Bên trong một người nói ra, "Lão đại, ngài có thể tỉnh đến, cái này mấy cái dương thông ứ viên thuốc đều ở đây này." Vương Quang Đầu đi lên trước, nhìn xem cái dương, vừa muốn thân thủ đi mở ra kiểm tra, đột nhiên, hắn điện thoại di động vang. Vương Quang Đầu bị cái này bất chợt tới chuông điện thoại di động giật mình, hắn cau mày, nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không hay. Nhưng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, lấy điện thoại di động ra nghe. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm thần bí, "Vương Quang Đầu, ngươi cho rằng ngươi tối nay có thể thuận lợi cầm tới thông ứ viên thuốc sao? Ngươi đã bị vây quanh." Thức thời lời nói, thì tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Vương Quang diện mạo sắc trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, trong lòng của hắn giật mình, ý thức được tình huống không ổn. Nhưng hắn dù sao cũng là tại trên đường lăn lộn nhiều năm người, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sau đó, đối với điện thoại giận dữ hét, "Ngươi là ai? Thiếu ở chỗ này hù dọa ta? Có gan liền đi ra, chúng ta ở trước mặt nói rõ ràng." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận cười lạnh, "Thử, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi hôm nay chắp cánh có thoát." Nói xong, điện thoại thì cúp máy. Chương 2994, bị một mẹ hốt gọn chương 2994, bị một mẹ hốt gọn Vương Quang Đầu trong lòng phẫn nộ, nhưng hắn cũng rõ ràng bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Hắn cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, nỗ lực tìm ra ẩn tàng trong bóng đêm địch nhân. Thế mà, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, trừ ngẫu nhiên truyền đến tiếng gió, cái gì cũng nghe không được. "Lão đại, làm sao bây giờ? Có thể hay không thật có mai phục?" Vương Quang Đầu bên người một cái thủ hạ run rẩy thanh âm hỏi thăm. Vương Quang Đầu khẽ cắn môi, nói ra, "Chớ tự chính mình hoảng sợ chính mình. Cho dù có mai phục, chúng ta cũng không thể thì dễ dàng như vậy nhận thua. Lại nói chúng ta lần này mang đến nhiều như vậy người, không sợ bọn họ gây sự. Đều sốc lại tinh thần cho ta đến, một hồi hành sự tùy theo hoàn cảnh." Lúc này, Trần Bình bọn họ tại mai phục điểm, nghe đến Vương Quang Đầu tiếng giống, trong lòng minh bạch kế hoạch khả năng đã bại lộ. Nhưng bọn hắn cũng không có bối rối, Trần Bình nói khẽ với người bên cạnh nói ra, "Mọi người không nên khinh cử vọng động, nghe ta chỉ huy. Cho dù bọn họ phát hiện, chúng ta cũng có đầy đủ nắm chắc, đem bọn hắn một mẹ hút gọn." Điền Tú Tú có chút lo âu nói ra, "Trần Bình, bọn họ đã có phát giác, khẳng định sẽ càng thêm cảnh giác, tiếp xuống tới hành động có thể sẽ rất khó khăn." Cao Mỹ Viên thì nắm chặt quyền đầu, nói ra, "Bất kể như thế nào, chúng ta không thể để cho bọn họ chạy. Nhất định phải làm cho bọn họ vì chính mình sợ tác sở vi trả giá đắt." Đúng lúc này, Vương Quang Đầu đột nhiên hô, "Các huynh đệ, đem mở dương ra nhìn xem." Hắn nghĩ thầm, coi như thật có mai phục, trước xác nhận viên thuốc thật giả lại nói. Giả trang Vương Quang Đầu thủ hạ người trong lòng giật mình, nhưng bọn hắn rất nhanh chấn định lại. Bên trong một người nói ra, "Lão đại, cái này, cái dương này trên đường sóc một chút, giống như có chút kẹt lại, không tốt lắm mở ra." Vương Quang Đầu không kiên nhẫn nói ra, "Phế vật, tránh ra, ta tự mình tới." Nói, hắn đi lên trước, dùng lực đi đánh mở dương. Ngay tại hắn đánh mở dương trong nháy mắt, nhìn đến bên trong lại là bùn đất, nhất thời giận không nhịn nổi, "Các người đám hôn đản này, dám đùa ta." Hắn vừa muốn phát tác, đột nhiên, bốn phía sáng lên vô số đèn tin quang mang. Cảnh sát người theo bốn phương tám hướng lao ra, đem Vương Quang Đầu một đám bao bọc vây quanh. Tất cả không được lúc đích. "Các ngươi đã bị vây quanh, bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói." Cảnh sát người cao giọng hô. Vương Quang Đầu trong lòng hối tiếc không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình vẫn là chủ tế. Nhưng hắn không cam tâm cứ như vậy bị bắt, đối lấy thủ hạ hô, "Cùng bọn hắn liều." Vương Quang Đầu thủ hạ tuy nhiên trong lòng sợ hãi, nhưng ở hắn kích động phía dưới, vẫn là kiên trì cùng cảnh sát triển khai đọ sức. Trong lúc nhất thời, hiện trường một mảnh hỗn loạn. Trần Bình nhìn đến thời cơ đã đến, đối người bên cạnh nói ra, đi, chúng ta cũng tới. Nói, hắn đi đầu lao ra, cùng Vương Quang Đầu một đám triển khai kịch liệt giao phong. Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tuyết Trắng, Mạnh Biêm, Tôn Lợi, Lê Anh Tư mấy người cũng ào ào thêm vào chiến đấu. Bọn họ cùng cảnh sát mật thiết phối hợp, rất nhanh liền áp chế lại Vương Quang Đầu thủ hạ. Vương Quang Đầu thấy tình thế không ổn, muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Trần Bình mắt sắc, nhìn đến Vương Quang Đầu cử động, lập tức đuổi theo. Hắn một bên truy một bên hô, "Vương Quang Đầu, người chạy không thoát." Vương Quang Đầu liều mạng chạy, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Hắn biết, nếu như bị bắt lại, chờ đợi hắn chính là pháp luật nghiêm trị. Thế mà, Trần Bình tốc độ càng nhanh, chỉ chốc lát sau thì đuổi kịp Vương Quang Đầu. Trần Bình một cái bước xa xông lên phía trước, bắt lấy Vương Quang Đầu y phục, dùng lực kéo một phát, Vương Quang Đầu nhất thời té ngã trên đất. Trần Bình cưỡi ở trên người hắn, nói ra, "Vương Quang Đầu, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay cũng là ngươi tận thế." Vương Quang Đầu dãy rủa lấy muốn phản kháng, nhưng Trần Bình khí lực quá lớn, hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Đúng lúc này, cảnh sát người cũng chạy tới, đem Vương Quang Đầu chế phục. Đi qua một phen kịch liệt chiến đấu, Vương Quang Đầu cùng hắn thủ hạ nhóm toàn bộ bị bắt. Trần Bình bọn họ thành công địa thất bại Vương Quang Đầu âm mưu, bảo hộ Bách Hoa thôn thông ngữ viên thuốc. Lúc này, thời gian cũng là buổi tối 11:00. Thuận lợi đem Vương Quang Đầu cùng hắn một đám thủ hạ toàn bộ bắt lấy về sau, mọi người từng cái trong nội tâm đều rất vui vẻ. Số lớn cảnh viên đem Vương Quang Đầu cùng với hắn thủ hạ toàn bộ còng. Cái cuối cùng cái đều áp lên, đứng ở trung quanh chỗ bí mật trên xe cảnh sát. Trần Bình nhìn lấy bị áp đi Vương Quang Đầu một đám, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắn biết, tuy nhiên nguy cơ lần này tạm thời giải trừ, nhưng tương lai đường còn rất dài, hắn nhất định phải tiếp tục bảo vệ cẩn thận Bách Hoa thôn, để mảnh đất này vĩnh viễn an bình. Thế mà, sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Ngay tại mọi người chuẩn bị trở về Bách Hoa thôn thời điểm, cảnh sát đang kiểm tra Vương Quang Đầu vật phẩm tùy thân lúc, phát hiện một số kỳ quái manh mối. Cảnh sát theo Vương Quang Đầu trong túi tìm ra một tờ giấy, trên tờ giấy viết một chuỗi nhìn như không có quy luật chút nào con số cùng mấy cái kỳ quái ký hiệu. Trần Bình áp sát tới, nhìn lấy tờ giấy này, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có hắn âm mưu? Trần Bình tự đủ. Điền Tú Tú cũng cao mày, nói ra, những chữ số này cùng ký hiệu khẳng định có đặc thù hàng nghĩa, nói không chừng cùng Châu Bộ trưởng hoặc là hắn hậu trưởng hấp thụ có quan hệ. Cao Mỹ Viên tiếp nhận tờ giấy, cẩn thận tường tận xem xét lấy, nói ra, nhìn đến chúng ta còn không thể thiếu cảnh giác. Tuy nhiên bắt lấy Vương Quang Đầu, nhưng sự tình tựa hồ biến đến càng thêm phức tạp. Thiên Sơn Tuyết Ngưng suy nghĩ một lát sau nói ra, chúng ta đến mau chóng biết rõ ràng những đầu mối này hàng nghĩa, nói không chừng có thể đào ra càng lớn nhóm người. Tuyết Trắng cũng gật đầu biểu thị đồng ý, đối, không thể để cho bọn họ có cơ hội tiếp tục làm ác. Mạnh Biêm, Tôn Lợi, Lê Anh Tư ba người cũng vây tới, hào hào biểu thị muốn tiếp tục hiệp trợ điều tra. Trần Bình nhìn lấy mọi người ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, có mọi người chống đỡ, vô luận gặp phải khó khăn gì, đều nhất định có thể vượt qua. Sau đó, đám cảnh sát mang theo Vương Quang Đầu cùng hắn thủ hạ trở lại sở cảnh sát. Trần Bình mấy người bọn hắn không có theo lấy đi, rốt cuộc thời gian tương đối trễ, Trần Bình để tất cả mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi. Trong cục cảnh sát kỹ thuật nhân viên bắt đầu đối trên tờ giấy manh mối tiến hành phân tích. Phụ trách vụ án cảnh sát thì ở một bên lo lắng chờ đợi kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi người đều lộ ra có chút lo lắng. Rốt cuộc, kỹ thuật nhân viên có phát hiện, chuỗi chữ số này tựa như là một tọa độ, mà những ký hiệu này có thể là một loại khẩu lệnh, dùng đến chỉ thị cái nào đó địa điểm. Kỹ thuật nhân viên nói ra. Chủ quản cảnh sát nghe, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ bọn họ còn có ẩn tàng cứ điểm, hoặc là hắn giao dịch địa điểm. Cảnh sát người phụ trách gật gật đầu, nói ra, rất có thể. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào manh mối. Sau đó, cảnh sát quyết định căn cứ cái này manh mối triển khai điều tra. Cũng đem cảnh sát bên này được đến manh mối, nói cho Bách Hoa thôn đội Trần Bình đám người bọn họ. Hy vọng Trần Bình đám người bọn họ có thể hiệp trợ cảnh sát phá giải tiếp xuống tới đáp án. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối 12:00. Tại Đông Thực huyện, một chỗ cư dân trong lầu. Châu Bộ trưởng trong nhà mình thật lâu không thể vào ngủ. Bởi vì, hắn đến bây giờ đều không có tiếp bảo, Vương Quang Đầu gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết đã thuận lợi cầm tới thông ngữ viên thuốc. Hắn hoài nghi Vương Quang Đầu bọn họ một nhóm người, khả năng đã ra chuyện. Nếu như Vương Quang Đầu bọn họ một nhóm người đều đã bị tóm lên đến hoặc là bị bắt đến cục cảnh sát lời nói, hắn hiện tại gọi điện thoại tới, nghe không phải Vương Quang Đầu, mà là cảnh sát hoặc là Bách Hoa thôn người. Cho nên, hắn hiện tại liền đánh điện lời cũng không dám đánh. Chỉ có thể trong nhà yên tĩnh chờ lấy, Vương Quang Đầu chủ động gọi điện thoại đến, hy vọng chính mình là sợ bóng sợ gió một trận. Chương 2995, Châu Bộ trưởng đào tẩu. Chương 2995, Châu Bộ trưởng đào tẩu. Cảnh sát bên này rất nhanh liền giải mã ra, theo Vương Quang Đầu trên thân, rớt xuống tờ giấy chỗ chỉ hướng địa điểm. Cái kia lại là tại Thất Hoài trấn ngoại ô bên ngoài một chỗ vứt bỏ tấm ván gỗ trong xưởng. Lúc này, ánh sáng mặt trời vậy ở cục cảnh sát trên bàn công tác, phụ trách giải mã cảnh viên trong mày, cẩn thận so với các loại manh mối, rốt cục xác định địa điểm này. Nhìn lấy cái kia tràn ngập phê bình chú giải trang giấy, cảnh sát người phụ trách trong lòng âm thầm suy tư, cảm thấy lần hành động này hẳn là sẽ không quá khó khăn, rốt cuộc mục tiêu tựa hồ chỉ là một đám tiểu lưu manh loại hình nhân vật. Bọn họ cho rằng bằng vào cảnh sát hiện có nhân viên lực lượng, đủ để ứng đối. Sau đó, liền quyết định các loại đến tối về sau tự mình hành động, vẫn chưa thông báo Trần Bình bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, hành động lần này nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể thuận lợi cầm xuống những thứ này người. Thế mà, bọn họ không biết là, nguy hiểm chính như là ẩn tàng trong bóng đêm độc xạ, lặng yên buông xuống. Thời gian rất nhanh liền đến buổi sáng 10:00, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào Bách Hoa thôn mỗi một góc nơi hẻo lánh. Trần Bình bọn họ tại Bách Hoa thôn bên trong, còn đang ngẩng đầu chờ đợi cảnh sát bên kia tin tức. Tại Trầm Tú Như nhà trong sân, Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên bọn người ngồi vây chung một chỗ, tổ chức một hội nghị. Trong sân bông hoa tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, dường như cũng đang lắng nghe bọn họ thảo luận. Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc, trước tiên mở miệng nói ra, mọi người suy nghĩ một chút, Vương Quang Đầu bọn họ khẳng định không đơn giản, sau lưng cần phải còn có một nhóm người hoặc là Vương Quang Đầu phía trên lão đại. Bọn họ năm lần bảy lượt nhìn chằm chằm, Bách Hoa thôn xưởng chế thuốc trong kho hàng thông ứ viên thuốc, cũng là bởi vì cái này thông ứ viên thuốc giá cả vô cùng đắt đỏ, lợi nhuận to lớn, cho nên bọn họ mới sẽ như thế không từ thủ đoạn. Điền Tú Tú gật đầu biểu thị đồng ý, cau mày nói, không sai, mà lại chúng ta bắt lấy Vương Quang Đầu sau, sự tình cũng không có như vậy lắng lại, ngược lại cảm giác sau lưng ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Cao Mỹ Viên suy tư một lát sau, nói ra, ta có một ý tưởng. Ta định cho Châu Bộ trưởng gọi điện thoại, giả vờ cho hắn đưa đi một cái dương thông ứ viên thuốc, liền nói dùng cho bệnh viện mở rộng dược vật thí nghiệm. Dạng này, các loại nhìn thấy Châu Bộ trưởng về sau, chúng ta liền có thể nghĩ biện pháp đem hắn khống chế lại, nói không chừng có thể từ trong miệng hắn hỏi ra nhiều đầu mối hơn. Trần Bình cùng Điền Tú Tú liếc nhau, đều cảm thấy cái phương án này không tệ. Trần Bình khẽ gật đầu, nói ra, biện pháp này có thể thực hiện, có lẽ có thể theo Châu Bộ trưởng chỗ đó mở ra đột phá khẩu. Cao Mỹ Viên lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Châu Bộ trưởng gọi điện thoại. Điện thoại bíp bíp vài tiếng sau, Châu Bộ trưởng bên kia rất nhanh liền nghe. Cao Mỹ Viên điều chỉnh một chút ngữ khí, tận lực lộ ra được tự nhiên nói, Châu Bộ trưởng, ngài khỏe chứ? Xế chiều hôm nay không sai biệt lắm hay? Không không, ta sẽ dẫn lấy một cái dương thông ứ viên thuốc, đến đây Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân giao cho ngài, ngài nhìn có được hay không? Hy vọng các ngươi có thể mau chóng, dùng ta mang đến thông ứ viên thuốc, cho bệnh nhân làm lâm sàng thí nghiệm, mau chóng ra lâm sàng thí nghiệm báo cáo. Lúc này Châu Bộ trưởng đang ngồi ở trong phòng làm việc mình, cau mày, một mặt lo nghĩ. Hắn cho tới bây giờ đều không có đợi đến Vương Quang Đầu gọi điện thoại tới, mà lại hắn thông qua một số cùng Vương Quang Đầu nhận biết bằng hữu, nghe ngóng Vương Quang Đầu hạ lạc, nhưng bọn hắn đều biểu thị không biết Vương Quang Đầu đi nơi nào. Cái này khiến Châu Bộ trưởng ẩn ẩn cảm giác Vương Quang Đầu đã ra chuyện. Vương Quang Đầu một khi ra chuyện, cái kia có thể là tại Bách Hoa thôn bên kia ra chuyện. Hiện tại Bách Hoa thôn Cao Mỹ Viên gọi điện thoại cho hắn, muốn đưa một dương thông ứ viên thuốc tới, chuyện này hắn thấy hơn phân nửa là có trá, những thứ này người có thể là muốn bắt hắn. Châu Bộ trưởng trong lòng tính toán rất nhanh về, mặt ngoài lại giả vờ làm như vô sự địa đối Cao Mỹ Viên nói, không có vấn đề, Cao tiểu thư, ngươi trực tiếp đem một dương thông ứ viên thuốc đưa đến phòng làm việc của ta là được. Ta buổi chiều một mực tại bệnh viện trong văn phòng, ta sẽ chờ ngươi đến. Chờ lấy được ngươi đưa tới thông ứ viên thuốc về sau, ta ngay lập tức sẽ cầm đi cho trong bệnh viện bệnh nhân làm lâm sàng thí nghiệm, một khi ra lâm sàng báo cáo, ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Cao Mỹ Viên lập tức nói, tốt, Châu Bộ trưởng, vậy chúng ta buổi chiều đến ngươi trong văn phòng đang nói chuyện. Tốt, tốt, Cao tiểu thư. Châu Bộ trưởng rất nhanh liền cùng Cao Mỹ Viên thông hết điện thoại. Thực, trong lòng của hắn ngay tại kế hoạch, các loại ăn xong cơm trưa về sau, đến tìm một chỗ trốn đi. Rốt cuộc bên người còn có một số thông ứ viên thuốc, đến thời điểm có thể bán lấy tiền. Còn có trước đó hai lần bán thông ứ viên thuốc kiếm được 1,4 triệu, cũng có thể mang theo trên người, để phòng bất cứ tình huống nào. Nghĩ như vậy về sau, Châu Bộ trưởng tranh thủ thời gian cho bệnh viện viện trưởng gọi điện thoại xin phép nghỉ. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng đối viện trưởng nói, "Viện trưởng à, ta tại nơi khác họ hàng thân thích bên kia ra chút chuyện, tình huống so sánh khẩn cấp, ta đến đi mấy ngày, ngài nhìn có thể hay không cho nghỉ à?" Viện trưởng tại đầu bên kia điện thoại suy tư một chút, cân nhắc đến Châu Bộ trưởng bình thường công tác biểu hiện, cuối cùng đồng ý hắn xin phép nghỉ. "Tốt, Châu Bộ trưởng, vậy ngươi đi xử lý trong nhà sự tình đi, bên này bệnh viện ngươi không cần lo lắng, các loại xử lý tốt lại đến đi làm." "Tốt, tốt, tốt, đa tạ viện trưởng." Châu Bộ trưởng cùng viện trưởng thông điện thoại về sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị lên, chuẩn bị cầm lấy muốn dẫn đồ vật, rời đi Đông Thực huyện thành đi nơi khác tránh một chút. Bách Hoa thôn bên trong, Trần Bình bọn họ tại Trầm Tú Như nhà trong sân ăn xong cơm trưa. Lúc này, ánh sáng mặt trời vừa vặn chiếu lên trong sân ấm áp. Thời gian đã là giữa trưa 12:00, chính là xuất phát đi Đông Thực huyện phù hợp thời gian. Lần này giả vờ cho Châu Bộ trưởng đưa một cái dương thông ứ viên thuốc, từ Trần Bình tự thân lái xe, mang lên Cao Mỹ Viên còn có Thiên Sơn Tuyết Ngưng ba người, tiến đến Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân. Ba người đứng dậy, cùng Điền Tú Tú bọn người cáo biệt. Điền Tú Tú có chút lo âu nhìn lấy bọn hắn, dặn dò, các ngươi trên đường cẩn thận một chút, nếu là có tình huống như thế nào, tùy thời liên hệ chúng ta. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi, Tú tỷ, chúng ta sẽ cẩn thận. Sau đó, ba người liền mở xe rời đi Bách Hoa thôn, hướng về Đông Thực huyện chạy tới. Một đường lên, xe tại nông thôn trên đường lớn phi nhanh, hai bên đồng ruộng cùng dãy núi nhanh chóng lùi về phía sau. Trần Bình lái xe so sánh nhanh, đại ước một tiếng rưỡi nhiều, bọn họ liền đã đến Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân bên ngoài. Cao Mỹ Viên ngồi trên xe, lấy điện thoại di động ra, cho Châu Bộ trưởng gọi điện thoại. Thế mà, trong điện thoại lại truyền đến ngài chỗ gọi điện thoại máy đã đóng thanh âm nhắc nhở. Cao Mỹ Viên trong lòng giật mình, nói ra, tình huống có điểm gì là lạ, Châu Bộ trưởng điện thoại làm sao đóng máy? Đúng vậy a, chúng ta đi Châu Bộ trưởng văn phòng nhìn xem. Trần Bình cũng cảm giác tình thế không ổn, hắn cấp tốc tìm địa phương dừng xe lại, ba người lập tức xuống xe, đội vàng tiến vào Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân bên trong. Bọn họ đi tới Châu Bộ trưởng văn phòng, lại phát hiện bên trong một người đều không có. Cao Mỹ Viên quay người hỏi một chút sát vách văn phòng bên trong mấy cái thầy thuốc, xin hỏi, các ngươi biết Châu Bộ trưởng đi đâu sao? Bên trong một cái thầy thuốc ngẩng đầu, hồi đáp, Châu Bộ trưởng xin phép nghỉ đi nơi khác, nói là trong nhà có một chút việc gấp, muốn vài ngày sau mới có thể trở về. Cái này, Trần Bình bọn họ mới biết được, Châu Bộ trưởng hẳn là đào tẩu. Ba người không biết làm sao, không công mà lui, ra bệnh viện trở lại trong xe. Ngồi ở trong xe, Trần Bình nói lên cảnh sát bên kia, giải mã Vương Quang Đầu bên người tờ giấy nhỏ sự tình. Liên quan tới Vương Quang Đầu trên thân tờ giấy kia sự tình, đến bây giờ cảnh sát đều còn không có cho chúng ta sáng tỏ trả lời chắc chắn, cũng không biết tiến triển thế nào. Cao Mỹ Viên cau mày, nói ra, muốn không, ngươi bây giờ gọi điện thoại hỏi một chút cảnh sát bên kia tiến triển, xem bọn hắn đến cùng giải mã ra cái gì. Tốt, ta hiện tại thì cho cảnh sát gọi điện thoại hỏi một chút. Trần Bình nói xong, lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại tới hỏi cảnh sát người phụ trách. Điện thoại kết nối sau, Trần Bình lập tức hỏi, ngài khỏe chứ? Ta là Bách Hoa thôn Trần Bình. Xin hỏi tiểu trên tờ giấy tin tức, giải mã đi ra sao? Còn có tờ giấy nhỏ phía trên trạm mặt địa điểm xác định sao? Cảnh sát bên này dự định đơn độc hành động, không muốn để cho Trần Bình bọn họ hiệp trợ. Cho nên người phụ trách tại đầu bên kia điện thoại nói ra, hiện tại tờ giấy nhỏ phía trên tin tức còn tại giải mã bên trong, tạm thời không có giải mã đi ra. Trần tiên sinh, ngươi yên tâm, một khi có kết quả, chúng ta sẽ trước tiên thông báo ngươi. Tốt, vậy phiền phức, một có tin tức lập tức thông báo ta. Không có vấn đề. Nói xong, Trần Bình bất đắc dĩ tắt điện thoại. Chương 2996, Giang Kế đạt được. Chương 2996, Giang Kế đạt được. Sau đó, hắn đối Cao Mỹ Viên cùng Tiền Sơn Tuyết ngưng nói, cảnh sát nói còn tại giải mã, các loại giải mã đi ra hội thông báo chúng ta. Nhìn đến, chúng ta chỉ có thể chờ đợi cảnh sát bên kia tin tức. Ba người trong xe lại trò chuyện một hồi, cảm giác đến thời gian còn sớm, liền quyết định đi trên trấn mặt mua điểm đồ vật. Trần Bình nghĩ đến tiểu hoàng cậu cùng năm màu mèo, một mực quấn lấy hắn muốn thức ăn cho chó cùng thịt khô, vừa vặn thừa dịp hiện tại có thời gian đi mua một chút. Sau đó, bọn họ liền lái xe tiến về huyện thành trên đường. Lúc này tiểu trấn, trên đường phố đám người rộn rộn ràng ràng, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu. Ánh sáng mặt trời vẩy vào trên đường phố, trên mặt mọi người tràn đầy sinh hoạt khí tức. Trần Bình bọn họ xuyên thẳng qua trong đám người, đi vào từng nhà cửa hàng chọn đồ vật. Các loại mua đồ tốt thời điểm, thời gian cũng đã là buổi chiều 5:00. Bởi vì hiện tại thời gian không còn sớm, Trần Bình bọn họ tính toán đợi ăn xong cơm tối về sau, lái xe nữa hồi Bách Hoa thôn. Sau đó, Trần Bình cho Điền Tú Tú gọi điện thoại, nói: "Tú tỷ, chúng ta tại trên trấn mặt ăn xong cơm tối về sau lại hồi thôn bên trong. Theo ngươi nói chuyện này, Châu bộ trưởng đã đào tẩu, chuyện này còn phải về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp bắt hắn." Điền Tú Tú tại đầu bên kia điện thoại nói ra: "Được, chờ các ngươi sau khi trở về, mọi người lại tập hợp một chỗ khai hội thương lượng một chút, nhìn xem tiếp xuống tới làm sao bây giờ." "Không có vấn đề." Đó lấy, Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, ba người liền đi trên đường tìm tương đối tốt nhà hàng ăn cơm chiều. Buổi tối 7:00, sắp trời dần tối, đèn rực rỡ mới lên. Trần Bình, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng tại Đông Thực huyện thành bên này ăn xong cơm tối. "Mỹ Biên, Tuyết Ngừng cô nương, ta nhìn thời gian không còn sớm, chuẩn bị hiện tại liền trở về Bách Hoa thôn." "Tốt, Trần Bình. Vậy chúng ta hiện tại liền trở về đi." "Tốt, Trần đại ca." Sau đó, Trần Bình liền lái xe, mang theo mua đồ trở về Bách Hoa thôn. Một đường lên, ánh trăng vẩy vào mặt đường phía trên, xe tại yên tĩnh nói lái trên đường, chỉ nghe được bánh xe nhấp nhô thanh âm. Một bên khác tình huống, cảnh sát căn cứ giải mã đi ra tin tức, biết được là buổi tối 10:00 tại Thất Hoài trấn cái kia bức bỏ vật liệu gỗ chẳng, Vương Quang Đầu cùng một nhóm người gặp mặt giao dịch. Thế mà, cảnh sát không biết là bọn họ đã rơi vào Thiên Sơn Độc Lão cái bẫy. Thiên Sơn Độc Lão một hồn một phách nhập thân vào hắc đao trong thân thể. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, hắc đao cổ thân thể này đã kinh biến đến mức rất lợi hại, nắm giữ lực lượng cường đại. Lúc trước cho Vương Quang Đầu gọi điện thoại, nói hắn đã bị vây quanh, chính là Thiên Sơn Độc Lão khống chế hắc đao đánh tới. Vương Quang Đầu bên người tờ giấy nhỏ cũng là Thiên Sơn Độc Lão vụng trộm thả, mục đích cũng là dẫn cảnh sát mắc câu. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối 9:30, màn đêm như là một khối màu đen tơ lụa bao phủ khắp nơi. Trần Bình bọn họ lái xe hơi chậm rãi lái vào Bách Hoa thôn bên trong, dưới ánh trăng, thôn làng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Bọn họ đem sau khi xe dừng lại, đem mua đồ đều lấy xuống. Đón lấy, Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Quyên Thành, Tuyết Trắng các loại cả đám, lần nữa tại Trầm Tú như nhà trong sân bắt đầu khai hội. Trong sân trưng bày mấy trương bàn ghế, mọi người ngồi vây chung một chỗ, thần sắc nghiêm túc. Cùng lúc đó, tại Thất Hoài trấn vùng ngoại ô vứt bỏ vật liệu gỗ tràng, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh trăng vẩy vào vứt bỏ nhà xưởng cùng chồng chất như núi vật liệu gỗ phía trên, bỏ ra từng mảnh âm vũ cái bóng. Cảnh sát người tụ tập hơn 20 vị tinh làm cảnh sát, bọn họ ngồi đấy xe cảnh sát, tại khoảng cách vứt bỏ vật liệu gỗ ra công trạng, không sai biệt lắm 200m địa phương dừng lại. Lúc này, cảnh ban đêm thâm trầm, bốn phía tĩnh mịch đến có chút đáng sợ, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang, càng tăng thêm mấy phần không khí khẩn trương. Một bọn cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí xuống xe, bọn họ thân mang cảnh phục, tay cầm vũ khí, mang trên mặt kiên định thần sắc. Bọn họ lặng yên không một tiếng động hướng về vứt bỏ vật liệu gỗ tràng mà đi, cước bộ nhẹ nhàng mà cẩn thận, tận lực không phát ra tiếng vang. Làm bọn hắn tiến vào vứt bỏ vật liệu gỗ nhà máy về sau, nguyên bản yên tĩnh trong không gian đột nhiên xuất hiện hai cái người áo đen. Một người áo đen chính là bị Tiên Sơn Độc Lão hồn phách phụ thân hắc đao, hắn thân hình cao lớn, toàn thân tản ra một cỗ âm lãnh khí tức, ánh mắt bên trong để lộ ra quỷ dị ánh sáng mang. Khác một người áo đen là bị Ma Thuẫn hồn phách phụ thân Dương Kim Sinh, thân hình hắn mạnh mẽ, khuôn mặt lạnh lùng, dường như một tôn lãnh khốc sát thủ. Hai cái này người áo đen như quỷ mị giống như đột nhiên xuất hiện, lập tức liền hướng về một bọn cảnh sát tập kích tới. Đám cảnh sát đều chưa kịp phản ứng, bọn họ không nghĩ tới địch nhân hội đột nhiên như thế địa phát động công kích. Người áo đen xuất thủ tàn nhẫn, trong nháy mắt liền đâm bên trong từng cái cảnh sát trên thân huyệt vị. Chỉ nghe được mấy cái tiếng kêu đau đớn, đám cảnh sát liền ảo ảo trúng chiêu. Đón lấy, người áo đen không chút lưu tình hủy đi bọn họ võ công, đám cảnh sát từng cái tê liệt địa nằm trên mặt đất, mất đi phản kháng năng lực. Nằm trên mặt đất đám cảnh sát trong lòng tràn ngập chấn kinh cùng không cam lòng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, hành động lần này sẽ tao ngộ như thế cường đại địch nhân, rơi vào đáng sợ như thế cái bẫy. Mà cái kia hai cái người áo đen thì đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn trên mặt đất cảnh sát, dường như đang thưởng thức chính mình cái tác. Bọn họ ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ đắc ý, tựa hồ hết thảy đều tại bọn họ trong khống chế. Tại Trầm Tú Như nhà trong sân, Trần Bình đang nói, Châu Bộ trưởng đào tẩu, nói rõ bọn họ thế lực sau lưng khẳng định phát giác được nguy hiểm, tiếp xuống tới hành động có thể sẽ càng thêm khó khăn. Chúng ta nhất định phải một lần nữa chế định kế hoạch, không thể để cho bọn họ tiếp tục nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Điền Tú Tú lo âu nói, thế nhưng là cảnh sát bên kia cũng không biết tiến triển như thế nào, chúng ta lại mất đi Châu Bộ trưởng cái này manh mối, cái kia từ nơi nào vào tay đâu. Cao Mỹ Viên suy nghĩ một lát sau nói, chúng ta có lẽ có thể theo Vương Quang Đầu quan hệ nhân mạch tới tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn cùng sự kiện này có quan hệ người. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cũng gật đầu nói, đối, mà lại chúng ta phải tăng cường Bách Hoa thôn đề phòng, phòng ngừa bọn họ lần nữa đột kích. Mộ Khuynh Thành thì cao mày nói, nhưng chúng ta cũng phải nhanh một chút tìm tới, cảnh sát nâng lên giao dịch kia địa điểm, nói không chừng có thể ở nơi đó phát hiện đầu mối mới. Tuyết Trắng ở một bên nói bổ sung, còn có, chúng ta muốn đề cao tự thân thực lực, đối diện với mấy cái này không biết địch nhân, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy, bầu không khí càng nghiêm trọng. Thế mà, bọn họ cũng không biết, cảnh sát tại Thất Hoài trấn bức bỏ vật liệu gỗ chàng bị thương nặng, nguy hiểm chính từng bước một hướng bọn họ tới gần. Lúc này, tại Thất Hoài trấn bức bỏ vật liệu gỗ chàng, bị Thiên Sơn Độc lão phụ thân hắc đao nhìn trên mặt đất cảnh sát, lạnh lùng cười nói, chỉ bằng các ngươi những thứ này người, cũng muốn phá hư kế hoạch chúng ta, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Ha ha, Trần Bình, chờ ngươi đến bên này thời điểm, nhìn lấy bị chúng ta hủy đi kinh mạch toàn thân một bọn cảnh sát, ta nhìn ngươi còn thế nào cứu bọn họ. Bị ma thuần phụ thân Dương Kim Sinh cũng theo cười lạnh một tiếng, chủ nhân, bất quá bọn hắn như là đã phát hiện nơi này, chúng ta cũng đến hành sự cẩn thận, không thể để cho Trần Bình những người kia lại phá hư đến kế hoạch chúng ta. Hắc Đao gật gật đầu, nói ra, không sai, tiếp xuống tới chúng ta muốn đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ, không thể lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Sau đó dựa theo nguyên kế hoạch, chuẩn bị xuống một bộ hành động. Nói, hai người bắt đầu xử lý hiện trường, đem đám cảnh sát vũ khí cùng truyền tin thiết bị đều thu lại, còn nỗ lực xóa đi bọn họ lưu lại dấu chân cùng hắn dấu vết. Làm xong đây hết thảy sau, bọn họ lặng yên không một tiếng động rời đi vứt bỏ vật liệu gỗ tràng, biến mất trong bóng đêm. Chương 2997, Thẩm vấn Vương Quang Đầu. Chương 2997, Thẩm vấn Vương Quang Đầu. Mà tại Bách Hoa thôn, Trần Bình bọn họ hội nghị vẫn còn tiếp tục. Trần Bình trầm tư một lát sau nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, ngày mai ta dự định đi Đông Thực huyện lại xâm nhập điều tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới Châu Bộ trưởng Hạ Lạc. Điền Tú Tú có chút bận tâm nhìn lấy Trần Bình, nói, ngươi đi một mình quá nguy hiểm, muốn không ta cùng đi với ngươi đi. Cao Mỹ Viên cũng nói, đối, thêm một người nhiều một phần chiếu ứng, ta cũng cùng đi. Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Mộ Khuynh Thành cùng Tuyết Trắng cũng ào ào biểu thị muốn cùng nhau đi tới. Trần Bình nhìn lấy mọi người ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nói ra, tốt, có mọi người cùng nhau, chúng ta thành công nắm chắc càng lớn hơn. Nhưng là, Tú tỷ muốn tại Bách Hoa thôn bên trong chủ trì đại cục, ngươi cũng không thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Người khác, đi trước đó chúng ta phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, chế định chi tiết kế hoạch. Sau đó, mọi người lại bắt đầu cẩn thận thương thảo lên ngày mai đi Đông Thực huyện kế hoạch. Theo như thế nào tìm kiếm Châu Bộ trưởng manh mối, đến gặp phải nguy hiểm lúc sách lược ứng đối, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Cảnh ban đêm càng ngày càng sâu, ánh trăng vẩy trên người bọn hắn, dường như đang vì bọn hắn chiếu sáng tiến lên đường. Cũng chứng kiến lấy bọn hắn làm thủ hộ Bách Hoa thôn, vì vạch trần sau lưng âm như quyết tâm. Thời gian đang khẩn trương thảo luận bên trong lặng yên trôi qua, rất nhanh liền đến đêm khuya. Trầm Tú Như nhà trong sân ánh đèn vẫn như cũ sáng lấy, mọi người tiếng thảo luận tại yên tĩnh ban đêm, lộ ra phá lệ rõ ràng. Đột nhiên, Trần Bình điện thoại di động kêu lên, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Tất cả mọi người dừng lại thảo luận, nhìn về phía Trần Bình. Trần Bình trong lòng căng thẳng, một loại dự cảm không hay xông lên đầu. Hắn chậm rãi cầm điện thoại di động lên, nhìn đến điện tới biểu hiện là cảnh sát người phụ trách. Trần Bình vội vàng tiếp thông điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến cảnh sát người phụ trách lo lắng thanh âm, "Trần tiên sinh, việc lớn không tốt. Chúng ta người tại Thất Hoài trấn bức bỏ vật liệu gỗ chàng gặp tập kích, tất cả cảnh viên đều mất đi năng lực hành động. Chúng ta đánh giá thấp địch nhân thực lực, nhìn đến chuyện này xa so với chúng ta tưởng tượng phức tạp." Trần Bình nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Ngài trước đừng có gấp, ta lập tức triệu tập nhân thủ, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Các ngươi hiện tại tình huống thế nào?" Chúng nhân viên cảnh sát có không có nguy hiểm tính mạng? Cảnh sát người phụ trách thở dài, nói ra, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng bọn hắn võ công cùng thân thể kinh mạch đều bị hủy diệt, cần phải khẩn cấp trị liệu. Chúng ta bây giờ nhân thủ không đủ, nhu cầu cấp bách trợ giúp, cũng cần một lần nữa chế định phương án đường đối. Ân, ta triệu tập mấy người trợ thủ, sáng mai lập tức đến sở cảnh sát bên này. Tốt, vậy liền phiền phức Trần tiên sinh. Trần Bình sau khi cúp điện thoại, đem tin tức này nói cho mọi người. Mọi người nghe xong, đều cảm thấy 10 phần chấn kinh cùng phẫn nộ. Điền Tú Tú tức giận nói, những thứ này người quá phế lối, dám công nhiên tập kích cảnh sát, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua bọn họ. Cao Mỹ Viên cũng cắn răng nghiến lợi nói, nhìn đến chúng ta đối mặt địch nhân, so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cường đại, chúng ta nhất định phải tăng tốc hành động, không thể để cho bọn họ lại có cơ hội làm ác. Thiên Sơn Tuyết Ngưng cao mày, suy nghĩ một lát sau nói, chúng ta không thể mù quáng hành động, muốn trước biết rõ ràng những địch nhân này nội tình cùng mục đích. Đã bọn họ đặt bẫy tập kích cảnh sát, nói rõ bọn họ khẳng định có càng lớn âm mưu. Mộ Khuynh Thành gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. có lẽ chúng ta trước tiên có thể theo bị bắt lại Vương Quang Đầu tới tay, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn hỏi ra một số liên quan tới những thứ này thần bí địch nhân tin tức. Tuyết Trắng cũng nói, đối, đồng thời chúng ta cũng phải tăng cường hợp tác với cảnh sát, chia sẻ hai bên nắm giữ manh mối, cộng đồng chế định kế hoạch. Trần Bình nghe lấy mọi người phát biểu, trong lòng dần dần có chủ ý, hắn nói ra, mọi người nói đến đều đối. Ngày mai, chúng ta chia binh hai đường. Một bộ phận người đi sở cảnh sát, hiệp trợ cảnh sát thẩm vấn Vương Quang Đầu, nhìn xem có thể hay không đào ra hữu dụng manh mối. Một nhóm người khác tiếp tục tại Đông Thực huyện điều tra Châu Bộ trưởng Hạ Lạc, nói không chừng có thể tìm tới một số liên quan. Mọi người hào hào gật đầu, đồng ý Trần Bình an bài. Sau đó, mọi người lại kỹ càng thảo luận cụ thể phân công cùng kế hoạch hành động. Thẳng đến trời vừa rạng sáng, mọi người mới ai đi đường đấy, đi về nghỉ, chuẩn bị nên đón ngày mai khiêu chiến. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời vẩy vào Bách Hoa thôn, cho cái này điên tính thôn xóm nhỏ mang đến một ngày mới. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Quyên Thành, Tuyết Trắng bọn người thật sớm điệp thì tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ thần sắc kiên định, mang theo tối hôm qua chăm chú chế định kế hoạch, chuẩn bị xuất phát. Trần Bình nhìn lấy mọi người, nói ra, tất cả mọi người chuẩn bị tốt sao? Hành động lần này tràn ngập nguy hiểm, nhưng chúng ta vì Bách Hoa thôn an bình, vì đem những thứ này phạm tội phần tử đem ra công lý, tất cần toàn lực ứng phó. Chuẩn bị tốt. Mọi người cùng kêu lên trả lời, thanh âm bên trong tràn ngập đấu trí. Sau đó, dựa theo kế hoạch, Trần Bình, Điền Tú Tú, Mộ Khuynh Thành tiến về sở cảnh sát, hiệp trợ cảnh sát thẩm vấn Vương Quang Đầu. Mà Cao Mỹ Biên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tuyết Trắng thì tiến về Đông Thực huyện, tiếp tục điều tra Châu Bộ trưởng Hạ Lạc. Trần Bình bọn họ đi tới sở cảnh sát sau, lập tức cùng cảnh sát người phụ trách bắt được liên lạc. Cảnh sát người phụ trách nhìn đến bọn họ, trên mặt lộ ra một tia vui mừng nụ cười, các ngươi đến liền tốt, chúng ta chính cần muốn các ngươi trợ giúp. Vương Quang Đầu tiểu tử này miệng rất nghiêm, đến bây giờ cũng không chịu lộ ra quá nhiều tin tức. Trần Bình gật gật đầu, nói ra, không sao, để cho chúng ta thử một chút. Sau đó, bọn họ đi vào phòng thẩm vấn. Vương Quang Đầu ngồi đang tra hỏi trên ghế, nhìn đến Trần Bình bọn họ tiến đến, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định. Trần Bình nhìn lấy Vương Quang Đầu, nghiêm túc nói, Vương Quang Đầu, ngươi đã bị bắt lại, lại chống cự cũng vô dụng. Hiện tại ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo, cùng ngươi cùng một chỗ những thần bí nhân kia là ai? Bọn họ có kế hoạch gì? Vương Quang Đầu lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta cái gì cũng không biết nói, các ngươi đừng nghĩ theo miệng ta bên trong đạt được bất kỳ tin tức gì. Điền Tú Tú đi lên trước, nói ra, Vương Quang Đầu, ngươi khác chấp mê bất ngộ. Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, chẳng lẽ thì không muốn cho mình lưu điều con đường sau này sao? Nếu như ngươi phối hợp chúng ta, có lẽ còn có thể theo nhẹ xử lý. Vương Quang Đầu khinh thường nhìn Điền Tú Tú liếc một chút, không nói gì. Mộ Khuynh Thành thì đổi một loại phương thức, nhẹ giọng nói ra, Vương Quang Đầu, chúng ta biết ngươi cũng là nhất thời hám lợi đen lòng. Chỉ cần ngươi nói ra sau lưng chủ mưu, chúng ta có thể cam đoan sẽ cho ngươi một cái công chính thẩm phán. Mà lại, đêm qua có rất nhiều cảnh viên lọt vào đánh bất ngờ. Hiện tại thụ rất nghiêm trọng thương tổn, còn tại trong bệnh viện cấp cứu. Nếu như ngươi đều một người tiếp tục chống đỡ lời nói, rất có thể liền sẽ bị phán xử tử hình, đến thời điểm liền mạng đều không có. Vương Quang Đầu nghe Mộ Khuynh Thành lời nói, ánh mắt bên trong lóe qua một chút do dự. Trần Bình bén nhạy bắt được chút biến hóa này, tiếp tục nói, Vương Quang Đầu, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ngươi bỏ lỡ, chờ đợi ngươi chính là pháp luật nghiêm trị. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Vương Quang Đầu trầm mặc rất lâu, rốt cục mở miệng nói ra, để cho ta tới Bách Hoa thôn trộm thông ngữ viên thuốc, là Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân Châu bộ trưởng gọi ta tới. Hắn nói, các loại trộm được thông ngữ viên thuốc về sau bán lấy tiền, một người một nửa chia. Ta thật không biết sẽ phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình. Trần Bính nghe xong, tiếp tục hỏi thăm, cái kia đêm qua đánh lén cùng đả thương cảnh sát những người kia, theo ngươi quan hệ thế nào? Vương Quang Đầu lập tức lộ ra một bộ bị oan uổng biểu lộ, nói ra, những thứ này người buổi tối hôm qua đả thương cảnh sát sự tình, ta thật không biết. Trần Bình tiếp tục hỏi thăm, cái kia ngươi trong túi tờ giấy nhỏ đâu? Là người nào cho ngươi? Cái này, Vương Quang Đầu càng thêm buồn bực. Vị này cảnh quan, trong túi ta tờ giấy nhỏ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta có thể thề, ta căn bản cũng không biết, cái này tờ giấy nhỏ làm sao lại theo trong túi ta rơi ra đến. Vương Quang Đầu nói không sai, hắn là không biết mình trong túi, em đẹp thêm ra một chương viết quái dị ký tự tờ giấy nhỏ. Chuyện này là, bị Thiên Sơn độc lão hồn phách phụ thân Hắc Đao làm. Hắc Đao đem tờ giấy nhỏ, thần không biết quỷ không hay đặt ở Vương Quang Đầu trong túi, liền Vương Quang Đầu chính mình cũng không biết. Chương 2998, thay chúng cảnh viên trị liệu chương 2998, thay chúng cảnh viên trị liệu Vương Quang Đầu sau khi nói xong, Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc, lập tức vận chuyển tự thân cảm chi năng lực, tỉ mỉ cảm ứng Vương Quang Đầu khí tức quanh người ba động. Hắn mi đầu cao lại, hết sức chăm chú địa bắt lấy mỗi một tia biến hóa rất nhỏ, nỗ lực từ đó tìm ra Vương Quang Đầu phải chăng nói dối dấu vết để lại. Một lát sau, Trần Bình xác định Vương Quang Đầu lời nói không loa, nhìn đến, hắn xác thực đối rất nhiều quan trọng tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Thì liên hắn chính mình đều không rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, buổi tối hôm qua cái kia hơn 20 cảnh sát bị đánh thành trọng thương. Giờ phút này còn nằm tại trong bệnh viện, mà tại hắn trong túi không hiểu xuất hiện tờ giấy nhỏ, hắn đồng dạng không biết là người nào bỏ vào. Theo hắn cùng đi Điền Tú Tú, khắp khuôn mặt là vẻ hoài nghi. Nàng khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau đối Trần Bình nói, Trần Bình, ta cảm thấy Vương Quang Đầu có thể là đang khoác lác. Hắn làm sao có khả năng không biết buổi tối hôm qua cảnh sát bị tập kích hậu trường đẩy tay là ai? Chuyện này khẳng định cùng hắn thoát không quan hệ, nói không chừng hắn thì là cố ý giấu giếm. Mộ Khuynh Thành cũng ở một bên gật đầu phụ họa, trong mắt lộ ra xem kỹ, ta cũng cảm thấy Vương Quang Đầu không có nói thật, nào có trùng hợp như vậy sự tình, hắn khẳng định biết càng nhiều nội tình, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Trần Bình nhìn lấy hai người, nghiêm túc nói ra, Vương Quang Đầu không có nói sai, ta có thể cảm ứng được hắn nói là nói thật, hắn đúng là không biết. Cái này một chút, làm đến Điền Tú Tú cùng Mộ Khuynh Thành hai người đều có chút buồn bực. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, không hiểu vì sao Vương Quang Đầu sẽ như thế không biết rõ tình hình. Ba người vừa muốn rời khỏi sở cảnh sát, lúc này thời điểm sở cảnh sát người phụ trách thần sắc đội vàng địa đến tìm Trần Bình. Hắn chau mày, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, đối Trần Bình nói ra, "Trần tiên sinh à, buổi tối hôm qua bị đánh thương tổn hơn 20 cái cảnh viên, hiện tại đều tại Thất Hoài trấn bệnh viện nhân dân bên trong, thương thế rất nghiêm trọng, tình huống nguy cấp à. Chúng ta thật sự là không có cách, hy vọng ngươi có thể đi hỗ trợ nhìn xem, lấy ngươi y thuật, có thể hay không trị liệu bọn họ. Mặt khác, chúng ta còn muốn làm phiền ngươi, đi bệnh viện nhìn qua bệnh nhân về sau, lại đi hiện trường phát hiện án Thất Hoài trấn vùng ngoại ô vứt bỏ vật liệu gỗ chẳng tìm một chút manh mối. Rốt cuộc chuyện này mạng người quan trọng, chỉ có thể nhờ ngươi." Trần Bính nghe xong, trong lòng căng thẳng, mạng người quan trọng, hắn không chút do dự, lập tức gật đầu nói, "Tốt, ta đi." Sau đó, hắn thì cùng Điền Tú Tú cùng Mộ Khuynh Thành, đi ra sở cảnh sát, ngồi lên xe. Theo cảnh sát xe, hướng về Thất Hoài trấn phía trên bệnh viện nhân dân mau chóng đuổi theo. Một đường lên, xe tại trên đường phố phi tốc chạy, hai bên kiến trúc cùng người đi đường nhanh chóng về phía sau lướt qua. Trần Bình nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, trong lòng lo âu thụ thương cảnh viên tình huống, đồng thời cũng đang suy tư cái này một hệ liệt sự kiện sau lưng phức tạp tâm lưu. Đến bệnh viện về sau, Trần Bình không để ý tới nghỉ ngơi, lập tức đi vào phòng bệnh, giúp thụ thương cảnh viên kiểm tra vết thương. Hắn cẩn thận xem xét mỗi một cái cảnh viên thương thế, phát hiện mỗi người kinh mạch đều đã bị tàn nhẫn địa đánh gãy, mà lại bị thương đặc biệt nghiêm trọng. Những thứ này cảnh viên tuy nhiên tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cơ hồ mỗi người đều thành người tàn tật cùng phế nhân, về sau sinh hoạt chỉ sợ đều phải bị ảnh hưởng cực lớn. Trần Bình trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận, nhìn đến buổi tối hôm qua đối phương hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Căn cứ đối những cái kia kẻ thụ thương vết thương phán đoán, Trần Bình nương tựa theo chính mình phong phú kinh nghiệm cùng nhạy bén sức quan sát, phát hiện buổi tối hôm qua đối phó cái này hơn 20 cái cảnh viên vậy mà chỉ có 2 người. Trong lòng của hắn thầm giận mình, có thể tại đối mặt cầm súng hơn 20 tên cảnh viên lúc, tại rất ngắn thời gian bên trong, đem bọn hắn toàn bộ đánh thành trọng thương. Đồng thời phế bỏ thân thể bọn họ, hai người kia võ công nhất định là đặc biệt thâm hậu, tuyệt không phải hạng người bình thường. Trần Bình biết rõ tình huống khẩn cấp, hắn không có chút nào trì hoãn, cấp tốc theo bên người lấy ra kim châm. Những thứ này kim châm tại dưới ánh đèn, lóe ra thanh lãnh quang mang, dường như cũng cảm nhận được giờ phút này khẩn trương không khí. Trần Bình hết sức chăm chú, thủ pháp thành thạo điệu từng cái thay, những thứ này trọng thương cảnh viên tiến hành trị liệu. Hắn cái trán dần dần phủ đầy tinh mịn mồ hôi, nhưng hắn không để ý tới lau chùi, vẫn như cũ chuyên chú thi châm. Thời gian đang khẩn trương trị liệu bên trong lặng yên trôi qua, chỉnh một chút trị liệu 2 giờ, hắn rốt cục để những thứ này cảnh viên bệnh tình hơi chút ổn định một số. Bất quá, Trần Bình tâm lý rõ ràng, đến tiếp sau bọn họ còn muốn tiến hành tiếp tục trị liệu cùng uống thuốc, đến mức sau cùng có thể hay không khôi phục, còn phải xem vật khí. Các loại Trần Bình giúp mỗi cái cảnh viên đều được chính trị liệu xong về sau, sở cảnh sát người phụ trách đi tới. "Trần tiên sinh, những thứ này cảnh viên hiện tại tình huống thế nào?" Sở cảnh sát người phụ trách nhìn ngay lập tức hướng Trần Bình hỏi thăm. Trần Bình đối sở cảnh sát người phụ trách nói ra, hiện tại bọn hắn không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng là đến tiếp sau còn muốn tiến một bước trị liệu, tổng thể tình huống không thể lạc quan, sau cùng có thể hay không khôi phục còn phải xem vật khí. Sở cảnh sát người phụ trách nghe xong, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, nhưng vẫn như cũ tràn đầy lo lắng. Hắn cầm thật chặt Trần Bình tay, cảm kích nói ra, "Trần tiên sinh, rất cảm tạ ngươi. Ngươi 10 triệu phải nghĩ biện pháp, tận khả năng tối đa nhất trị liệu những thứ này thụ thương cảnh viên, bọn họ đều là vì chấp hành nhiệm vụ mới thụ thương a." Trần Bình kiên định gật đầu, nói ra, "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Ân, xin nhờ ngài." "Đừng khách khí." Trong phòng bệnh không khí giống ngưng kết đồng dạng, bầu không khí đặc biệt khẩn trương. Chủ yếu vẫn là nằm tại trên giường bệnh, từng cái bị thương thật nặng còn hôn mê cảnh viên. Nhìn lấy bản thân bị trọng thương cái này một cái cá nhân, mọi người tâm lý cũng không dễ chịu. Lúc này, thời gian đã đến giữa trưa 12:00, bận rộn rất lâu Trần Bình bọn họ còn không có ăn cơm trưa. Tại cáo biệt cảnh viên người phụ trách về sau, Trần Bình, Điền Tú Tú, Mộ Khuynh Thành ba người ra bệnh viện, đi tới trên trấn mặt một chỗ khách sạn bên trong. Khách sạn bên trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt, cùng bọn hắn nặng nề tâm tình hình thành so sánh rõ ràng. Ba người tìm cái chỗ ngồi xuống, bắt đầu gọi món ăn, chuẩn bị các loại đồ ăn đi lên về sau, ăn cơm trưa. Đúng vào lúc này, Trần Bình điện thoại đột nhiên vang lên, là Cao Mỹ Viên gọi điện thoại tới. Trần Bình vội vàng kết nối, Cao Mỹ Viên thanh âm theo đầu bên kia điện thoại chuyển đến, "Trần Bình, ta cùng Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngưng mấy cái người đến Đông Thực huyện bệnh viện nhân dân bên kia. Chúng ta cùng rất nhiều người nghe ngóng, liên quan tới Châu Bộ trưởng quan hệ nhân mạch, nhưng là hỏi một vòng xuống tới, đều không có xác thực có giá trị manh mối." Trần Bình suy tư một lát, nói ra, "Các ngươi trước không nên đánh nghe, tranh thủ thời gian trở về. Châu Bộ trưởng còn cùng Trương Hoa có tiếp xúc, hiện tại Trương Hoa một mực bị cảnh sát hai mắt nhìn chằm chằm, có lẽ có thể theo Trương Hoa bên kia được đến Châu Bộ trưởng tin tức. Dựa theo tình huống bây giờ, ta đoán chừng Trương Hoa chẳng mấy chốc sẽ bị cảnh sát bên kia bắt. Bắt Trương Hoa về sau, tiếp xuống tới cái kia lão Triệu cũng cần phải sẽ bị rất nhanh bắt. Chỗ lấy các ngươi tranh thủ thời gian trở về Bách Hoa thôn bên này, đợi tại Đông Thực huyện cũng không có quá lớn tác dụng." Cao Mỹ Viên lập tức nói lại, "Tốt, chúng ta một hồi lái xe trở về." Một bên khác tại trong bệnh viện, sở cảnh sát người phụ trách thần sắc nghiêm túc cho lên cấp cục trưởng gọi điện thoại, nói rõ chi tiết buổi tối hôm qua hơn 20 cái cảnh viên bị không biết thân phận người đánh thành trọng thương sự tình. Cục trưởng nghe nói sau, thần sắc lại biến, ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, ngay lập tức đem việc này báo lên tới trong tỉnh. Trong tỉnh biết được tình huống cặn kẽ về sau, quả quyết hạ lệnh để bọn hắn lập tức bắt Trương Hoa, cho rằng Trương Hoa vô cùng có khả năng cùng cái này một hệ liệt sự kiện có quan hệ. Rất nhanh, bắt Trương Hoa tin tức thì truyền đến sở cảnh sát người phụ trách bên này. Chương 2999, án kiện càng ngày càng khó giải quyết. Chương 2999, án kiện càng ngày càng khó giải quyết. Sở cảnh sát người phụ trách không dám trì hoãn, lập tức cho Trần Bình gọi điện thoại nói chuyện này. Trần Bình biết về sau, lại vội vàng cho Cao Mỹ Viên bọn họ gọi điện thoại, nói ra: "Mỹ Viên, các ngươi tranh thủ thời gian trở về Bách Hoa thôn bên này đi. Ta đoán không sai, vừa mới sở cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại cho ta. Sở cảnh sát bên này lập tức sẽ phái người bắt Trương Hoa, bắt đến về sau, hội đưa đến Thất Hoài trấn sở cảnh sát tiến hành thẩm vấn. Các ngươi ăn xong cơm trưa về sau, thì lái xe hơi trở về Bách Hoa thôn." Cao Mỹ Viên tại đầu bên kia điện thoại đáp lại nói: "Tốt, chúng ta đã ăn xong cơm trưa, hiện tại thì lái xe trở về." Trần Bình tiếp tục nói: "Được, các ngươi một đường lên chú ý an toàn. Chúng ta hội, ta hiện tại lái xe, không gọi điện thoại cho ngươi." "Tốt." Trần Bình cùng Cao Mỹ Viên thông hết điện thoại, bọn họ gọi món ăn cũng tới đi. Sau đó Trần Bình, Điền Tú Tú, Mộ Khuynh Thành ba người liền bắt đầu cầm lấy đũa ăn lên cơm trưa. Ăn xong cơm trưa thời điểm, thời gian đã đến buổi chiều 1:00. Trần Bình vừa để xuống bắt đũa, lại tiếp vào sở cảnh sát người phụ trách điện thoại. Người phụ trách nói ra: "Trần tiên sinh, làm phiền ngươi lái xe trực tiếp đi Thất Hoài trấn vùng ngoại thành vứt bỏ vật liệu gỗ tràng, ta đem định vị phát cho ngươi. Bên kia nói không chừng còn có thể tìm tới một số manh mối, liền dựa vào ngươi." Trần Bình không chút do dự nói ra: "Không có vấn đề." Cùng sở cảnh sát người phụ trách thông hết điện thoại về sau, Trần Bình thì đối Điền Tú Tú cùng Mộ Khuynh Thành nói ra: "Vừa mới sở cảnh sát người phụ trách lại gọi điện thoại tới cho ta, để cho chúng ta đi vứt bỏ vật liệu gỗ tràng bên kia tìm kiếm một chút manh mối." Điền Tú Tú gật gật đầu, nói ra: "Ân, chúng ta hiện tại thì qua bên kia đi." Sau đó, hắn thì cùng Điền Tú Tú, Mộ Khuynh Thành ba người rời đi khách sạn phía trên rừng ở ven đường xe. Trần Bình lái xe, tiến về Thất Hoài trấn vùng ngoại thành vật liệu gỗ tràng tìm kiếm manh mối. Xe dọc theo đường cái chạy, ngoài cửa sổ cảnh sát theo phồn hoa thành trấn, dần dần biến thành yên tĩnh nông thôn, lại đến hoang vắng vùng ngoại ô buổi chiều 1:30, xe rốt cục đến vứt bỏ vật liệu gỗ bên ngoài sân mặt. Lúc này, ánh sáng mặt trời vẩy tại mảnh này vứt bỏ sân bãi phía trên, bỏ ra pha tạp quang ảnh, nhưng lại cho người một loại âm u cảm giác. Chung quanh cỏ dại rậm rạp, vứt bỏ vật liệu gỗ tùy ý chồng chất lấy, dường như nói nơi này đã từng náo nhiệt cùng bây giờ suy bại. Ba người xuống xe, đi vào vật liệu gỗ trong tràng. Trần Bình một bên đi, một bên tỉ mỉ quan sát lấy cảnh vật chung quanh, nỗ lực tìm tới một số dấu vết để lại. Thế mà, vật liệu gỗ trong tràng dấu vết, cơ hồ là bị người có ý xóa sạch đồng dạng, mặt đất bị quét sạch đến sạch sẽ, không có để lại bất luận cái gì rõ ràng dấu chân hoặc là hắn có giá trị manh mối. Trần Bình đồng thời không có nhu trí, hắn nhắm mắt lại, ổn định lại tâm thần, tập trung tinh thần cảm ứng lấy chung quanh khí tức. Một lát sau, hắn mi đầu đột nhiên nhíu chặt, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn cảm ứng được Thiên Sơn độc lão trên thân cái kia cố đặc biệt, mang theo một tia khí tức tà ác, còn có ma thuẫn khí tức. Nhìn đến thương tổn hơn 20 cái cảnh viên, hẳn là bị Thiên Sơn độc lão hồn phách phụ thân hắc đạo, cùng với bị ma thuẫn hồn phách phụ thân Dương Kim Sinh. Trần Bình đem chính mình phát hiện cùng Điền Tú Tú cùng Mộ Khuynh Thành nói, hai người nghe về sau đều vô cùng giật mình. Điền Tú Tú trừng to mắt, nói ra, lại là bọn họ, vấn đề này càng ngày càng nghiêm trọng, hai người này võ công cao cường, lại như thế thủ đoạn độc ác, chúng ta có thể phải cẩn thận ứng đối. Mộ Khuynh Thành cũng thần sắc khẩn trương, nói ra, đúng vậy à, bọn họ sau lưng khẳng định còn có càng lớn âm mưu, chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Tất cả mọi người cảm thấy tình thế vô cùng nghiêm trọng, giờ phút này vật liệu gỗ tràng dường như bị vẻ lo lắng bao phủ. Bọn họ ý thức được, chỉ dựa vào ba người bọn họ, rất khó lập tức ứng đối phức tạp như vậy nguy hiểm cục diện. Sau đó, bọn họ dự định rời đi trước bên này, trở lại Bách Hoa thôn bên trong, lại triệu tập người cùng nhau thương nghị đối sách. Ba người quay người, hướng về xe phương hướng đi đến. Trần Bình một bên đi, một bên lấy điện thoại di động ra cho sở cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại. Cáo chi thương tổn hơn 20 cái cảnh viên người, là một cái gọi Hắc Đao sát thủ, còn có một cái là Giang Ninh huyện Dương Kim Sinh. Sở cảnh sát người phụ trách nghe đến Trần Bình nói tình huống về sau, nói lập tức sẽ hướng cấp trên báo cáo. Sau đó, Trần Bình nói trở về Bách Hoa thôn bên trong còn muốn thương nghị, làm sao đối phó hai cái này võ công cao cường sát thủ. Sở cảnh sát người phụ trách căn dặn Trần Bình vài câu, đó lấy, hai người thông hết điện thoại. Thời gian rất nhanh liền đến, hơn 3 giờ chiều. Trần Bình, Điền Tú Tú, Mộ Khuynh Thành ba người đã ngồi lên, Trần Bình dừng ở ven đường xe. Sau đó, Trần Bình phát động xe, hướng về Bách Hoa thôn phương hướng chạy mà đi. Giờ phút này bọn họ gánh vác vạch trần chân tướng, bảo hộ mọi người trách nhiệm, mà phía trước đường đi vẫn như cũ tràn ngập không biết cùng kiêu chiến. Trở lại Bách Hoa thôn lúc, sắc trời đã từ từ tối xuống. Thôn trang trong bóng chiều lộ ra phá lệ yên tĩnh, lượn lờ khói bếp theo các nhà các hộ ống khói bên trong dâng lên, dường như một bức ấm áp nông thôn bức tranh. Thế mà Trần Bình bọn họ tâm tình lại không gì sánh được nặng nề, mảy may không cảm giác được phần này yên tĩnh mang đến an ủi. Cao Mỹ Viên mấy cái người cũng đã theo Đông Thực huyện bên kia trở lại trong thôn. Trần Bình lập tức triệu tập Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Khuynh Thành, Tuyết Trắng các loại một đám quen thuộc tình huống lại có năng lực người, đi tới trầm tú như nhà trong sân. Trong sân trưng bày mấy trương bàn ghế, mọi người ngồi vây chung một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, không khí ngột ngạt. Trần Bình trước tiên đánh vỡ trầm mặc, hắn đem tại vứt bỏ vật liệu gỗ tràng phát hiện, cùng với đối cả sự kiện phân tích đêm hay nói. Chúng ta tại vứt bỏ vật liệu gỗ tràng cảm ứng được, Thiên Sơn độc lão cùng ma thuẫn khí tức, nhìn đến tập kích cảnh viên chính là bị bọn họ hồn phách phụ thân Hắc Đao cùng Dương Kim Sinh. Hai người này võ công thâm hậu, thủ đoạn tàn nhẫn, sau lưng khẳng định còn có càng lớn âm mưu. Mà lại, Châu bộ trưởng tung tích không rõ, Trương Hoa sắp bị tóm, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ ra kế sách tương đối. Điền Tú Tú cao mày, lo lắng nói, hai người này khó giải quyết như thế, chúng ta cái kia làm sao đối phó bọn họ đâu? Bọn họ đã dám công nhiên tập kích cảnh sát, khẳng định không có sợ hãi, chúng ta không thể tùy tiện hành động. Cao Mỹ Viên suy tư một lát sau, nói ra, chúng ta trước tiên có thể theo Trương Hoa vào tay, chờ hắn bị bắt đến sở cảnh sát thẩm vấn sau, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn đào ra liên quan tới Châu Bộ trưởng cùng với Thiên Sơn Độc Lão bọn họ manh mối. Đồng thời, chúng ta cũng phải tăng cường thôn làng đề phòng, không thể để cho bọn họ có cơ hội để lợi dụng được đối thôn dân tạo thành thương tổn. Thiên Sơn Tuyết Ngưng gật đầu biểu thị đồng ý, không sai, chúng ta còn phải tăng lên chính mình thực lực. Mọi người trong khoảng thời gian này tiếp tục tu luyện, tiên nữ tâm kinh tiếp xuống tới những cái kia võ công tâm pháp, nhìn xem có thể hay không để cho chúng ta trong khoảng thời gian ngắn có đột phá. Mộ Quynh Thành cũng nói, ta cảm thấy chúng ta còn có thể liên hệ một số trên giang hồ bằng hữu, tìm kiếm bọn họ trợ giúp. Nhiều một phần lực lượng, chúng ta thành công nắm chắc càng lớn hơn. Tuyết Trắng ở một bên nói bổ sung, còn có, chúng ta muốn thường xuyên chú ý cảnh sát bên kia động thái, bảo trì tin tức thông suốt. Nói không chừng bọn họ đang điều tra quá trình bên trong, sẽ có phát hiện mới. Mọi người ngươi một lời ta một câu, ào ào xách ra chính mình ý nghĩ cùng kiến nghị, bầu không khí đổi dần dần nhiệt liệt lên. Trần Bình nghiêm túc lắng nghe mỗi người phát biểu, trong lòng âm thầm suy tư các loại phương án tính khả thi. Đột nhiên, Điền Tú Tú giống như là nghĩ đến cái gì, nói ra, đối, chúng ta trước đó không phải bắt lấy Vương Quang Đầu mấy tên thủ hạ sao? Có lẽ có thể từ trên người bọn họ lại hỏi một chút, nói không chừng có thể được đến một số đầu mối mới. Trần Bình ánh mắt sáng lên, nói ra, Tú tỷ, ngươi nói đúng, đây cũng là một cái đột phá khẩu. Chúng ta một hồi đi xem xét hỏi bọn hắn, nhìn xem có thể hay không hỏi ra chút gì. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Trong lòng mọi người giật mình, lập tức đứng dậy, hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng đi đến. Chỉ thấy thôn làng lối vào vây một đám người, tựa hồ chuyện gì phát sinh. Chương 3000, một đám làm sằng làm bậy ác nhân. Chương 3000, một đám làm sằng làm bậy ác nhân. Trần Bình bọn người bước nhanh đuổi tới thôn làng cửa vào, chỉ gặp một cái thôn dân chính là thần sắc hốt hoảng nói cái gì đó. Trung quanh các thôn dân trên mặt đều mang kinh khủng biểu lộ. Trần Bình đi ra phía trước, an ủi thôn dân tâm tình, hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Mọi người đừng hoảng hốt, từ từ nói. Người thôn dân kia thở hổn hển, lắp bắp nói, vừa rồi ta nhìn thấy thôn làng bên ngoài có mấy cái hắc ảnh đang lắc lư, chỉ chớp mắt thì không thấy. Ta hô vài tiếng, cũng không có người trả lời, quá dọa người. Trần Bình trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là Thiên Sơn Độc Lão bọn họ người đến? Hắn lập tức nói với mọi người nói, mọi người không nên hoảng loạn, bảo trì cảnh giác. Tú tỷ, Mỹ Viên, các ngươi tổ chức thôn dân về trước các từ trong nhà, đóng cửa kỹ càng. Khuynh Thành, Tuyết Ngưng, Tiểu Tuyết, chúng ta mấy cái đi thôn làng chung quanh xem xét một chút tình huống. Mọi người cấp tốc hành động. Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên bắt đầu sơ tán thôn dân, dẫn đạo bọn họ có thứ tự về nhà. Mà Trần Bình, Mộ Khuynh Thành, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tuyết Trắng bốn người thì hướng về thôn làng bên ngoài đi đến. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, ánh trăng vậy ở trên mặt đất, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bọn họ nhẹ nhàng tiếng bước chân. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tại thôn làng chung quanh tìm kiếm, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Đột nhiên, Thiên Sơn Tuyết Ngưng thấp tiếng nói ra, "Mọi người cẩn thận, ta cảm giác được một cỗ kỳ quái khí tức." Mọi người lập tức dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Đúng lúc này, theo bên cạnh trong rừng cây đột nhiên thoát ra mấy cái hắc ảnh. Những bóng đen này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi đến trước mặt bọn hắn. Trần Bình tập trung nhìn vào, phát hiện những bóng đen này lại là mấy cái thân mang áo đen che mặt người. "Các ngươi là ai? Đến Bách Hoa thôn làm gì?" Trần Bình quát lớn. Cầm đầu người áo đen cười lạnh một tiếng, nói ra, "Hừ, Trần Bình, ngươi quản quá nhiều." Thức thời lời nói, liền đem thông ngữ viên thuốc giao ra, "Bằng không, các ngươi Bách Hoa thôn người, hôm nay thì là các ngươi nơi táng thân." Trần Bình trong lòng giận dữ, nói ra, "Các ngươi bọn này ác đồ, thật sự là cuồng vọng tự đại, mơ tưởng được thông ngữ viên thuốc. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi." Nói, Trần Bình xuất thủ trước, cùng người áo đen triển khai đọ sức. Mộ Quynh Thành, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tuyết Trắng cũng không cam chịu yếu thế, ào ào thêm vào chiến đấu. Trong lúc nhất thời, trong rừng cây tiếng gió rít đảo, tiếng quyền cước chạm nhau âm bên tai không dứt. Thế mà, những người áo đen này võ công cũng có chút cao cường. Cùng những thứ này người tranh đấu, Trần Bình đồng thời không dùng toàn lực, liền một thành công lực đều không có sử dụng. Hắn muốn nhìn một chút những người áo đen này đến cùng là ai phái tới, cho nên tranh đấu thời điểm, khắp nơi để cho những người áo đen này. Trong chiến đấu, Trần Bình phát hiện những người áo đen này, tựa hồ tại có ý trì hoãn thời gian, trong lòng không khỏi dâng lên một cố dự cảm không hay. Trần Bình một bên cùng người áo đen chiến đấu, một bên tự hỏi kế sách tương đối. Hắn ý thức đến, những người áo đen này rất có thể chỉ là mồi nhử, tránh thức nguy hiểm có lẽ còn ở phía sau. Sau đó, hắn lớn tiếng đối Mộ Khuynh Thành đám người nói, "Mọi người cẩn thận, bọn họ khả năng có âm mưu, không muốn ham chiến, mọi người mau chóng hồi thôn làng nhìn xem." Mộ Khuynh Thành bọn người nghe đến Trần Bình nhắc nhở, ào ào thêm nhanh công kích tiết tấu. Tuyết Trắng thân hình linh động, giống như một đạo màu trắng cái bóng tại người áo đen bên trong xuyên thẳng qua. Nàng xảo diệu tránh đi địch nhân công kích, đồng thời tìm kiếm lấy đối phương sơ hở, thỉnh thoảng địa cho người áo đen nhất kích chí mệnh. Thiên Sơn Tuyết Ngưng thì vận dụng chính mình đặc biệt công pháp, theo cảnh vật chung quanh bên trong hấp thu lực lượng, phát ra từng đạo sắc bén khí kình, làm cho người áo đen liên tiếp lui về phía sau. Mộ Khuynh Thành càng là thể hiện ra cao siêu võ nghệ, nàng chiêu thức cương mãnh có lực, mỗi một kích đều mang lực lượng cường đại, để người áo đen không dám khinh thường. Mà Trần Bình, làm vì mọi người người đáng tin cậy, lại không có phát huy ra chính mình siêu cường thực lực. Còn muốn giả vờ che giấu mình thực lực, cũng là đem những người áo đen này đã thương về sau, thả bọn họ trở về. Hắn ánh mắt kiên định, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi tới một người áo đen trước mặt. Một cái trọng quyền trực tiếp vung ra, người áo đen không tránh kịp, bị đánh trúng ở ngực, bay ra ngoài. Thế mà, người áo đen không có thụ quá trọng thương, Trần Bình đương nhiên là thu chính mình nội lực. Tại mọi người hợp lực công kích đến, mấy cái khác người áo đen dần dần ở vào hạ phong. Nhưng vào lúc này, cầm đầu người áo đen đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái bom khói, ném xuống đất. Trong nháy mắt, khói đặc cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ rừng cây. Người áo đen thừa dịp khói bụi, cấp tốc chạy trốn. Trần Bình bọn người muốn đuổi theo, nhưng khói bụi quá lớn, bọn họ mất đi người áo đen tung tích. Trần Bình trong lòng giả vờ ảo não, nói ra, đáng giận, để bọn hắn chạy. Bất quá, bọn họ khẳng định sẽ còn lại đến, chúng ta đến tranh thủ thời gian hồi thôn làng, nhìn xem có hay không hắn tình huống. Sau đó, bốn người vội vàng trở về thôn làng. Trở lại thôn làng sau, bọn họ phát hiện trong thôn tạm thời không có hắn tình huống dị thường. Điền Tú Tú cùng Cao Mỹ Viên đã đem các thôn dân đều thu xếp tốt, nhìn đến Trần Bình bọn họ trở về, vội vàng nên đón. Thế nào? Những người kia là lai lịch gì? Điền Tú Tú lo lắng hỏi thăm. Trần Bình vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, bọn họ là hướng về phía Thông Ngữ Viên thôn đến, cụ thể thân phận còn không rõ ràng lắm. Bất quá, bọn họ rất có thể là Thiên Sơn Độc Lao thủ hạ. Nhìn đến, chúng ta thôn đã bị bọn họ để mắt tới, ngày tháng sau đó chỉ sợ sẽ không thái bình. Cao Mỹ Viên cau mày, nói ra, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ khẳng định sẽ còn lại đến, chúng ta nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn. Không phải vậy lời nói, trong thôn công nhân đều sẽ bị làm đến lòng người bàng hoàng. Mọi người lần nữa tụ tập tại Trầm Tú Như nhà trong sân, tiếp tục thương thảo kế sách tương đối. Lúc này, đêm đã rất sâu, ánh trăng thông qua lá cây khe hở bẩy tại trên thân mọi người, dường như cho trận này khẩn trương thương thảo tăng thêm một tia lực lượng thần bí không khí. Chúng ta đến tăng cường thôn làng phòng ngự. Mộ Khuynh Thành nói ra, có thể tại thôn làng chúng quanh thiết trí một số bẫy dập cùng cơ quan, để phòng địch nhân lần nữa đột kích. Thiên Sơn Tuyết Ngưng gật đầu biểu thị đồng ý, đồng thời chúng ta cũng muốn đề cao các thôn dân để phòng ý thức, tổ chức một số thanh niên trai tráng tiến hành đơn giản võ công tu luyện, để bọn hắn có năng lực tự vệ. Tuyết Trắng thì nói ra, chúng ta còn có thể ở trong thôn an bài một số trạm gác ngầm, 24 giờ thay phiên trực ban, một khi phát hiện tình huống dị thường, lập tức thông báo mọi người. Trần Bình nghe lấy mọi người kiến nghị, trong lòng dần dần có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Hắn nói ra, mọi người nói đến đều rất tốt. Chúng ta một phương diện phải tăng cường thôn làng phòng ngự, một phương diện khác, vẫn là phải nghĩ biện pháp theo Trương Hoa cùng Vương Quang Đầu thủ hạ chỗ đó, đào ra nhiều đầu mối hơn. Mau chóng tìm tới Thiên Sơn Độc Lão cùng Châu Bộ trưởng, giải quyết triệt để cái phiền phức này. Mọi người hào hào gật đầu, đồng ý Trần Bình kế hoạch. Sau đó, mọi người liền bắt đầu phân công hợp tác, mỗi người đi chuẩn bị. Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên phụ trách tổ chức thôn dân, tiến hành phòng ngự bố trí cùng tu luyện. Mộ Khuynh Thành, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Tuyết Trắng thì đi thẩm vấn Vương Quang Đầu thủ hạ, nhìn xem có thể hay không hỏi ra một số hữu dụng tin tức. Trần Bình lại đi tìm bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh Con Góc, Ủy Mạn Đồng cùng Kim Phật Đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa, để bọn hắn ở sau đó thời gian bên trong thật tốt trông coi thôn làng, đừng cho những cái kia ác đồ tiến vào bỏ phí trong thôn. Bốn cái tiểu gia hỏa đều nói không có vấn đề, bọn họ nhất định sẽ bảo vệ tốt Bách Hoa thôn. Có bốn cái tiểu gia hỏa hứa hẹn, Trần Bình trong nội tâm cũng yên lòng. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bốn cái tiểu gia hỏa thực lực, nếu như những cái kia ác đồ còn dám đến Bách Hoa thôn nội thương người hoặc là quấy rối lời nói, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Còn có, vừa mới hắn là cố ý thả những người áo đen kia đi, không phải vậy lời nói, bằng những người áo đen kia tam giác mèo công phu, căn bản liền không khả năng theo Trần Bình trong tay đào thoát. Trần Bình che giấu mình thực lực, liền muốn dẫn ra những người áo đen kia sau lưng chủ mưu. Hắn hoài nghi người áo đen hậu trường chủ mưu hẳn là bị Thiên Sơn Độc Lão hồn phách phụ thân hắc đao. Chỉ cần hắc đao bị dẫn ra, hắn thì phải nghĩ biện pháp đem hắc đao tiêu diệt hết, dạng này liền có thể một lần hành động diệt Thiên Sơn Độc Lão hồn phách. Chương 3001, cùng một chỗ phòng ngự ngoại địch. Chương 3001, cùng một chỗ phòng ngự ngoại địch. Bởi vì phát sinh người áo đen tại ngoài thôn công kích sự tình, hơn nữa còn là tại giữa ban ngày bên trong phát sinh, tin tức này tựa như một trận gió cấp tốc tại Bách Hoa thôn bên trong truyền ra. Thời gian đến xế chiều 6:00, mặt trời dần dần lặn về phía tây, ánh chiều tà đem bầu trời nhuộm thành màu đỏ cam, cho toàn bộ Bách Hoa thôn phủ thêm một tầng mộng huyễn lụa mỏng. Thế mà, các thôn dân tâm tình lại như là sắp đến màn đêm đồng dạng, chịu nặng. Tất cả mọi người tại Trầm Tú Như nhà trong sân, vây ngồi chờ ăn cơm chiều. Trong sân trưng bày mấy trương đơn sơ bàn gỗ, chung quanh ngồi đầy người, mọi người trên mặt đều mang lo lắng thần sắc. Có mấy người top 5 top 3 bắt đầu trò chuyện lên, buổi chiều tại Bách Hoa thôn bên ngoài người áo đen tập kích thôn dân sự tình. Ai nha, vậy phải làm sao bây giờ nha, giữa ban ngày thì dám đến tập kích, về sau chúng ta thôn làng còn có thể an bình sao? Một cái trung niên phụ nữ cao mày, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nói. Đúng vậy à, ta nghe nói những người áo đen kia võ công có thể cao, chúng ta những thứ này phổ thông thôn dân có thể làm sao ngăn cản à? Một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử cũng theo phụ hòa nói. Đương nhiên mọi người nghị luận, Điền Tú Tú cùng Trần Bình bọn họ cũng nghe được. Điền Tú Tú khẽ nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng các thôn dân tâm tình, lại bởi vậy mà khủng hoảng. Nàng nhẹ giọng đối Trần Bình nói ra, các loại ăn xong cơm tối về sau, ta sẽ trong sân cùng mọi người triển khai cuộc họp nghị, để mọi người an tâm ở tại Bách Hoa thôn bên trong hoặc là tại Bách Hoa thôn bên trong làm thuê, Bách Hoa thôn vấn đề an toàn, ta sẽ giải quyết. Rốt cuộc ngày mai là tháng giêng 18, Bách Hoa thôn bên trong thảo dược trồng trọt cùng xưởng chế thuốc bên này đều muốn chính thức bắt đầu làm việc, chung quanh thôn làng sẽ có đại lượng công nhân đến đây Bách Hoa thôn bên trong công tác. Muốn là tất cả mọi người lòng người bàng hoàng, công việc này còn thế nào làm nha? Trần Bình gật gật đầu biểu thị đồng ý, hắn hiểu được ổn định nhân tâm đối với thôn làng tiếp xuống tới phát triển cực kỳ trọng yếu. Rất nhanh cơm tối liền một tới. Lương Nguyệt các nàng chăm chú chuẩn bị đồ ăn, tản mát ra mùi hương ngây ngất. Tại cái này hơi có vẻ áp lực bầu không khí bên trong, cho mọi người mang đến một tia an ủi. Mọi người ăn đến say sưa ngon lành, tạm thời quên mất ban ngày hoảng sợ. Buổi tối không sai biệt lắm 6:30 khắc thời điểm, tất cả mọi người ăn xong cơm tối. Lúc này thời điểm, Điền Tú Tú vỗ vỗ tay, gọi lại mọi người, nói ra: "Các vị các hương thân, mọi người khoan hãy đi, chúng ta cùng một chỗ triển khai cuộc họp." Mọi người ào ào dừng bước lại, một lần nữa ngồi xuống, trong sân cùng bên ngoài viện trong nháy mắt an tĩnh lại, bầu không khí biến đến vô cùng nghiêm trọng. Điền Tú Tú hắng giọng, bắt đầu nói chuyện: "Mọi người trong nội tâm đều yên tâm à, Bách Hoa thôn bên trong sẽ không xuất hiện vấn đề. Chúng ta trong thôn, ta đã tổ chức an toàn đội tuần tra, những đội viên này hội phân công, mỗi ngày 24 giờ trong thôn tuần tra, bảo hộ mọi người an toàn. Mặt khác, Trần Bình bọn họ còn sẽ ở trong thôn bố trí các loại trận pháp, những cái kia tu luyện ma công người à, căn bản là không xông vào được đến." Mọi người đều biết Trần Bình thực lực, nghe đến Điền Tú Tú nói như vậy, trong lòng lo lắng thoáng giảm nhẹ một chút, ào ào gật đầu. Không sai biệt lắm buổi tối 7 giờ một khắc thời điểm, hội nghị đã kết thúc. Điền Tú Tú mỉm cười đối mọi người nói: "Mọi người mau đi về nghỉ đi, đừng lo lắng, có chúng ta ở đây, thôn làng hội thật tốt." Tất cả mọi người đi về sau, Trần Bình, Điền Tú Tú, Cao Mỹ Viên, Tuyết Trắng, Thiên Sơn Tuyết Ngừng, Mộ Khuynh Thành các loại một đám cô nương lại bắt đầu khai hội. Mặt khác nông thụ sinh, Thiện Nhị cũng tham gia hội nghị. Thiết Tuấn bồi tiếp Trầm lao ra tử cùng chính mình lao bà Trầm Mỹ Phượng, Trần Bình cân nhắc đến bọn họ khả năng không tiện lắm tham dự loại này thảo luận, liền không có để Thiết Tuấn tham gia. Hồ Kiến Sinh thì một mực bồi tiếp chính mình lao bà Dương Nguyễn Thanh, bởi vì Dương Nguyễn Thanh xem ra, liền sẽ tại cái này một tuần lễ bên trong muốn sinh tiểu hải tử, tự nhiên cũng không thể phân tâm. Hội nghị bắt đầu. Điền Tú Tú nhìn xem mọi người, sau đó đối Trần Bình nói: "Trần Bình, ngươi trước nói một chút ngươi ý nghĩ đi." Trần Bình gật gật đầu, thần sắc nghiêm túc đối mọi người nói: "Ta một hồi sẽ đi tìm bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử bốn cái tiểu gia hỏa, để bọn hắn gấp rút tại thôn làng chung quanh tuần tra, để phòng có khả nghi người tiến vào trong thôn. Một hồi ta sẽ còn tại thôn làng chung quanh bố trí xuống trận pháp, nếu có yêu ma quỷ quái tiến đến, liền sẽ xúc động trận pháp ngăn cản bọn họ." Điền Tú Tú nghe về sau, trong lòng vui vẻ, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Nàng biết Trần Bình xuất thủ, thôn làng an toàn lại nhiều một tầng bảo hộ. Tiếp lấy Điền Tú Tú nói: "Ta dự định để tại trong thôn tuần tra người, đều chọn lựa bị cái kia mấy tiểu yêu phụ thân người. Chủ yếu là Giang Ninh huyện bên kia những cái kia học sinh nữ cấp 3, còn có cũng là Đường Phương một đám thủ hạ, nhập thân vào Phùng Ngọc chân tay xuống thân thể bên trong cái kia mấy tiểu yêu. Bởi vì Đường Phương cùng Thụ Yêu cũng tham gia hội nghị." Điền Tú Tú nói như vậy về sau, Đường Phương cùng Thụ Yêu lẫn nhau, ào ào biểu thị đồng ý. Đường Phương cười nói: "Buổi tối tuần tra sự tình, thì giao cho chúng ta hai cái đi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Điền Tú Tú cảm kích đối hai người bọn họ nói: "Vậy liền vất vả các người, thôn làng an toàn nhưng là dựa vào các người hao tổn nhiều tâm trí." Đó lấy, Thiên Sơn Tuyết Ngưng, Mộ Khuynh Thành, Tuyết Trắng, Cao Mỹ Viên, bốn người phân biệt phát biểu, chính mình đối với phòng vệ thôn làng cùng phòng ngừa chế trong hãng thuốc viên thuốc bị trộm kiến nghị. Thiên Sơn Tuyết Ngưng nói: "Chúng ta có thể tại xưởng chế thuốc chung quanh thiết trí một số ẩn nấp cơ quan, một khi có người tới gần, liền sẽ phát động cảnh báo." Mộ Khuynh Thành nói tiếp đi: "Đối, mà lại chúng ta muốn an bài chuyên gia trông coi xưởng chế thuốc nhà kho, thay phiên trực ban, bảo đảm không có sơ hở nào." Tuyết Trắng cũng nói: "Ta cảm thấy chúng ta còn có thể giúp một tay tu luyện một ít động vật, để chúng nó giúp đỡ tuần tra, tỉ như chó cùng chim, bọn họ cảm giác rất nhạy bén, có thể sớm phát hiện nguy hiểm." Cao Mỹ Viên thì nói bổ sung: "Chúng ta còn phải tăng cường đối thôn làng cửa ra vào quản khống, đối ra vào nhân viên cùng xe cộ tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra." Điền Tú Tú nghe lấy mọi người kiến nghị, không ngừng gật đầu, cảm thấy đều rất không tệ. Toàn bộ hội nghị đến tối 9:00, lúc này mới kết thúc. Điền Tú Tú nhìn lấy mọi người, nói ra: "Mọi người ban ngày đều thẳng mệt mỏi, mau đi về nghỉ đi, ngày mai còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu." Mọi người hào hào đứng dậy, mỗi người đi về nghỉ. Tất cả mọi người đi về nghỉ về sau, Trần Bình đi tới thôn làng một chỗ vắng vẻ nơi hẻo lánh, nơi này là bé nhím nhỏ bọn họ thường xuyên ra không có địa phương. Trần Bình nhẹ giọng hô hoán: "Bé nhím nhỏ, Tiểu Thanh con góc, Quỷ Mạn Đồng, Kim Phật Đồng tử, các ngươi ở đâu?" Chỉ chốc lát sau, bốn cái tiểu gia hỏa thì theo trong bụi cỏ trên nhánh cây xuất hiện. Trần Bình đối bọn hắn nói: "Bạch Tiên Nhất nhóm người áo đen tại thôn làng bên ngoài vây công chung quanh thôn dân sự tình." Kim Phật Đồng tử lắc lắc cái đầu nhỏ, nói ra: "Thực chúng ta đều đã biết, vốn là muốn ra tay, nhưng là có thôn dân đến báo cáo các ngươi, cho nên chúng ta liền không có xuất thủ." Quỷ Mạn Đồng há miệng một cái, lộ ra hai quả tiểu răng nanh, nói ra: "Những thứ này người thân thể phía trên cả đám đều có nhỏ nhẹ tà khí, hẳn là bị người khống chế." Tiểu Thanh con cóc kêu cặc cặc hai tiếng, cùng bé nhím nhỏ cùng một chỗ gật đầu, đồng ý Quỷ Mạn Đồng thuyết pháp. Kim Phật Đồng tử lại hiếu kỳ mà hỏi thăm: "Trần đại ca, các ngươi nhiều người như vậy, làm sao để những người áo đen này đào tẩu?" Trần Bình cười cười, kiên nhẫn đối bọn hắn nói: "Ta là cố ý thả đi những người áo đen này, là muốn dẫn ra bọn họ sau lưng chủ mưu cùng lão đại, đến thời điểm đem những thứ này người một mẹ hút gọn." Bốn cái tiểu gia hỏa nghe, bừng tỉnh đại ngộ, ào ào gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trần Bình tiếp lấy nghiêm túc nói: "Các ngươi phải thật tốt địa tại thôn làng chung quanh tuần tra, hơi có dị thường tình huống lập tức báo cáo." Bốn cái tiểu gia hỏa vỗ bộ ngực, đủ tiếng nói ra: "Không có vấn đề, Trần đại ca, bao tại trên người chúng ta." Cùng bốn cái tiểu gia hỏa trò chuyện hết về sau, thời gian đã buổi tối 10:00. Trần Bình bắt đầu ở thôn làng chung quanh bố trí trận pháp. Chương 3002, nửa đêm tìm đến Triệu Tiểu Mỹ. Chương 3002, nửa đêm tìm đến Triệu Tiểu Mỹ. Ánh trăng vậy ở trên mặt đất, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Trần Bình bận rộn bóng người. Hắn trong tay cầm một số đặc chế phù văn, trong miệng nói lẩm bẩm, đem phù văn dựa theo đặc biệt phương vị lún vào mặt đất cùng cây khô. mỗi khảm vào một cái phù văn, liền sẽ có một tia hào quang nhỏ yếu lấp lóe. Chỉ một chút bố trí nửa giờ, lúc này mới toàn bộ bố trí xong. Lúc này thôn làng chung quanh dường như bị một tầng vô hình bình chướng bao phủ, tản ra khí tức thần bí. Đón lấy, hắn thì trở về nhà mình, đi ở nửa đường phía trên gặp phải Tiểu Hoàng Cầu. Tiểu Hoàng Cầu vui sướng chạy tới, vây quanh Trần Bình chuyển vòng vòng, trong miệng lẩm bẩm: "Trần Bình, Trần Bình, ngươi có hay không mua cho ta thức ăn cho chó cùng thịt khô nha?" Trần Bình bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm cái này Tiểu Hoàng Cầu cũng là điều ăn hàng, nói ra: "Đã sớm mua cho ngươi, tại xe bên trong cốc sau, ta đi lấy ngay bây giờ." Tiểu Hoàng Cầu hưng phấn mà dương dương gọi hai tiếng, theo Trần Bình đi tới Trần Bình nhà bên ngoài viện. Trần Bình đánh lái xe cốc sau, đem bên trong mua hai túi lớn từ thức ăn cho chó, cùng một túi lớn thịt khô lấy ra. Tiểu Hoàng Cầu nhìn lấy nhiều như vậy ăn ngon, cao hứng đến không được. Nhưng là nó cầm không được, tội nghiệp mà nhìn xem Trần Bình, muốn để Trần Bình giúp nó cầm tới nó mới ở địa phương, cũng chính là trong thôn qua đời độc ở lão nhân gia bên trong. Trần Bình dù sao vẫn là muốn nghỉ ngơi, nhưng nhìn lấy Tiểu Hoàng Cầu cái kia chờ mong ánh mắt, vẫn là đáp ứng nó. Rất nhanh, hắn liền theo Tiểu Hoàng Cầu đi tới, chỗ kia không có người ở lại trong phòng. Gian nhà có chút cũ nát, nhưng Tiểu Hoàng Cầu lại ở đến thẳng tự tại. Trần Bình đem mua hai cái túi thức ăn cho chó cùng một cái túi thịt khô, thả vào trong nhà. Đó lấy, hắn căn dặn Tiểu Hoàng Cầu: "Tiểu Hoàng Cầu, ngươi phải thật tốt địa canh chừng thôn làng, có tình huống dị thường lập tức báo cáo." Tiểu Hoàng Cầu lệnh ra cái đầu, suy nghĩ một chút, nói ra: "Trần Bình, ta hiện tại thì hướng ngươi báo cáo trong thôn sự tình. Ta theo ngươi nói a, đêm qua Chu Mỹ Châu cùng Bạch Thông chưa từng có phu thê sinh hoạt. Vương Đại Giao cùng Phạ Di ẩn ngược lại là nghĩ qua phu thê sinh hoạt, nhưng là không thành công." Trần Bình nghe, dở khóc dở cười, biết Tiểu Hoàng Cầu trong đầu đều là những thứ này lung ta lung tung sự tình. Sau đó, hắn liền mắng Tiểu Hoàng Cầu vài câu: "Ngươi cái tên này, sạch nói chút không dùng, thật tốt trông coi thôn làng mới là chính sự." Mắng xong, chính mình liền trở về. Bởi vì xe trong cốp sau còn có một số cá mực loại hình, là cho năm màu mèo. Trần Bình liền lấy ra đến hai cái túi cá mực, mang theo đi Bảo Châu nhà tìm năm màu mèo. Đến Bảo Châu nhà trong sân, năm màu mèo nghe thấy được cá mực vị đạo, lập tức liền từ trong nhà nhảy ra, hương phấn mà vây quanh Trần Bình chuyển. Trần Bình cười nói: "Ngũ cô đương, cái này cá mực là mua cho ngươi, ta hiện tại thì xách tiến Bảo Châu trong nhà." Năm màu mèo vui vẻ meo ô meo ô kêu, nói ra: "Rất cảm tạ ngươi, Trần đại ca, ta nhất định sẽ nhìn cho thật kỹ thôn làng, sẽ còn nhìn chằm chằm Triệu Lị Lị cùng Hồ Cận Viên hai người. Ta hoài nghi hai người cần phải sẽ còn đến, xưởng chế thuốc trong kho hàng trộm biến thuốc." Trần Bình cười cười, nói: "Được, cái kia ngươi liền thật tốt canh giữ ở thôn làng đi, rốt cuộc thời gian không còn sớm, ta muốn đi về nghỉ." "Tốt, Trần đại ca, ngươi liền trở về thật tốt tú tú đi." Năm màu mèo vừa cười vừa nói. Sau đó, Trần Bình thì cáo biệt năm màu mèo, trở về trong nhà mình nghỉ ngơi. Tối nay, Pháp Mỹ Na không có ở trong nhà hắn mặt, cho nên một mình hắn nằm ở trên giường vẫn là thẳng tự tại. Ánh trăng thông qua cửa sổ về trong phòng, Trần Bình nhắm mắt lại, nỗ lực để cho mình mọi mệt thân thể cùng tinh thần trầm tĩnh lại. Thế mà, trong đầu hắn lại không ngừng hiện ra, ba ngày người áo đen tập kích chẳng cảnh, cùng với cùng mọi người thương thảo kế sách đương đối hình ảnh. Trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm, đây chỉ là trước khi mưa báo tới khúc nhạc dạo, đằng sau sự tình có thể sẽ càng thêm khó giải quyết. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối 11:30. Một bên khác, ở một tòa vứt bỏ nông thôn trong phòng, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có một chiếc mờ nhạt ngọn đèn trong góc chập chờn, miên cương chiếu sáng một mảnh nhỏ địa phương. Bị Thiên Sơn độc lão hồn phách chiếm cứ Hắc Đao, đang ngồi ở một trường cũ nát chiếc ghế phía trên, với cùng dạng bị ma thuẫn hồn phách chiếm cứ Dương Kim Sinh trò chuyện. Hắc Đao một mặt tâm trầm, trong mắt lóe ra tham lam và mang, đối Dương Kim Sinh nói: "Vừa mới, ta phái một nhóm bồi dưỡng được đến người áo đen, những người áo đen này đều là tinh anh sát thủ, đi Bách Hoa thôn bên kia thăm dò tình huống. Không nghĩ tới Bách Hoa thôn bên trong, trừ Trần Bình võ công mạnh một chút, các người võ công đều thẳng đồng dạng." Hắn dừng lại một chút, liếm liếm bờ môi, nói tiếp: "Ta dự định để những người áo đen này tiến vào Bách Hoa thôn bên trong xưởng chế thuốc trong kho hàng, đem bên trong viên thuốc trộm ra. Ngươi biết không, những cái kia viên thuốc, một hộp đều muốn bán mấy trăm ngàn, nếu như đem viên thuốc trộm ra bán về sau, có thể được đến số lớn tiền tài. Có số tiền này, làm một liếng, về sau ta liền có thể mở rộng chính mình thực lực." Dương Kim Sinh nghe về sau, trong mắt cũng lộ ra hưng phấn thần sắc, liên tục gật đầu. Hắn vô cùng đồng ý, nói ra: "Chủ ý này hay à, chỉ cần chúng ta có thể thành công trộm được viên thuốc, vậy chúng ta về sau tại cái này trên giang hồ, nhưng là có nơi đặt chân." Đón lấy, bọn họ lại bắt đầu trò chuyện bị bọn họ phế cái kia hơn 20 cảnh sát. Hắc Đao cười lạnh một tiếng, nói ra: "Chúng ta làm như thế, một mặt là cho cảnh sát bên này một hạ mã huy, để bọn hắn biết chúng ta lợi hại, khác tùy tiện nhúng tay chúng ta sự tình. Mặt khác đi, là muốn cho Trần Bình đi cứu bọn họ, nhìn xem Trần Bình ý thuật có phải là thật hay không xuất thần nhập hóa." Dương Kim Sinh phụ hòa nói: "Không sai, muốn là Trần Bình thật có lợi hại như vậy ý thuật, nói không chừng chúng ta về sau còn có thể nghĩ biện pháp sử dụng hắn." Hai cái này đều bị hồn phách phụ thân người, cứ như vậy ngươi một lời ta một câu địa trò chuyện, một mực hàn huyên tới rạng sáng 1:00. Đúng vào lúc này, Bách Hoa thôn bên trong yên lặng như tờ. Trần Bình ra môn bên ngoài, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Tung tung đùng, đùng tùng tùng, cái này bất ngờ tiếng đập cửa, tại tịch trong đêm yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Trần nằm thẳng tại trên giường còn chưa ngủ lấy, hắn nhìn xem thời gian, đã là rạng sáng 1:00. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, cái này đều hơn nửa đêm, người nào tới tìm hắn a? Hắn vận dụng chính mình cảm chi năng lực cảm ứng một phen, phát hiện là Triệu Tiểu Mỹ. Trong lòng của hắn càng thêm buồn bực, cái này Triệu Tiểu Mỹ làm sao lớn nửa đêm tới tìm hắn đâu? Đoán chừng cần phải có việc gấp đi. Sau đó, Trần Bình lập tức từ trong phòng đi ra, đi ra bên ngoài mở cửa. Triệu Tiểu Mỹ vội vàng đường đi đến về sau, lập tức từ bên trong đóng cửa lại. Sắc mặt nàng hơi hơi phếu hồng, ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Triệu Tiểu Mỹ nhìn lấy Trần Bình, nhẹ giọng nói ra, "Trần Bình, ta nghĩ theo ngươi cùng một chỗ tu luyện, tốt mau chóng đột phá tiên nữ tâm kinh chỗ có tâm pháp, để cao mình thực lực, vì bảo vệ thôn làng ra một phần lực." Trần Bình trong lòng sững sờ, nghĩ thầm cái này hơn nửa đêm Triệu Tiểu Mỹ tới tìm hắn, lại là muốn theo hắn cùng một chỗ tu luyện. Nhưng đã Triệu Tiểu Mỹ đều đến, hắn liền cũng liền đáp ứng Triệu Tiểu Mỹ thỉnh cầu. "Được, vậy chúng ta đi vào trong phòng tu luyện đi." Sau đó, hai người ngay tại Trần Bình trong phòng tu luyện. Trong phòng tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí tức, chỉ có hai người đều tiếng hít thở cùng nhỏ nhẹ khí lưu phun trào âm thanh. Trần Bình dẫn dắt đến Triệu Tiểu Mỹ điều chỉnh khí tức, dựa theo tiên nữ tâm kinh mạch lạc vận chuyển nội lực. Tu luyện nửa giờ về sau, Triệu Tiểu Mỹ đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm tại thể nội phun trào. Nàng xông phá một đạo trở ngại, đó lấy lại đột phá tiên nữ tâm kinh đằng sau một cửa. Triệu Tiểu Mỹ thu công về sau, trong lòng tràn ngập vui sướng, trên mặt nàng tràn đầy nụ cười hưng phấn. Nàng kim lòng không đặng ôm lấy Trần Bình hôn lên, lúc này nàng toàn thân đều là khí lực, cảm giác hưng phấn khó tự kiềm chế. Trần Bình bị nàng cái này bất chợt tới cử động, làm đến trên thân hâm nóng, một loại khó nói lên lời cảm giác xông lên đầu, để hắn có chút khó chịu. Tại cái này mập mờ bầu không khí bên trong, hai người tình cảm dần dần ấm lên. Cuối cùng, hai người ngay tại Trần Bình trong phòng, làm loại kia xấu hổ sự tình. Trong phòng bầu không khí biến đến càng mập mờ, thời gian tại trong sự kích tình lặng yên trôi qua. Chương 3003, cảnh sát bên kia trọng yếu tin tức. Chương 3003, cảnh sát bên kia trọng yếu tin tức. Thẳng đến rạng sáng nhanh 3:00 thời điểm, lúc này mới kết thúc. Triệu Tiểu Mỹ hơi thở hổn hển, mang trên mặt thỏa mãn đỏ ửng. Nàng nhẹ nói, "Hiện tại ta thẳng mệt mỏi, thì ngủ ở ngươi trong nhà. Các loại buổi sáng hơn 5 giờ thời điểm, ta lại vụng trộm trở về, không phải vậy bị người khác phát hiện thì không tốt." Trần Bình nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói ra, "Được, đến thời điểm ta liền gọi tỉnh ngươi." Sau đó, hai người thì nằm tại Trần Bình nhà trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Trần Bình nhìn lấy bên cạnh ngủ say Triệu Tiểu Mỹ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một phương diện lo lắng thôn làng an nguy, một phương diện lại đối cùng Triệu Tiểu Mỹ tiếp xúc thân mật cảm thấy có chút không biết làm sao. Hắn biết, ngày mai lại chính là tràn ngập khiêu chiến một ngày, mà bọn họ nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, nên đón không biết nguy hiểm. Tại cái này nhìn như bình tĩnh ban đêm, Bách Hoa thôn nguy cơ lại đang lặng lẽ ấp ủ trong thôn mọi người tại trong mộng đẹp hồn nhiên không biết, mà Trần Bình lại tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê, thời khắc cảnh giác có thể xảy ra tai nạn. Ánh trăng vẫn như cũ vẩy vào thôn làng mỗi một góc nơi nhỏ lánh, phản phất tại yên lặng thủ hộ lấy mảnh đất này, nhưng ẩn tàng trong bóng đêm uy hiếp, lại như là bóng ma đồng dạng, dần dần tới gần. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, thông qua cửa sổ khe hở, vẩy vào Trần Bình trên mặt. Hắn từ từ mở mắt, nhìn xem bên cạnh vẫn còn ngủ say Triệu Tiểu Mỹ, trong lòng nổi lên một tia ôn nhu. Nhưng rất nhanh, hắn liền muốn lên thôn làng đứng trước nguy cơ, lập tức tỉnh táo lại. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, sợ đánh thức Triệu Tiểu Mỹ, sau đó nhìn xem thời gian, đã nhanh 5 giờ. Trần Bình rón rén mặc quần áo tử tế, đi đến trong sân, hít sâu một cái sáng sớm không khí mát mẻ. Hắn nhìn lấy yên tĩnh thôn làng, trong lòng yên lặng cầu nguyện hôm nay, không muốn lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Thế mà, hắn biết, phần này yên tĩnh có lẽ chỉ là trước bao tác ngắn ngủi bình tĩnh. Đúng lúc này, hắn nghe đến gian nhà bên trong truyền đến Triệu Tiểu Mỹ động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, Triệu Tiểu Mỹ cũng đi tới, trên mặt nàng còn mang theo một tia buồn ngủ, nhưng nhìn đến Trần Bình sau, lập tức lộ ra ngượng ngùng nụ cười. "Trần Bình, buổi sáng tốt lành. Không nghĩ tới ngươi sớm như vậy thì lên." Triệu Tiểu Mỹ nhẹ giọng nói ra. "Tiểu Mỹ tỷ, buổi sáng tốt lành, ngươi cũng thức dậy rất sớm. Thời gian không sai biệt lắm, ngươi nên trở về đi, không phải vậy bị người phát hiện thì không tốt." Trần Bình nói ra. Triệu Tiểu Mỹ gật gật đầu, sửa sang một chút y phục, sau đó lặng lẽ rời đi Trần Bình nhà. Trần Bình nhìn lấy Triệu Tiểu Mỹ bóng lưng biến mất tại nắng sớm bên trong, quay người trở lại gian nhà bên trong, bắt đầu suy nghĩ hôm nay an bài. Hắn biết, hôm qua bố trí phòng ngự biện pháp chỉ là bước đầu tiên, còn cần tiến một bước tăng cường. Mà lại, sở cảnh sát bên kia đối Trương Hoa thẩm vấn, không biết có hay không tiến triển, đây có lẽ là giải khai bí ẩn quan trọng. Ngay tại Trần Bình trầm tư thời khắc, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn móc điện thoại di động xem xét, là sở cảnh sát người phụ trách gọi điện thoại tới. "Trần tiên sinh, Trương Hoa đã bị chúng ta bắt lấy. Đối với hắn thẩm vấn có một ít tiến triển, ngươi bây giờ thuận tiện đến sở cảnh sát một chuyến sao?" Sở cảnh sát người phụ trách tại đầu bên kia điện thoại nói ra. "Tốt, ta lập tức tới ngay." Trần Bình không chút do dự hồi đáp. Trần Bình sau khi cúp điện thoại, đơn giản rửa mặt một chút, liền vội vàng đi ra ngoài. Hắn lái lên xe của mình, ra cửa thôn, hướng về sở cảnh sát chạy tới. Một đường lên, trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến khả năng theo Trương Hoa cái kia bên trong đạt được manh mối. Trương Hoa đến cùng biết nhiều ít liên quan tới Châu Bộ trưởng cùng Thiên Sơn độc lao sự tình đâu? Hy vọng lần này có thể có trọng đại đột phá. Trần Bình tự đủ. Rất nhanh, Trần Bình liền đi đến sở cảnh sát. Sở cảnh sát người phụ trách sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn đến Trần Bình sau, lập tức nên đón. "Trần tiên sinh, ngươi có thể tính đến." Trương Hoa ngay từ đầu còn không chịu nói thật, nhưng ở chúng ta nỗ lực phía dưới, hắn rốt cục nhả ra. Sở cảnh sát người phụ trách nhìn thấy Trần Bình về sau, thì đối với hắn nói ra. "A, hắn nói cái gì?" Trần Bình vội vàng hỏi thăm. Trương Hoa nói, hắn biết Châu Bộ trưởng cùng một cái thần bí tổ chức có liên hệ, cái này thần bí tổ chức tựa hồ tại sách lược lấy một cái đại âm mưu. Mà thông ngữ viên thuốc ở cái này trong âm mưu nổi lên quan trọng tác dụng. Nhưng cụ thể là âm mưu gì, hắn cũng không rõ lắm. Hắn còn nói, Châu Bộ trưởng đã từng đề cập tới, muốn tại một cái đặc biệt thời gian cùng địa điểm, tiến hành một trận trọng yếu giao dịch, liên quan đến đại lượng thông ngữ viên thuốc. sở cảnh sát người phụ trách nói ra. Trần Bính nghe xong, cau mày, trong lòng suy tư, nhìn đến cái này thần bí tổ chức cùng Thiên Sơn Độc Lão bọn họ, hẳn là một đám. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Vì cái gì đối thông ứ viên thuốc cố chấp như thế? Vậy hắn có hay không nói, giao dịch thời gian cùng địa điểm? Trần Bính tiếp tục hỏi thăm. Hắn nói, hắn chỉ biết là giao dịch thời gian đại khái tại mấy ngày nay, nhưng cụ thể ngày tháng không rõ ràng, địa điểm tựa như là tại một cái vứt bỏ công xưởng, nhưng hắn cũng không xác định là cái kia công xưởng. Sở cảnh sát người phụ trách bất đắc dĩ nói ra. Trần Bính gật gật đầu, nói ra, tuy nhiên manh mối còn rất mơ hồ, nhưng đây đã là một cái trọng yếu đột phá. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới cái này vứt bỏ công xưởng, ngăn cản bọn họ giao dịch. Đúng lúc này, Trần Bính điện thoại lại vang lên, là Điền Tú Tú gọi điện thoại tới. Nay lúc thời gian đã là buổi sáng 6:30. Tia nắng ban mai ôn nhu địa vẩy vào bách hoa thôn, cho cái này điên tĩnh thôn xóm phủ thêm một tầng kim sắc lụa mỏng. Điền Tú Tú giống thường ngày, chuẩn bị gọi Trần Bính cùng một chỗ ăn điểm tâm, nàng đi tới Trần Bính nhà, lại phát hiện trong phòng không có một ai. Nhìn lấy vắng ngắt gian nhà, Điền Tú Tú không khỏi hơi nghi hoặc một chút, sau đó móc điện thoại di động cho Trần Bính gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Điền Tú Tú lo lắng mà hỏi thăm, "Trần Bính, ngươi ở đâu nhà?" Lập tức liền muốn ăn điểm tâm. Trần Bính thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, mang theo một tia bận rộn, "Ta hiện tại ở cục cảnh sát bên này đâu. Trương Hoa đã bị cảnh sát bắt lấy, ngay tại thẩm vấn. Trước mắt theo thẩm vấn manh mối đến xem, Thiên Sơn Độc Lão phụ thân Hắc Đào, cùng hắn một đám thủ hạ, có khả năng tại một cái vứt bỏ công xưởng bên kia có một cái điểm tụ tập, trước mắt cảnh sát ngay tại tra điểm tụ tập bên kia tình huống." Điền Tú Tú nghe, trong lòng căng thẳng, lo lắng lên thôn làng an nguy. Hắn lập tức nói, "Ta biết, ngươi ở cục cảnh sát bên kia giúp đỡ cùng một chỗ phá án, chờ ngươi làm xong, tranh thủ thời gian trở về ăn điểm tâm a." Trần Bính đáp, "Tốt, Tú tỷ. Chờ ta làm xong về sau, hội trở về." Cùng Điền Tú Tú thông hết điện thoại, sở cảnh sát người phụ trách một mặt hưng phấn mà lại tìm đến Trần Bính. Hắn vừa cười vừa nói, "Trương Hoa đã bàn giao đi ra, cái kia Triệu lão bản cất giấu thân thể một nhà quán trọ nhỏ, cảnh sát bên này ngay lập tức sẽ phái người đi bắt cái kia Triệu lão bản." Trần Bính gật gật đầu, nói ra, "Đó là cái manh mối trọng yếu, hy vọng có thể theo Triệu lão bản chỗ đó đào ra càng nhiều tin tức." Sau đó, Trần Bính cũng tiến phòng thẩm vấn, muốn tự mình thẩm vấn Trương Hoa một số tình huống, hy vọng có thể được đến càng quan trọng manh mối. Thế mà, các loại thẩm vấn hết về sau, hắn đồng thời không có đạt được so trước đó càng có giá trị manh mối, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Sở cảnh sát người phụ trách thấy thế, đối Trần Bính nói ra, "Trần tiên sinh, một hồi còn phải làm việc ngươi, lại đi Thất Hoài trấn bệnh viện nhân dân, thay bị thương nặng hơn 20 vị cảnh sát kiểm tra cùng trị liệu một chút, bọn họ tình huống vẫn là để người lo lắng a." Trần Bính không chút do dự, nói ra, "Không có vấn đề, chăm sóc người bị thương vốn là ta nên làm." Sau đó, hắn liền ra sở cảnh sát, lái xe hơi hướng về Bách Hoa thôn chạy tới. Một đường lên, ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ xe vậy ở trên người hắn. Hắn suy nghĩ lại sớm đã bay tới thôn làng phòng ngự cùng án kiện điều tra phía trên. Đến Bách Hoa thôn thời điểm, đã là buổi sáng 7:30. Trần Bính thẳng thắn đi tới Trầm Tú Như nhà trong sân, lúc này trong sân tràn ngập bữa sáng hư khí. Hắn đơn giản ăn một chút bữa sáng sau, liền lập tức triệu tập Điển Tú Tú, Cao Mỹ Biên, Tuyết Trắng, Mộ Khuynh Thành các loại một đám cô nương mở một hội nghị. Trong sân, mọi người ngồi vây chung một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc.